Chương 228, ngoài ý liệu lúc này cửa son khẽ mở, tử nữ Vân Vê một cái ngọc trắng bầu rượu đi vào, nhìn thấy hắn phía sau thần sắc hơi hơi một đu, liếc mắt hành lang ở ngoài, cài cửa lại, cười yếu ớt đến gần nói, ngươi cuối cùng là trở lại, đi gần nửa ngày, chẳng lẽ Ngụy Quốc bên kia gặp cái gì chạm muốn ngoài ý muốn? Hàn Lăng cười nói, Ngụy Quốc bên kia xác thực gặp ngoài ý muốn, bất quá, phải gọi niềm vui ngoài ý muốn, Mạc Nha dẫn động khói độc thuận tay đem Mông Vũ giải quyết Mông Vũ. Tử nữ mắt phượng khẽ nhúc đích, chậm rãi xoay người đem rượu ấm buông xuống, ở bên đang ngồi hạ xuống, khẽ cười nói cái này ngược lại là đại thu hoạch nàng sóng mắt lưu chuyển, cười nói, tuy nhiên nghe tin tức nhưng dùng không được bao lâu, vậy ngươi này thời gian muốn đi làm cái gì? Hàn Lăng lắc đầu giả thở dài, bởi vì đang trên đường trở về cũng gặp phải ngoài ý muốn, có bốn cái sát thủ phục kích ta. Tử nữ nghe vậy thần sắc nhất động, hơi hơi cau mày nói, những cái kia phục kích người, rất khó giải quyết. Hàn Lăng duỗi ra một ngón tay, cười giỡn nói là rất khó giải quyết, bỏ ra ta một chiêu mới đưa bọn hắn bắt giữ. Tử nữ muốn nhẫn nhịn không được, cười khẽ một tiếng đẩy ra tay của hắn, cười sang giọng ngươi tốt nhằm chán. Bên cạnh song tử cũng không nhịn được túi đầu cười trộm lên tiếng, Hàn Lăng cười ha ha một tiếng nói, chính là về sau thẩm vấn bọn hắn tốn thêm chút thời gian, bất quá thu hoạch đồng dạng không nhỏ. Tử nữ cầm bình rót rượu, chậm đợi câu sau của hắn. Hàn Lăng tiếp nhận chén rượu, thú vị nói, bát linh lung cái kia một đám người, tại ta bên trong xe ngựa trong rượu hạ độc, cho là ta tất nhiên sẽ trúng độc, lại cố ý phái người phục kích ta, mang theo lời, muốn hợp tác với Lục Tiểu Phụng, để cho. Hắn phản bội Hàn Vương. Tử nữ che miệng cười nói, đây thật là lao thử tìm tới mẹo. Từ ném Hàn Vương, nàng làn thu thủy lưu trí tuổi nói, ta đoán, ngươi đã giả bộ đáp ứng bọn hắn, để bọn hắn có thể an tâm vào cùng trộm bảo. Hàn Lăng mỉm cười, thản nhiên nói, ta không chỉ có đáp ứng bọn hắn, trả lại sớm bố trí mai phục cái đám kia cấm quân lại nhiều hơn 3000 liên tiếp cường nỗ cùng trọng giáp, liền chờ ngày mai giờ hợi. Chính bọn hắn đưa tới cửa. Tử nữ phốc xích cười ra tiếng, che miệng nói, xem ra không chỉ Bát Linh Lung hấp thụ hắc thiết ngục giáo huấn, nói nàng tự rót một chén, nhàn nhạt rót một cái, lại cười nói Bạch Diệp Phi cùng Bát Linh Lung, ngươi cũng chuẩn bị cho bọn họ kinh hỉ, bất quá có một người chỉ sợ đã vượt quá dự liệu của ngươi. Hàn Lăng đảo mắt biết ý, nghi vấn hỏi Diễm Phi. Tử nữ khẽ gật đầu, buông xuống bình rượu cười nói, vừa rồi ngươi chưa trở về, ta cầm Diễm Phi tạm thời đẩy ra, cùng nàng lời nói vài câu, nàng nói là dâng nói lời cảm tạ, nói lời cảm tạ. Hàn Lăng trong lòng hơi động, chính mình ngoại trừ ngăn cản Diễm Phi tiểu nữ đi lanh cung cái này một chuyện, mà khi lên một tạ, còn lại nhưng là không còn cái gì tốt nói lời cảm tạ địa phương. Hàn uống miếng rượu, suy tư nói xem ra, nàng đã biết rồi trong lãnh cung có Bạch Diệp Phi bày ra sát chiêu. Tử nữ mỉm cười nói, Diễm Phi hồn hề Long Du có thể hóa tam túc kim ô, phảng phất sinh linh, chắc là đêm đó ngươi trong bóng tối lấy huyền băng cản trở nàng tiến đến lãnh cung về sau, nàng gần. Đây lại tìm cơ hội ngự sử tam túc kim ô đi vào lãnh cung dò xét một phen, phát hiện manh mối gì nói chế nhạo nhìn hắn một chút, ý vị sâu xa cười nói bất quá, nàng chỉ sợ cũng vì vậy mà tin chắc. Thực ra ngươi đã sớm biết nàng dâng Hàn Vương cung mục đích, thậm chí sớm đã minh bạch nàng chính là Diễm Phi. Hàn Lăng sờ mũi một cái, thoáng một phát đâm thủng giấy cửa sổ, lần này sẽ phải đối mặt đồng quân Diễm Phi, mà không phải Âm Dương Gia Hỏa bộ đệ tử Phi Yên. Bất quá, đại mỹ nhân này cũng không vì vậy mà rời đi Hàn Vương cung, mà là vẫn như cũ lưu tại nơi này, có phải hay không, cũng đại biểu cho cái gì? Hành lang vòng thông phòng cắt trước, nước mưa tí tách từ cây mái hiên nhà rơi xuống, để buông xuống dây hải đường buồn hoa bên trên, cánh hoa chạy xuống mấy giọt nước mưa, nhị tâm như ngọc. Một cái dài chân buộc tóc nữ tử chính đắp tay lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn xem hành lang trước tĩnh mịch không tiếng động. Hàn Lăng đứng ở đằng xa thưởng thức hai mắt, chậm rãi đến gần. Nghe được tiếng bước chân về sau, Diễm Phi lại như cũng nhìn xem hành lang trước hải đường, giọt mưa từng chút một xa suốt tại hoa lá bên trên, run lên một cái, mà cũng không xoay đầu lại, tựa hồ hoàn toàn không biết, không quan tâm. Hàn Lăng dạo bước đến gần, cười khen: "Phi Yên cô nương thật có nhã hứng, xem ra cung nhân đem bội cây này buông xuống dây hải đường chuyển qua tại đây, là một quyết định chính xác." Diễm Phi không có nhận lời nói, tựa hồ chưa từng nghe được, chỉ là Hàn Lăng lại cảm thấy một trận vô hình năng lượng chậm rãi từ trên người nàng lan tràn ra, từ trên người hắn đảo qua. Âm Dương Độc Tâm Thuật, Hàn Lăng khẽ mỉm cười nói, ta nghe nói Phi Yên cô nương tới qua phòng chính, tựa hồ là thành đạo tạ một chuyện, cho nên chuyên tới để hỏi một chút. Cuối cùng vẫn là tới, Diễm Phi ung dung thản nhiên nói, nguyên lai là vương thượng, tha thứ ta nhất thời nhìn nhập thần cũng không phát giác, không biết vương thượng muốn hỏi cái gì. Chương 229, Úc Thịnh Vượng vui mừng sinh. Hàn Lăng như có thâm ý nói, ta muốn hỏi, Phi Yên cô nương dâng cảm ơn ta nguyên nhân. Diễm Phi cười nhạt một tiếng, thấp bộ dạng phục tùng, vẫn như cũng nhìn trước mắt hoa hải đường, hỏi ngược lại, vương thượng tâm lý thật chẳng lẽ không rõ sao? Hàn Lăng mỉm cười nói, chính là bởi vì minh bạch sự tình ra gì nguyên nhân, cho nên ta mới chịu hỏi. Diễm Phi lặng lặng nhìn hành lang trước, đã theo Độc Tâm Thuật nghe được hắn không nói xong lời nói, chính như nàng tưởng tượng như vậy, nếu là bình thường Âm Dương gia đệ tử nằm vùng vương cung, có mưu đồ khác, thiết thực biết mình bị phát hiện phía sau chỉ sợ sớm đã rời đi, mà nàng lại không có làm như thế, ngược lại lưu lại làm cái gọi là nói lời cảm tạ sự tình, phải chăng mang ý nghĩa trong nội tâm nàng thực ra sớm đã buông xuống Âm Dương gia nhiệm vụ, mà là bởi vì nguyên nhân nào đó, vì người nào đó mới do dự không chừng, cũng không rời đi. Diễm Phi cuối cùng rời đi tầm mắt, xoay người lại nhìn xem Hàn Lăng. Hàn Lăng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế trong suốt ánh mắt, trong lòng chợt như không tốc tiếng vọng, khẽ cười nói, Phi Yên cô nương cuối cùng quyết định trả lời vấn đề của ta. Diễm Phi đôi mắt khẽ nhúc đích, tao mày nói, ngươi cùng ta thế giới không đồng dạng, ngươi thật rõ ràng trong đó cất giấu nguy hiểm a. Nói hơi hơi lắc đầu một cái, nói, có nhiều thứ còn chưa đụng vào tốt, đụng vào càng nhiều thì sẽ càng nguy hiểm. Hàn Lăng mỉm cười nói, có lẽ ta là thuộc về loại kia lá gan so sánh lớn, mà vận khí cũng đặc biệt tốt. Người Diễm Phi đôi mắt trao lên, trong lòng có thú vị nở nụ cười, sắc đảm ngập trời a. Nàng ý vị không rõ tiếp tục nói, thân với một nước tôn sư, làm gì liên quan giang hồ hiểm. Hàn Lăng trong lòng hiểu rõ, Diễm Phi nói hiểm, dĩ nhiên là chỉ âm dương gia uy hiếp tiềm ẩn, cầm âm dương gia cực kỳ trọng yếu đông. Quân lưu lại, tất nhiên sẽ cùng âm dương gia đi đến tương đối đường. Tuy nhiên so với Hàn Quốc dạng này một nước ai, âm dương gia chỉ là bách gia một trong, giang hồ môn phái, chính diện đối lập tự nhiên khó khăn ngăn lại thiên quân vạn mã, nhưng muốn nói ám sát quân một nước, đối người tài ba không ít âm dương gia tới nói, nhưng không thấy phải là khó khăn làm được sự tình. Âm dương thuật có nhiều hiếm thấy quỷ chỗ, thậm chí đại ti mệnh dạng này âm dương gia trưởng lão có thể làm được biến hóa người khác bộ dáng hành thích giết sự tình, một cái sơ sẩy chính là đầu một nơi thân một nẻo, nguy cơ tầng tầng lớp lớp, cái này chính là Diễm Phi chỗ do dự nguyên nhân, bởi vì nàng có thể sẽ hại chết hắn. Bất quá này chút ít đối với mình mà nói, tựa hồ cũng không phải là cái gì bao lớn nguy hiểm. Hàn Lăng mỉm cười, nghiêm mặt nói nếu không liên quan giang hồ hiểm, lại thế nào ngâm sướng ra một khúc Phượng Cầu Hoàng Trường ca, cũng có lẽ. Hắn ngữ điệu hơi ngừng lại, ý vị sâu xa cười nói, thực ra ta sớm đã bước chân ở. Diễm Phi đôi mắt chớp lên, khoe miệng nhẹ nhàng câu lên, mặc dù không biết hắn nói bước chân là chỉ cái gì, nhưng muốn đến hẳn là cũng gọi là Lục Tiểu Phụng thần bí cao thủ, vì sao ca nguyện ẩn tại Hàn Vương cung chỗ tối làm một màn liêu có quan hệ. Bất quá chỉ tính cái kia Lục Tiểu Phụng sẵn lòng như bóng với hình che chở hắn, cũng chỉ có hộ không tới thời điểm, yên tĩnh nửa ngày, lại cười nói ngươi không ngại, lại nhiều một ngày suy nghĩ một chút nói xong, nàng đắp tay quay người, dịu dàng hướng đi trong phòng, cước bộ hơi ngừng lại ở giữa, nghiêng đầu lườm Hàn Lăng một chút, nhàn nhạt cười nói, bởi vì cái này hiểm có lẽ so với như lời ngươi nói, còn muốn lớn hơn một chút, ngày mai ta về hỏi lại ngươi đáp án. Hàn Lăng cười hắc hắc. Nhìn xem nhẹ nhàng cài đóng cửa phòng, Diễm Phi tiểu nữ như thế vì hắn suy nghĩ, coi như biết do phải mạo hiểm cũng muốn đáp ứng, huống chi vốn là không ảnh hưởng toàn cục. Sáng sớm hôm sau, nắng ấm chọc thủng mây đen rơi xuống, bầu trời lộ ra trong sáng dâng lên. Liên tục mấy ngày âm hối khí trời quét sạch sành sanh, lúc này Tân Trịnh bách tính nhất định sẽ đi lên sơn gặp nước, bỏ cũ lấy mới. Bởi vì dù cho thân ở loạn thế, nhân tính bên trong vui mừng sống lòng dạ vẫn như cũ ước thịnh vượng, hoặc là nói chính là bởi vì thân ở loạn thế, mới càng vui vẻ với sinh tồn. Đây có lẽ là nhân tính bên trong ưu điểm, có khi nhưng cũng là có thể bị lợi dụng một điểm. Công tử phủ trên hành lang, chính bày biện một phương bàn trà, tiện nghi cửu ca Hàn Phi cùng Trương Lương, vệ trang ba người sớm liền đi tới phụ thượng, mang đến một tin tức. Đối diện tiện nghi cửu ca Hàn Phi cười nói, lao thập, ta cùng tử phòng thế nhưng là khó được không có đi gặp nước ca du, cũng bởi vì tin tức này, ngươi cần phải cho ta một bình mỹ tiểu đền bù tổn thất. Thoáng một phát Hàn Lăng bật cười nói, ngươi đánh nửa ngày bí hiểm, lại không có nói cái gì, xem ra ta nên cho ngươi cỡ nào an bài đến công việc, cũng tiết kiệm ngươi cầm ca du đòi uống rượu. Hàn Phi nhất thời nghẹn một cái. Một bên Trương Lương mỉm cười nói, theo văn thư truyền lại, ngụy vương lại lần nữa đi sứ hướng về Tần Quốc cầu hòa, lần này trả giá cao cũng không nhỏ. Chương 230, tuyệt hậu bị thương nặng. Hàn Lăng cười nói, há, xin lắng thai nghe. Trương Lương mỉm cười tiếp tục nói, ngụy quốc lần này cầu hòa một ở chỗ cắt đất, nói lấy ra bản đồ, ở phía trên chỉ nói, cái này tòa thứ hai thành, mặc dù xa không bị Tần Quốc đánh hạ, nhưng thành này bao quát bề ngoài 200 dặm lại từ đó đều cắt nhường cho Tần Quốc. Hàn Lăng mỉm cười một tiếng, nói, tòa thành trì này cắt một cái để cho, ngụy quốc mấy trăm dặm biên cảnh, xem như thất thủ gần nửa. Trương Lương mỉm cười nói, trừ cái đó ra, ngụy quốc vì hướng về Tần Quốc cầu hòa, còn hướng về Vương Tiễn đưa cho không ít tiền thuế cùng dân phu. Nói nín cười nói, tuy nhiên tại lương thảo bên trên, cùng Hàn Lăng huynh từ đó tâm đắc so sánh, vẫn còn thiếu đi gần nửa không chỉ đâu. Trong bữa tiệc đám người nhao nhao cười to, ngay cả vệ trang cũng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Hàn Lăng khoan thai uống miếng rượu, lần này Tần Quốc quân hao tổn không nhỏ, mới từ ngụy quốc đoạt lấy một miếng thịt, Hàn Quốc nhưng cũng thần không biết quỷ không hay phân một chút, trọng yếu nhất chính là, Tần Quốc lần này phạt ngụy về sau, chắc hẳn ngụy vương đối với ít ngày nữa du thuyết hợp tung sự tình cũng sẽ lòng có hướng. Lúc này Trương Lương duỗi một ngón tay, tiếp tục nói, mà ở nơi này nhóm được đưa đi Tần Quốc dân phu trong, vẫn còn có một cái đặc thù người. Hàn Lăng buông xuống tiểu tước, nghi vấn hỏi, người nào? Mặc Giáp môn môn chủ vệ trang nhìn xem trên bản đồ đại biểu ngụy đô đại lương điểm, cười gần nói, Tín Lăng quân năm đó lưu lại cái cuối cùng một khách, cũng là đương thời biết một cái duy nhất còn biết huấn luyện ngụy võ lính tinh túy lao vũ lính, bây giờ ngụy võ lính không ít cũng là xuất từ thủ hạ của hắn. Vương Tiễn cầm trọng yếu như vậy nhân vật muốn đi, là vì tuyệt hậu kế sách. Hàn Lăng sợ cả một cái nói, tuy nhiên dù cho vị cầu hòa không thể không giao ra Mặc Giáp môn chủ, nhưng nếu Tần Quốc vạn nhất theo trong miệng lấy được như thế nào huấn luyện ngụy võ lính phương pháp, chỉ sợ cũng không phải ngụy vương muốn gặp được. Các vệ trang cười lạnh một tiếng, nói, cho nên xảy ra một kiện cực kỳ mại nhân tầm vị sự tình, biên quan thám báo có tin tức truyền đến sưng, sáng nay Vương Tiễn áp giải Mặc Giáp môn chủ một nhóm quay về Tần thời điểm, hắn tại xe tù bên trong uống thuốc độc tự sát, tiện nghi cựu ca Hàn Phi lắc đầu khẽ thở dài, chuyện này có lẽ xuất phát từ hắn bản tâm, nhưng chắc hẳn cùng cái kia ngụy vương cũng thoát không khỏi liên quan. Chuyện này nếu để cho giam lại cái kia tiểu cọp cái biết rồi, chỉ sợ cái kia thương tâm hỏng. Hàn Lăng lắc đầu ngược lại nói, tất nhiên ngụy quốc đã cầu hòa, chắc hẳn Tần quốc mục tiêu kế tiếp chính là Sở quốc. Trương Lương gật đầu nói, biên quan có tin tức sừng, Tần quốc thượng tướng Mông Ngao đã xuất 400.000 chúng hướng về Tần quốc biên cảnh tụ tập, nhưng hành quân tốc độ lại cũng không tính nhanh. Hàn Lăng cười nói, cho dù là Tần quốc mới vừa phạt xong ngụy, đảo mắt lập tức liền đi công sở, chỉ sợ cũng vô pháp nhanh chóng như vậy chuẩn bị đầy đủ từ đầu đến cuối 70 vạn đại quân cần lương thảo, dạng này hành quân tốc độ, chỉ sợ một là đang đợi lương thảo trở tới, hai là đang đợi Sở quốc cầu hòa. Hàn Phi vỗ đầu một cái nói, ta ngược lại thật ra suýt nữa quên mất, Doanh Chính có chút nghệ trọng xương bình quân chính là Sở quốc công tử, cùng hôm nay Sở vương là huynh đệ, truyền một thân mưu trí xuất sắc, chỉ sợ đây cũng là hắn tại Tần quốc trên triều đình có chỗ đề nghị kết quả. Hàn Lăng cười nói, bất quá lần này xương bình quân nhất định thất vọng, tại Sở địa thất tuyệt đường đệ tử đã tới báo, Sở quốc đại tướng Hạng Yến tụ mệnh lãnh 50 vạn đại quân, phát binh biên cảnh Trương Lương mắt sáng lên, cười nói Xương Bình quân tất nhiên thuyết phục Tần Vương doanh chính, tất nhiên sẽ không thả Sở Vương không quyết giải, bây giờ Sở Quốc nhưng như cũ quyết định cùng Tần một trận chiến, chẳng lẽ trong đó còn có Hàn Lăng huynh công lao? Hàn Lăng cười thần bí nói, ta chẳng qua là đổ dầu vào lửa, cấp Sở Vương coi là Tần Quốc quốc lực hao tổn nghiêm trọng, có thể cùng Tần đánh một trận dạ tâm, thêm châm lửa mà thôi. Lúc này vệ trang cầm chén lĩnh rượu, nhìn về phía trên bản đồ đường biên giới, chậm rãi nói, tuy nhiên nếu là Tần Sở giao chiến, chỉ sợ còn cần có chỗ phòng bị, phái người Trần binh biên cảnh trấn thủ mới có thể, nếu không khó đảm bảo một trong số đó sẽ không phân ra một chút binh lực đi giả đạo phạt quát sự tình. Hàn Lăng cười nói, Hàn Sở biên cảnh chính là Bạch Diệp Phi thừa kế phong đất, Tuyết Y Lệ bảo vừa vặn để cho hắn phái người tiến đến, chắc hẳn lẫn nhau có cường địch phía trước kiềm chế, lấy Bạch Giáp quân chiến lực, Tần Sở cũng không biết tự dưng lại nổi lên tham nghiệm. Nắng ấm dần dần lên, Tân Trịnh Bắc thành bí mật trong lao ngục chính đốt mấy cây bó đốt chiếu sáng, Hắc Chuyên xây thành bên trong dũng đạo vắng lặng không tiếng động, một tên cấm quân theo phân phó bưng một bàn bánh ngọt chuyển qua đầu đường, hướng đi cuối hàng rào. Mai Tam Nương đang túi đầu ngồi dựa vào bên trong, nếu mày nhìn xem trên tay khóa còng tay. Chương 231, Trung Nghĩa Song Toàn nghe được tiếng bước chân văng rội, Mai Tam Nương ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện là tiễn đưa thức ăn cấm quân phía sau hừ nhẹ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Cái kia Hàn Vương tuy nhiên cũng coi như lấy lễ đối đãi, nghe nói mỗi ngày tặng bánh ngọt cũng là trong vương cung đồ vật, nhưng muốn dùng dạng này ơn huệ nhỏ liền để nàng đầu nhập tuyệt đối không thể. Cấm quân không nói một lời cầm bánh ngọt tại hàng rào bên trong buông xuống, quay người rời đi. Mai Tam Nương ánh mắt chậm rãi chuyển hướng trước hàng rào, trên mâm bánh ngọt tinh xảo động lòng người, cùng ngày xưa không khác, nhưng cái này lần lại không biết vì sao còn nhiều thêm một bát canh thang. Nàng nhíu nhíu mày, gọi lại Cấm Quân nói, chờ một chút. Cấm Quân xoay người lại nhìn về phía Mai Tam Nương, nhăn nhó thiết diện phía trên lộ ra ánh mắt bên trong mang theo chút ít nghi hoặc. Mai Tam Nương theo trong lao ngục đứng dậy, cau mày nói, có thể hay không nói cho ta biết một việc? Cấm Quân ánh mắt do dự một chút, chần chờ nói, ngươi nói trước đi, nói xem là chuyện gì. Mai Tam Nương nghiêm mặt nói, Ngụy Tần cuộc chiến, tình hình chiến đấu như thế nào? Cấm Quân nhẹ nhàng thở ra, tùy ý khoát tay nói, nghe nói các ngươi cái kia Ngụy Vương đã lại một lần hướng về Tần Quốc cầu hòa, cắt đất, tiễn đưa lương thực, chuyện này à, đoán chừng đều nhanh truyền khắp thất quốc. Nói gãi đầu một cái nó trụ, nói, nghe nói bởi vì hành thích Tần Quốc sứ thần chính là Ngụy Võ Lính, Tần Quốc thượng tướng quân Vương Tiễn còn hướng về Ngụy Vương hỏi tội, thỉnh cầu thống soái Ngụy Võ Lính tiên tướng. Mai Tam Nương thần sắc giật mình, cái gì? Thống soái Ngụy Võ Lính tiên tướng? Cái kia ha không chính là nàng sư phụ? Nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia Ngụy Vương đáp ứng a? Cấm Quân lắc đầu thở dài nói, nào chỉ là đáp ứng, nghe nói thiên tướng kia còn bị độc chết đâu, mặc dù nói là uống thuốc độc tự vận, nhưng mà ai biết có phải hay không là ngươi nhóm cái kia Ngụy Vương sợ Ngụy Võ Lính bí mật bị Tần Quốc biết rõ, phái người hạ độc đầu. Cho nên nói à, các ngươi cái kia Ngụy Vương làm sao cùng chúng ta Vương thượng so sánh, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút khí ám đầu Minh. A Mai Tam Nương như bị sét đánh, lập tức ngẩn người tại chỗ, màng nhĩ bên trong các loại quái thanh rầm rĩ gọi, hoàn toàn không có nghe được Cấm Quân đằng sau đang nói cái gì, hốc mắt cùng hàm răng không ngừng rung động, chậm rãi có nước mắt chảy xuống. Sư phụ hắn chết. Hắn chết? Bị Ngụy Vương hại chết? Hàn Vương cung công tử phủ, trên hành lang Trương Lương ba người sớm đã rời đi. Nhìn xem song tử đưa tới hai tên cùng nữ thu thập chén rượu, Hàn Lăng theo trước án đứng dậy, ngắm nhìn phía trước hành lang vòng thông tương hướng nơi xa, thần sắc của quái, Diễm Phi tiểu nữ nói là hôm nay hỏi mình đã án, nhưng đến hiện tại cũng không thấy động tĩnh, cửa phòng càng là đóng chặt không ra, không biết đang làm những gì. Chính suy tư có phải hay không tiến đến hỏi ý một phen, lúc này hành lang hơi nghiêng bất thình lình cước bộ nhẹ vang lên, chỉ thấy Diễm Linh Cơ chậm rãi đi tới, phụ cận nói nhỏ, công tử, Bắc Thành bí mật trong lao ngục truyền đến tin tức, Mai Tam Nương muốn gặp ngươi. Mai Tam Nương. Hàn Lăng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ cái này tiểu cọp cái bất thình lình tương thông, dự định quy hàng. Suy nghĩ một chút, hắn mang theo song tử cùng Diễm Linh Cơ xuất cùng, lên đường ngồi xe ngựa đi vào bí mật trong lao ngục. Đi theo Cấm Quân thống lĩnh dẫn người phân loại hai bên, tự thân dẫn đường phía trước, giảng giải, bẩm vương thượng, hôm nay một tên Cấm Quân tiễn đưa bánh ngọt thời điểm, bất thình lình bị vị kia Mai Tam Nương gọi lại, hỏi chút ít Tần Ngụy giao chiến sự tình, sau đó chỉ có một người ngốc tại nơi đó, ngay cả bánh ngọt cùng ngài cái khác phân phó làm canh thang đều không uống, thẳng đến vừa rồi bất thình lình muốn cầu kiến vương thượng. Hàn Lăng trong lòng hơi động, đã có suy đoán. Lên đường chuyển qua thông đạo, hắn chậm rãi đến gần cuối trước hàng rào, chỉ thấy Mai Tam Nương chính ngồi dựa vào bên tường, cắn răng nghiến lợi nhìn xem mặt đất, trong tay xiềng xích càng nắm càng chặt. Nghe được tiếng bước chân, Mai Tam Nương ngẩng đầu nhìn đến, nhìn thấy là hắn về sau, chậm rãi đứng dậy. Hàn Lăng đến gần ngưỡng bước, đánh giá mắt mặt đất dấu vết mới tinh hai cái Ngụy Quốc văn tự, nhìn về phía Mai Tam Nương nói, ngươi muốn gặp ta? Mai Tam Nương nghiêm mặt gật đầu nói, ta đáp ứng từ đó ra sức cho ngươi, nhưng cũng mời Hàn Vương đáp ứng ta một sự kiện, nếu như ngay từ đầu vẫn chỉ là suy đoán, cho tới bây giờ nhìn thấy trong lao ngục trên đất hai cái này văn tự, Hàn Lăng trong lòng đã rõ ràng, chậm rãi nói, giúp ngươi giết Ngụy Vương. Mai Tam Nương cắn răng bộ dạng phục tùng nói, ta biết dù cho lấy Hàn Vương tôn sư, đối đồng dạng thân là một nước đứng đầu Ngụy Vương cũng không khả năng nói giết liền giết, ta chỉ hy vọng nếu có cơ hội, xin ngươi nhất định phải giết chết Ngụy Vương, thay ta sư phụ trả thù. Hàn Lăng hơi hơi một kinh ngạc nói, chỉ có dạng này? Mai Tam Nương ngẩng đầu nghiêm mặt nói, nếu ngươi không tin ta, ta có thể đem ta ngạnh công cháo môn nói cho ngươi biết, dạng này bất kể là bây giờ vẫn là tương lai, ngươi muốn giết ta đều dễ như trở bàn tay, bất quá lao nương nói chuyện cho tới bây giờ giữ lời, tất nhiên nói thần phục ngươi, liền tuyệt sẽ không phản bội. Chương 232, có mưu đồ khác. Hàn Lăng lông mày đỉnh vẩy một cái, lấy cái này tiểu cọp cái cương liệt trung nghĩa tính cách đến xem, có thể làm được đã nói là làm, hắn tin. Mỉm cười, đưa tay nói, trong loạn thế nói chung có ba loại người nhất không thể tin, quan trưởng công chức, tiểu nhân lời nói, đàn bà, nhưng đối với ta mà nói, bất kể là công chức cùng tiểu nhân cũng tốt, vẫn là nữ nhân cũng được, cho tới bây giờ cũng chỉ có một loại người có thể tin Mai Tam Nương, cao mày nói, người nào? Hàn Lăng nở nụ cười, rất có thâm ý nói, ta cho rằng có thể tin tưởng người. Bất kể là bởi vì lợi ích tương hợp, vẫn là một thân trung nghĩa, mà ngươi là thuộc về trong đó một cái, cho nên, ngươi, ta tin. Mai Tam Nương nhẹ nhàng thở ra, thần sắc lo cắt nói, vậy ngươi sẵn lòng đáp ứng giúp ta báo thủ cho sư phụ. Hàn Lăng nở nụ cười luôn luôn 18 có thể, hướng về một bên cấm quân gia hiệu mở ra hàng rào, cười nói tình hình thế giới lúc dịch, Ngụy Vương lúc nào chết, ta vô pháp nói chuẩn, nhưng ta có thể bảo đảm, tất nhiên là tại trong vòng 10 năm. Mai Tam Nương giật mình, đi ra hàng rào, cắn răng cau mày nói, liền xem như loại 10 năm, chí ít cũng coi như báo thủ cho sư phụ. Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, bất thình lình suy tư nói của ngươi đó mấy cái các sư đệ nếu có ý, ta có thể cho bọn hắn gia nhập cấm quân, bởi ngươi dâng thống lĩnh, mặt khác lại từ ngự giáp trong cấm quân lựa chọn sử dụng một chút binh gia hoành luyện xuất thân tinh nhuệ, cùng bọn hắn kết hợp một chỗ, đã xem như đối bọn hắn giám thị, cũng hy vọng ngươi có thể huấn luyện bọn hắn ngạnh công. Mai Tam Nương thần sắc xúc động, nghiêm mặt nói, vương thượng thẳng thắn, như thế tín nhiệm ta, Tam Nương mặc dù không rõ cái gì đại đạo lý, nhưng cái gọi là có qua có lại, nên cũng biết. Hàn Lăng sờ mũi một cái, thần sắc vi diệu, cái này tên thiết nương tử làm sao nghe được đều giống như đang chiếm người tiện nghi đây. Ngay dần dần hơi nghiêng, hầu tước phủ chính trong các lại sớm đã chạm vào u ám, hoặc là nói tại đây cho tới bây giờ chính là tối tăm một mảnh, trong các chỉ có một chiếc biên bức đồng điêu ở dưới ngọn đèn miễn cưỡng cho người chiếu sáng. Lúc này cửa gỗ không đẩy tự khai, Bạch Diệp Phi mặt không thay đổi đi vào trong phòng, bất thình lình ánh mắt nhắm lại, dư quang liếc qua chiếc xà, khoe miệng cười gần nói, đầu trộm đuôi cướp cho tới bây giờ đều là vì tài, Bát Linh Lung không mời mà tới, chẳng lẽ là nhìn chúng hầu tước phủ bên trong thứ gì, sẽ không sợ có lệnh đến, mất mạng đi. Các trên xà nhà một trận trèo vang dội, mang theo một chút gió, dẫn tới trước giường hồng ti tung bay màn phiêu động, thoảng qua đồng điêu tâm đèn trên yếu ớt đèn đuốc, một cái tặc mi thử nhãn điêu luyện thân ảnh mấy cái xê dịch đảo mắt rơi vào mặt đất, chậm rãi đứng dậy hừ cười nói, chắc hẳn huyết y đi hậu đại nhân còn không biết vì ta một cái làm tặc mà làm to chuyện, bằng không thế nhưng là chuyện mất nhiều hơn được. Bạch Diệp Phi ánh mắt lại là nhíu lại, dạ bước hướng đi phía trước cửa sổ, thản nhiên nói cho ta biết, ngươi ý đồ đến khảm thử cầm lấy trên bàn một trái cây tung tung, cười ra nói, chẳng qua là muốn hướng huyết y đi hậu đại nhân mượn mấy cái Hàn Vương cung nội có chút địa vị nhân thủ mà thôi. Bạch Diệp Phi ánh mắt ngoạn bị đạo, các ngươi muốn Hàn Vương cung nội nhân thủ? Khảm thử gặm trái cây cười nói, dù sao hôm nay Hàn Vương cung không thể so với lúc trước, ai biết sẽ có hay không có cái gì mai phục, chúng ta cũng cần cẩn thận an bài. A Bạch Diệp Phi khoe miệng cười gằn, Thiên Trạch có thể lấy quỷ dị vu thuật lẫn vào Hàn Vương cung, dù cho hôm nay Hàn Vương cung đề phòng khác biệt ngày xưa, bên ngoài nhưng cũng không có khác biệt, lấy Bát Linh Lung thực lực, muốn lẫn vào trong cung còn không phải khó khăn làm được sự tình, lần này cho người mượn tay hiện. Nhưng có mưu đồ khác, thản nhiên nói, Hàn Vương cung nội nhân thủ, ta không có, các ngươi hẳn là hướng về Thoa Y Lý khách hoặc triều nữ yêu muốn khảm thử. Hừ cười hai tiếng, vuốt vuốt bát tự dâu dài nói, ai cũng biết cựu đại tướng quân bị diệt trừ về sau, dạ mạc không ít tàn quân đều hiệu lực với ngài, huống hồ Thoa Y Lý khách xuất thần nhập ủy, liền xem như chúng ta cũng không khả năng tìm tới hành tung của hắn, triều nữ yêu tại phía xa thâm cung, càng là khó gặp, bằng chúng ta giao tình, không tìm ngài cũng không người có thể tìm. Bạch Diệp Phi chút ít nhíu mày, lúc này cửa gỗ ở ngoài chiếu ra một cái bạch giáp vệ thân ảnh, chắp tay nói, hầu gia, Thoa Y khách đại nhân mang đến tình báo, Hàn Vương ra một chuyến vô cùng, đi một cái hồi lâu không bị sử dụng bí mật lao ngục, từ bên trong mang ra ngoài mấy người, nghe nói chính là lần trước không biết là nguyên nhân nào, bất thình lình xuất hiện ở Hàn Quốc, bị cấm quân cầm vào tù bên trong mấy cái kia mặc giáp môn đệ tử khảm thử. Lại cầm một trái cây, cười ra nói, mặc giáp môn bây giờ đã là vụn cắt một mảnh, nghe thăm dò tin tức nói chỉ có một cái gọi Điện Khánh mặc giáp môn đệ tử vẫn còn ở mang theo lúc đầu mặc giáp môn nhân tại cấp Ngụy Vương hiệu lực, mà những cái kia, xem ra là bởi vì biết được tin tức mà quyết định đầu nhập Hàn Vương. Hàn Lăng người bất quá Thoa Y Lý khách đem tin tức truyền đến hầu tước phủ bên trong, xem ra dạ mạc tàn quân hiệu lực với hầu gia tin tức cũng không phải là giả, chính là không biết huyết y gì hậu đại nhân đến đấy có nguyện ý hay không cho người mượn cho chúng ta. Chương 233, vào cuộc phá cục. Bạch Diệp Phi ánh mắt lấp lóe, chậm rãi khẽ bóp cái cằm nói, mượn các ngươi có thể, nhưng ngươi muốn nói cho ta biết các ngươi mục đích thực sự. Khảm thử trong mắt không ngừng chuyển động, nửa thật nửa giả nói, chúng ta là vì đoạt được bí bảo phía sau có thể an toàn rời đi Hàn Vương cùng, muốn đi cưỡng ép Hàn Vương, cưỡng ép Hàn Vương. Bạch Diệp Phi ánh mắt dư quang lường khảm thử một chút, có Lục Tiểu Phụng mấy người kia tại, muốn tại cấm quân trải rộng Hàn Vương cung nội cưỡng ép Hàn Vương, trừ phi Thoa Y đi khách người thật lãnh bọn hắn tiếp cận Hàn Vương, khoe miệng chậm rãi cười gằn, nếu không chính là đi chịu chết, cái này vừa vặn càng thêm lợi cho che giấu Thoa Y đi khách tại phủ công chúa an bài, thần không biết quỷ không hay lấy đi trong đó bí bảo. Nguyệt ẩn sao thưa, bóng đêm như mực, Hàn Vương cung cửa cùng, hai nhóm cấm quân chính lâm nhiên quan sát đến hai bên, trong đỉnh đồng đống lửa hơi hơi gặp nghỉ, lúc này đã gần đến giờ hợi, mồ hôi sắp xuống, trong không khí ý lạnh thấm người. Bất thình lình, bên ngoài cửa cung trên cây có vật bỗng nhiên hiện lên, lại chợt mà biến mất, mấy nhiều lá cây vàng xào xạc, như là rình mò con mồi yêu thú đang nghiến răng. Một tên cấm quân trong lòng dùng mình, nhấc lên trường thương, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái toàn thân đen nhánh mèo hoang theo trên cây rơi xuống, sang loáng ánh mắt hướng về nhìn đi. Nguyên lai là con mèo hoang, hai nhóm cấm quân tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa đứng về tại chỗ, tiếp tục quan sát đến hai bên. Lúc này một trận du dương sáo âm thanh bất thình lình vang lên, như là ma âm vờn quanh hai, một cái thước tha thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa cung một vùng ven điện các cây trên mái hiên, lẻ loi đến, đón gió thổi sáo. Sáo vang dội ở giữa, cửa cung thủ vệ cấm quân giật mình, đang muốn theo tiếng nhìn lại, bất thình lình cảm thấy trước mắt đung đưa một hồi động, ánh mắt dần dần biến hóa, như là bị kích phát trong lòng phẫn uất, đảo mắt nhìn về phía Đồng Liêu, lẫn nhau đánh nhau dâng lên, bát sát thanh âm không ngừng. Tiếng địch hơi lên tức tung, cửa cung tình huống lập tức cầm mấy đội dò xét cấm quân hấp dẫn tới, liền đội vàng tiến lên ngăn chặn. Cây trên mái hiên tức tha nữ tử khẽ cười một tiếng, mấy cái thân ảnh thừa cơ xê dịch ở giữa, rất nhanh liền liên tiếp rơi vào bên cạnh nàng, thân thể khác nhau lặng thân quan sát đến bốn phía. Tốn Phong đưa tay thả ra mấy con long độc, hướng về Hàn Vương cung nội bay đi, tán dương Ly Vũ cô nương từ khúc, quả nhiên thiên biến vạn hóa, diệu dụng vô tận, mỗi lần lẻn vào phủ đệ, đều muốn dựa vào ngươi trước tiên tiếp theo thành Ly Vũ buông xuống cây sáo, thư nhẹ nói, coi như ngươi biết nói chuyện, mỗi lần lẻn vào biệt thự cũng là ta đi ở trước nhất, tranh thủ thời gian chia binh hai đường đi, tất nhiên Lục Tiểu Phụng đã đáp ứng cùng chúng ta hợp tác, như vậy Hàn Vương Hàn Lang bên cạnh, chính là phòng vệ ít nhất thời điểm, nếu có thể bắt hắn coi như lãnh cung nơi đó, chúng ta tìm tới bí bảo về sau, cùng Âm Dương gia người đánh nhau, cái kia triều nữ yêu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đem đồ vật cướp đi, chúng ta cũng có thể loại sau khi rời khỏi đây, bằng vào Hàn Vương dâng uy hiếp Bạch Diệp Phi đem đồ vật giao ra, chắc hẳn hắn còn không biết vì một kiện dụng pháp không rõ bí bảo, đánh cược Hàn Quốc vận mệnh. A Khảm thử cười ra nói, Bạch Diệp Phi cho mượn người cho chúng ta dẫn đường, chỉ sợ còn đánh lấy để cho thủ hạ nửa đường phản bội, vạch trần chúng ta, để cho Lục Tiểu Phụng ngăn cản tiến đến cưỡng ép người, tái dẫn cấm quân bắt người chủ ý đâu. Nói thở dài nói, tuy nhiên nếu là tên kia ở chỗ này, lấy thực lực của hắn, sự tình cũng sẽ dễ làm rất nhiều, đáng tiếc à, xem như làm phản rồi, chờ kết thúc nhiệm vụ này, còn muốn nghĩ biện pháp đi giải quyết hắn. Lúc này, mấy con mới vừa bay ra ngoài không lâu ong độc xa xa bay trở về thiên điện bên trên, Tốn Phong chìa tay ra, cười nói thành, ong độc của ta đã tìm được Thoa Y đi khách thủ hạ, Chân Ương, Loạn Thần hai vị lao đệ, chúng nó hội mang các ngươi đi tìm Thoa Y đi khách thủ hạ, Hàn Vương nơi đó phải nhờ vào các ngươi. Nói xong, mấy con ong độc lại lần nữa hướng về Hàn Vương cùng chỗ sâu bay đi. Loạn Thần liếc qua bắt linh lung mấy người, cười gằn, theo tại Chân Cương đằng sau, mang theo mấy tên thủ hạ thả người đi theo. Trấn Hầu hừ lạnh một tiếng, nói: "Cái này Loạn Thần, tốt nhất đừng đánh cái gì ý nghĩ xấu." Nói dẫn đầu rơi xuống thiên điện, thả người hướng về lãnh cung mà đi. Bắt linh lung mấy người nhao nhao đuổi theo, thả người qua điện, lên đường dựa vào ong độc tránh đi dò xét cấm quân, cấp tốc xê dịch đến Hàn Vương cung cánh bắc. Một đầu tiêu điều không người lang tiểu tiếp với trên hồ, xa xa nối thẳng hướng về đổ nát lãnh cung. Trấn Hầu cảnh giác nói, ta luôn cảm thấy cấm quân tựa hồ thiếu chút, Tốn Phong, xác định phụ cận không có người à, cái kia Âm Dương gia cao thủ khả năng cũng đã đến. Tốn Phong phủ tay, mấy con ong độc từ đằng xa bay trở về trên tay, nói: "Như thế không tín nhiệm ta, ong độc của ta đã tại trên hồ cùng lãnh cung bốn phía đều tìm qua, không có một chút bóng người, trừ phi bốn phía này ở cách xa xa trong gian điện phụ, hoặc là dưới hồ ẩn giấu người, bất quá ta đã sớm điều tra, nghe nói bốn phía cung điện là cung nhân chỗ ở, không giấu được nhân mã." Chương 234, đều là bị loại cấn sư nhìn chung quanh một chút, nói: "Chúng ta chọn thời gian này, trong cung người hầu như đều đã ngủ say, cấm quân hơi ít hơn một chút cũng là bình thường, vẫn là sớm đi cầm bí bảo nắm bắt tới tay, rời đi Hàn Vương cung." A nói đến qua tiêu điều làm tiểu, thả người hướng về lãnh cung bên trong. Những người còn lại thấy thế, nhao nhao đi theo. Công tử phủ hậu viện, Giả Sơn bên cạnh Thúy Trúc Du Dương, trên mặt đất bỏ ra sặc sỡ chúc ảnh. Lúc này chúc ảnh bên cạnh chính chọn một cái cung đình trướng màn che, để mà che chắn chẳng biết lúc nào sau đó đến mồ hôi, mặt đất phủ lên tầng một đắt tiền kim sợi ngọc diệp bữa tiệc, Hàn Lăng ngồi trong bữa tiệc khoan thai uống rượu, khi thì hướng về lãnh cung phương hướng nhìn lên một cái. Diễm Linh Cơ tại trong chén lại rót đầy mỹ tửu, hé miệng nói nhỏ, mới vừa nghe được cấm quân thống linh báo lại, bên ngoài cửa cung xuất hiện tao loạn, tựa hồ là hai nhóm cấm quân lẫn nhau đánh nhau, nhân số còn không ít đâu. Hàn Lăng khép cười một tiếng, lung lay bình rượu nói, liền xem như không biến pháp trước đó, cũng chưa từng xuất hiện qua cấm quân trong cung tư đấu sự tình, đặc biệt là ở cái này đặc thù canh giờ. Bên cạnh tử nữ nhàn nhạt rót một cái, buông xuống bình rượu, lại cười nói nhìn rằng, dốc, lao thử rốt cuộc đã đến lúc này. Hành Lang hơi nghiêng cước bộ nhẹ văng lên, chỉ thấy Song Tử chuyển qua Giả Sơn đi tới. Mai Liên chân mày cao lại nói, công tử, Thất Tuyệt Đường đệ tử chuyển đến tin tức, có hai tên trong cung Thoa Y Lý khách thám tử tại một chỗ tàng thư các cùng mười mấy tên La Vong sát thủ chắp đầu, một đoàn người đổi trang phục, tựa hồ hướng phủ thượng tới ở. Hàn Lang lông mày đỉnh gảy nhẹ, Bạch Diệp Phi hội hợp tác với bọn họ. Đảo mắt suy nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt, thú vị nói xem ra bắt linh lung nhóm này như người tự giác Bạch Diệp Phi không ấn hảo tâm, cũng ở đây tính kế hắn đâu. Tử nữ che miệng cười nói, hai phe này bởi vì bí bảo hao tổn tâm cơ, tính toán lẫn nhau, lại không biết vào cuộc cũng tốt, phá cục cũng được, kết quả cũng là bị loại, bởi vì bọn hắn chưa từng có ý thức được, cái gọi là bí bảo, từ ngay từ đầu chính là một cái giả tạo bẫy dập. Hàn Lăng sờ cả một cái, cười nói lần này nếu là mượn cơ hội nổi lên, vừa bạn có thể chống giống một nhóm Thoa Y khách thái mắt, bất quá, mười mấy tên La Vong sát thủ đi vào phủ, còn cần thêm chút đề phòng mới là, để tránh có cá lọt lưới trong phủ tạo thành cung nhân vô vị thương vong, đặc biệt là Hồng Liên, Lộng Ngọc các nàng bên kia, Hồ Phu Nhân thế nhưng là một điểm võ công cũng sẽ không. Sau khi nghe được tưởng viện biên ở ngoài một chuỗi từ xa mà đến gần rất nhỏ tiếng bước chân, tử nữ liếc mắt góc tường bóng mở, sóng mắt lưu chuyển nói, tốt nhất đề phòng, chính là đem tất cả uy hiếp đều lập tức trừ bỏ, chỉ là lúc này tái dẫn cấm quân dân mai phục, chỉ sợ đã chậm một bước. Ta nhớ được, ngươi nói lúc trước tại lãnh cung bắt được cái kia hai cái La Vong sát thủ từng lộ ra cùng bọn hắn đồng hành La Vong sát thủ trong có hai cái chữ thiên cấp sát thủ, Chân Cương cùng Loạn Thần, có thể cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn một dạng cầm trong tay Việt Vương danh kiếm, lại đứng hàng chữ thiên, chắc hẳn thực lực cũng không yếu, như lại thêm mang mấy tên thủ hạ, cho dù có Đoạn Thủy ẩn tại hậu viện chỗ tối, tăng thêm Diễm Linh Cơ cùng Song Tử, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể giải quyết cái này mười mấy tên khách không mời mà đến. Chẳng lẽ ngươi dự định tự mình xuất thủ? Hàn Lăng cười thần bí nói, không cần ta xuất thủ, bởi vì trong phủ còn có cao thủ đâu. Cao thủ? Từ nữ thần sắc nhỏ hiếm thấy, đảo mắt che miệng cười nói, ta biết ngươi nói là ai vừa dứt lời, hậu viện bách tường ở ngoài bất thình lình vang lên một trận gọi, có tặc nhân xông vào trong cung, muốn cưỡng ép vương thượng, mau tới đuổi bắt phản người ta. Một câu kinh động lòng người, công tử bên ngoài phủ khải giáp thanh âm lập tức đội vàng ẩn ẩn rung động, hướng về hậu viện mà đến. Lúc này vách tường ở ngoài lợi nhận nhập vào cơ thể, tiếng gào im bặt mà dừng, chỉ thấy hai cái thân ảnh nhảy lên vượt qua vách tường, rơi vào trong viện, phía sau mấy đạo như quỷ ảnh vậy hắc y thân ảnh chớp động, tất cả đều leo tường mà vào, dẫn động sát khí để cho trong viện thúy trúc cảnh lá cắt cắt lắc lư. Song tử Liễu Mi nhăn lại, chuyển hồn diệt phách nhất thời ra khỏi vỏ, đứng ở trướng màn che hai bên. Đối diện người cầm đầu khăn đen che mặt, vẽ lấy mặt nện, vừa rồi gợi lên cảnh lá sát khí chính là từ hắn cùng cánh hông che đậy đầu nam tử trên thân truyền ra. Hai tên chữ thiên tam đẳng, chín tên chữ sát nhất đẳng, chừng hơn 70 cấp la vong sát thủ, lần này vì bí bảo, la vong thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Hàn Lăng ánh mắt theo chân tường, loạn thần loại mười mấy tên la vong sát thủ trên thân đảo qua, cười nhạt một tiếng, uống miếng rượu. Diễm Linh Cơ khẽ mỉm cười một tiếng, gỡ xuống trên búi tóc đỏ châm, chậm rãi đứng dậy đi đến trướng màn che ở ngoài, nhìn xem phảng phất trinh sát hư thực giống như bảy trận vào chỗ mấy tên la vong sát thủ, đảo mắt nghiêm mặt hạ xuống, diễm khí như dao ngưng thực. Đợt, một nửa la vong sát thủ phẩm cấp đại biểu nhiệm vụ hoàn thành bao nhiêu, không có nghĩa là thực lực tuyệt đối khác biệt. Chương 235, Tàng Như Khói đối diện chân cương gỡ xuống trên lưng thanh phong trường kiếm, lạnh lùng nói tốc chiến tốc thắng, tại cấm quân vào phủ trước đó, cưỡng ép ở Hàn Vương. Vừa mới nói xong, tinh quang lóe lên ở giữa, mười mấy tên la vong sát thủ tất cả đều rút kiếm nơi tay, hướng về trướng màn che dao kéo vây công tới. Chân cương kiếm thế cương mãnh, có chút khắc nghiệt gọn gàng, chính diện thẳng đến môn đỉnh, phía sau còn đi theo ba tên la vong sát thủ. Song tử thấy thế lập tức tế kiếm nhất chuyển, liên lưới đao từ hai bên bay vung mà ra, đảo mắt khóa lại chân cương thân kiếm cùng cánh tay trái, hai cùng lôi kéo ở giữa, nhất thời cứng ngắc dâng lên, không dành quan tâm chuyện khác. Cánh bên loạn thần gặp khe hở, kiếm nhận nhất chuyển, tránh đi Diễm Linh Cơ, ngược lại hướng về Lan Y tứ tung chặn mà đi. Diễm Linh Cơ nhíu mày hừ nhẹ, đột nhiên né người giơ tay, vung ra một nhánh như dao xoay tròn hỏa diễm châm bay đánh út về phía loạn thần, công hắn nhất định thủ. Loạn thần không cam lòng liếc mắt hỏa diễm châm, cấp tốc ngừng thế công, né người né tránh, chưa kịp cơ hội thở dốc, Diễm Linh Cơ đã xách lưới đao thả người mà lên, hỏa diễm ngưng tụ thành đoạn kiếm đâm thẳng kỳ tâm miệng. Loạn thần biến sắc, kiếm phong trực chuyển, chắn diễm lưới đao trước đó, phát ra thanh thủy âm thanh, cười lạnh một tiếng, cánh bên thuận theo mà cùng ba tên la vong sát thủ đã thả người mà tới, trường kiếm thẳng đến Diễm Linh Cơ cùng chướng màn che mà đến. Hàn Lăng mỉm cười, chỉ thấy một đạo che mắt lao giả thân ảnh tại ba tên la vong sát thủ bên cạnh thân lập lòe, trong tay xanh đen trường kiếm đảo mắt nghiêng bồi qua hai người cổ họng, thân hình lóe lên mà tới chướng màn che trước, dự thẳng kiếm đỡ được những người còn lại chặn đánh, ẩn giả lo ngại, nhu định phía sau động, tại cơ hội giết chân cương cùng hộ chủ cứu người ở giữa, chọn ưu tú mà tuyển. Loạn thân biến sắc, Việt Vương tám kiếm một trong đoạn thủy kiếm, nguyên lai Hàn Vương cung còn cất giấu một tên cao thủ. Mắt thần nhất chuyển cấp tốc liếc qua cánh bên cùng chính trước, lại chuyển đến chướng màn che bên trong Hàn Lăng cùng tử nữ trên thân, ánh mắt ngưng tụ, bất quá chỉ tính nhiều một tên cao thủ, chỉ dựa vào Hàn Vương phu nhân một người tất nhiên còn bảo hộ không được vị này Hàn Vương Hàn Lăng, sáu tên chữ sát nhất đẳng la vong sát thủ, thậm chí đủ để giết chết hắn loạn thần. Tiếng xe gió vang dội ở giữa, chỉ thấy sáu tên la vong sát thủ phân mà theo bên trái cùng chính diện đâm thẳng mà đến, hắn phối hợp phân minh, động thì như điện, đều có mục tiêu. Tử nữ mắt phượng nhỏ liễm, từ sau lưng lấy ra liên xà nhuyễn kiếm, cổ tay rung lên, nội lực quán chú mà vào, liên xà nhuyễn kiếm nhất thời như quyển xoay quanh, trên mặt đất biết lên, liên miên hán bạch đá phiến trùng điệp bay lên, khiến cho bên trái ba tên la vong sát thủ tạm lánh. Nhưng chính diện vẫn còn có ba tên la vong sát thủ, phút chốc đã tiếp cận Hàn Lăng trước người, vài thước khoảng cách, đột nhiên mà tới. Xem ra muốn hành. Chứng màn che đối diện chân cương ánh mắt nhất động, ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, lại phát hiện Hàn Lăng trên mặt cũng không một tia vẻ sợ hãi, thậm chí khóe miệng còn hiện lên một tia nhợn nhơ mỉm cười. Ba người kia công kích rõ ràng sắc bén đến cực điểm, gần ngay trước mắt, hắn vì sao sẽ còn cười? Nếu như không phải là có thực lực tuyệt đối có thể tuyệt địa đánh tan ba người, cũng chỉ có thể nói rõ, còn có cao thủ ẩn tàng. Điện quang thạch hỏa ở giữa, ba tên la vong sát thủ trường kiếm đã lửa xém lông mày, có lẽ tiếp theo hơi thở liền sẽ gác ở Hàn Lăng trên cổ, thân kiếm phản xạ đèn chiếu sáng vào Hàn Lăng trên mặt, để cho một màn kia mỉm cười trở nên càng thêm lệnh ba tên la vong sát thủ khó có thể bình an. Bất thình lình, một tiếng kêu giữa trời vang lên, một cái hắc vũ kim văn tam túc kim ô phá không mà đến, mang theo lam nhạt như diễm long du khí, kim mỏ một tấm, móng đuốt tùy theo đuổi theo, trong chốc lát đã cầm ba tên la vong sát thủ cầm lên không trung. Ba tên la vong sát thủ như bị ưng điêu đi trường xạ, uốn éo ở giữa đã không âm thanh. Đảo mắt tam túc kim ô giữa trời xoay quanh một vòng, thu nhỏ lại thân hình chậm rãi phách động cánh rơi xuống, đứng tại Diễm Phi nâng tay lên trên cánh tay. Một đám la vong sát thủ đồng thời giật mình, vậy mà thật còn có dấu cao thủ. Hàn Lăng nhìn xem di hình hoán vị giống như theo kim ô rơi xuống, ngăn tại trước người Diễm Phi, trước mắt hai vai hơi lộ ra một vòng tuyết sắc, giống như mơ đông, lệnh nhân tâm hướng về. Hắn mỉm cười, đến gần hai bước nói: "Quả nhiên, thời khắc mấu chốt Phi Yên rốt cuộc đã đến, ta liền biết người quan tâm ta." Diễm Phi khẽ miệng hơi hơi câu lên, ánh mắt dư quang liếc về phía hắn, cười yếu ớt nói: "Đều lửa cháy đến nơi, ngươi còn có tâm tư đùa giỡn? Lục Tiểu Phụng đâu, chẳng lẽ phản bội ngươi?" Hàn Lăng thản nhiên nói, cái này hiển nhiên không có khả năng, Lục Tiểu Phụng đời này cũng sẽ không phản bội ta, hắn sở dĩ không hiện thân, là bởi vì ta biết ngươi nhất định sẽ tới. Hắn nói hướng Diễm Phi nháy nháy mắt nói: "Ta không phải nói à, vận khí của ta luôn luôn rất tốt." Diễm Phi giống như cười tựa như giận lường hắn một chút, giận trách tốt ngươi cái đường đường Hàn Vương, để đó tính mạng mình không để ý, không cho Lục Tiểu Phụng hiện thân, chính là vì bức ta đi ra cứu ngươi. Chương 236, chết vô hình theo là vong sát thủ hành thích, đến Diễm Phi hiện thân, tình thế nguy chuyển. tuy nhiên mấy cái trong nháy mắt công phu lại làm cho một đám La Vong sát thủ phảng phất giống như cách một thế hệ, thẳng đến cấm quân đại lượng tràn vào âm thanh mới đem tỉnh táo. Diễm Phi đang muốn nói tiếp cái gì, bất thình lình nhíu mày lại, chỉ thấy bên trái ba tên không bị kiểm chế La Vong sát thủ thừa dịp một người ngăn trở tử nữ liên xà nhuyễn kiếm, làm bộ đoạt công mà đến. Hàn Lăng mỉm cười, bên cạnh một tiếng kêu vang dội, Diễm Phi trên cánh tay tam túc kim ô đã lại lần nữa bay ra ngoài, long du khí quét qua ở giữa, cầm hai tên La Vong sát thủ giữa trời tung bay. Lần nữa nhìn thấy Diễm Phi xuất thủ, loạn thần sắc mặt bất thình lình kinh biến, cái này tam túc kim ô, tựa hồ là âm dương gia âm dương thuật hồn hệ long du. Như thế nói đến, đây chính là cái kia nghe nói tại Hàn Vương cung nội âm dương gia cao thủ. Nàng vì sao lại ở chỗ này, cũng không đi lãnh cung chiếm lấy bí bảo, còn cứu giúp Hàn Vương. Chẳng lẽ Hàn Vương nói tới Lục Tiểu Phụng cũng không phản bội sự tình cũng là thật. Loạn Thần cùng Chân Cương nhìn xem tràn vào cấm quân cùng không hiểu vì sao ở chỗ này Diễm Phi, sau cùng chuyển đến Hàn Lăng trên thân, bất thình lình cảm thấy một trận sợ hãi, nếu như đây hết thảy đều ở đây vị này Hàn Vương đoán trước phía dưới, cái kia lãnh cung bên kia nên đón bắt linh lùng, đến tột cùng lại là gì tình huống. Hàn Vương cung cánh bắc, mồ hôi đã không tiếng động hạ xuống, trong lãnh cung ý lạnh thấm người. Thạch cửa trúc trong phường lầu các tịch mịch, chăn đệm nằm dưới đất hát chuyên, điêu lan thạch trụ đều là đã tổn hại, ngã trên đất, lao thủ cảnh khô vắng vẻ, hiển thị rõ rách nát tiêu điều. Lúc này bất thình lình phong thanh một bang, lắc lư thật nhỏ cảnh khô, mấy đạo hắc ảnh trước sau thả người vượt qua môn phường cùng thạch trụ, rơi vào Trịnh Vương cung địa điểm cũ bên trong. Cấn sư hai bên quan sát một chút, chỉ hướng cách đó không xa thạch trụ che giấu cũ kỹ lầu các nói, chính là chỗ này, tựa hồ cũng chỉ có bên kia có một ngôi lầu các, còn lại cũng đã là phá gạch ngói bể. Tốn Phong đưa tay thả ra mấy con ong độc, hướng đi lầu các nói, vậy thì đi thôi, có ta ong độc cảnh giác là đủ rồi. Cái này bên ngoài tầm mắt khoáng đạt, nếu như sơ ý một chút cũng sẽ bị người phát hiện hành tung, chúng ta cũng không cần tùy tiện tách ra hành động tốt, để tránh bị khả năng này xuất hiện âm dương gia cao thủ thừa cơ đánh lén, tiêu diệt từng bộ phận bắt linh lung. Mấy người nghe vậy cảnh giác bốn phía, đều hướng về cũ mềm lầu các bên trong đi đến. Tốn Phong đi đầu đẩy ra cũ kỹ cửa gỗ, rời bước đi vào trong các, nhất thời dơ lên một trận cho bụi. Ly Vũ che bưng mũi, than ra khẩu khí, nhỏ giọng nói dạng này đổ nát phòng trong các, thật sẽ có cái gì bí bảo. A Khảm thử nhìn xem trên đất cho bụi cùng bốn phía giá gỗ ở giữa tồn tại dấu vết, vuốt vuốt bát tự dâu dài nói, nghe lời này một cái liền có thể kết luận ngươi không phải trộm bảo người trong nghề, càng như vậy nhiều năm phân địa phương, mới càng có khả năng tồn tại chân quý bảo bối, nói không chừng ngoại trừ cái kia Trịnh Trang công bí bảo, ngoài ra còn có gì có giá trị bảo bối. Tốt đâu. Ly Vũ khẽ mỉm cười một tiếng, thản nhiên nói vậy liền nhanh đến đem đồ vật tìm ra, đây chính là ngươi nghề cũ. Khảm thử đến gần một bên giá gỗ, đông sở phía tây tiếp xúc, thử cười nói loại nhiệm vụ này, chính là phải dựa vào ta như vậy tạc xương cốt mới có thể hoàn thành. Ta xem nơi này hẳn là năm đó Trịnh Quốc tàng thư các, có lẽ sẽ có mật thất hoặc là hốc tối các loại địa phương, các ngươi không ngại cũng nhìn xem những vật này bên trong có cái gì không. Cơ quan bắt linh lung mấy người còn lại nghe vậy cũng bốn phía đi lại tìm kiếm, bốn phía mấy cái trên giá gỗ đều là rừng tản ra đặc trúc dạng hàng ngũ, tích tụ không ít cho bụi. Phía cạnh là một dựa vào sập, phủ lên cũ kỹ gấm diệp sợi bữa tiệc, bên trên tán lạc hai ba cái trúc dạng. Lúc này dựa vào sập bất thình lình chấn động, người theo hai bên rời ra, lộ ra phía dưới thanh đồng cơ quan hốc tối, giống như bắt quái. Bắt linh lung nhao nhao nhìn sang, Trấn Hầu theo một cái trước bàn đứng dậy, lúc này hắn dưới bàn án chân đã bị vòng vo phương hướng, cười lạnh nói, tìm được, cái này năm đó Trịnh Trang công về sau giấu ngược lại là bí ẩn, vẫn còn có thanh đồng cơ quan. Tốn Phong đến gần hốc tối cười nói, bất quá đối với như thế dễ hiểu bắt quái, chúng ta bắt linh lung nhưng là như lòng bàn tay nói, đưa tay ở phía trên trong quẻ một trận phân phối. Rất nhanh, giữa thái cực độ như cá chuyển động giống như phân ra, lộ ra bên trong phong cách cổ xưa một gỗ, hơi có chút huyền diệu bộ dáng. Tốn Phong mũ rộng đành ở dưới thần sắc vui vẻ, cầm lấy một gỗ, đưa về phía áo giáp nam tử nói, Trấn Hầu đại nhân. Đổ tới tay Trấn Hầu đưa tay tiếp nhận một gỗ, nhìn xem phía trên đường vân, thư lạnh một tiếng nói, liền để ta xem một chút cái này bí bảo đến tuột cùng là cái gì khó lường đồ vật. Nói chậm rãi mở ra, một chút theo trên xà nhà rơi xuống hạt bụi tại hộp miệng thổi tan hướng về một bên, bên trong lại nhìn như không có vật gì. Chương 237, uống rượu độc giải khát bắt linh lung, tất cả đều khẽ giật mình, lại là trống không. Ly Vũ cao mày nói, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái kia Bạch Diệp Phi đang đùa chúng ta? Vẫn là nói, hắn cũng sớm đã cầm đồ vật lấy đi. Khảm thử nhảy lên nhảy đến dựa vào trên giường, nhìn xem không có vật gì thanh đồng cơ quan dưới sự quả quyết nói, điều đó không có khả năng, không nói đến trên đất cho bụi xem ra không giống như là có người đã tới bộ dáng, chính là thực sự có nhân tới qua, Bạch Diệp Phi như là đã thần không biết quỷ không hay lấy đi bí bảo, vậy hắn cần gì phải lại an bài cái này một màn kịch cho chúng ta, chẳng lẽ bước lên đắc tội tướng quốc đại nhân, giữa họa vào thân mạo hiểm, cũng chỉ là vì trêu đùa chúng ta hay sao? Cấn sư trầm tư nói, trừ phi bí bảo tại cái khác địa phương, mà ở trong đó là Bạch Diệp Phi cố ý thả ra tin tức giả, dùng để dẫn chúng ta cùng cái kia âm dương gia cao thủ tranh chấp. Trấn Hầu nhíu mày quan sát một chút trong tay của gỗ, trầm giọng nói, đồng thời đắc tội âm dương gia cùng tướng quốc đại nhân, coi như hắn là Hàn Quốc đại tướng quân, chẳng lẽ sẽ không sợ chết không có chỗ trốn à? Ngay cả đại tần đường đường Vũ An quân Bạch Khởi đều bị không biết tên số sát thủ ám sát, hắn Bạch Diệp Phi chẳng lẽ tự xưng là có thể so sánh qua được người đồ? Nói vận kinh thoáng một phát bóp nát trên tay của gỗ, cảnh giác nói, chẳng lẽ hắn còn có chuẩn bị? Lúc này khuôn bà bất thình lình sắc mặt kinh biến, tựa hồ đã nhận ra cái gì, cả kinh kêu lên không tốt. Lầu các này trong có độc. Thoại âm rơi xuống, nhìn như chống gậy đi đứng đội vàng hướng về ngoài phòng lao đi. Độc. Những người còn lại mấy người đồng thời biến sắc, lập tức đi theo hướng về lầu các bên ngoài thả người mà đi, còn chưa đến cửa ra vào, chợt tất cả đều cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Ly Vũ vịn ở trên khung cửa, môi anh đào hơi trắng, khí tức chập trùng khó bình, nghi ngờ trong lòng, nếu như trong các từ lâu đã có độc, hẳn là dấu giếm bất quá khôn bà mới là, chẳng lẽ độc tiên là dấu ở chấn hầu bóp vỡ cái kia trong hộp gỗ không thành, có thể bên trong căn bản không có vật gì, tại sao có thể có độc? Nàng bất thình lình thần sắc nhất động, hồi tưởng lại lúc đầu mở hộp ra lúc, trên xà nhà rơi xuống hạt bụi cũng không như thường bay xuống, mà là tại hộp miệng bị thổi tan hướng về phía một bên, nhất thời giật mình, trong cái hộp kia cũng không phải là trống không. Bên trong chắc có không màu không mùi là bụi. Ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, Bát Linh Lung mấy người tất cả đều nghĩ tới nguyên nhân, nghĩ lại vận khởi nội lực phong bế trong cơ thể huyệt vị, chỉ hoán độc tính phát tác, lảo đảo hướng về các chạy ra ngoài, lấy hôm nay tình hình, nếu như cái kia âm dương gia cao thủ đến đây, mấy người chỉ sợ đều muốn mệnh tang nơi này. Thậm chí cấm quân vây khốn chỉ chốc lát liền có thể tùy tiện lấy hắn tính mạng, chỉ có thể gửi hy vọng ở Lục Tiểu Phụng giả truyền Hàn Vương chi lệnh, dẫn cấm quân giúp đỡ thoát thân. Bất thình lình, một trận trọng giáp thanh âm bất thình lình vang lên, Lâm Lâm ở giữa như đập vào nhân tâm, chẳng biết lúc nào tàn phá lanh cung bốn phía đã hiện đầy trọng giáp trong người cấm quân, nhăn nhó thiết diện, cung nô đối lập, trên mũi tên bốn phía hàn quang, lạnh triệt tim gan. Bát Linh Lung sắc mặt trắng bệnh, ngoài lanh cung có mai phục. Chúng kế. Chưa kịp suy nghĩ chuyển động, một tràng tiếng xé gió đã đột nhiên vang dội, nô tiến rơi xuống như mưa. Chấn hầu một kiếm tung bay mấy khối hắc truyền, trên cánh tay lập tức thêm một nhánh vũ tiễn, những người còn lại cấp tốc một lần nữa lui về trong lầu các. Bốn phía trải rộng cấm quân, nô tiến liên xạ không ngừng, tê như mưa gió. Cũ kỹ lầu các thường có nô tiến phá hộ mà bảo. Đi đầu khôn bà một tiếng hét thảm, ngăn cản không kịp, tim đã trúng một tiễn. Trong lầu các Bát Linh Lung mấy người còn lại không ngừng đánh bay phá hộ mà vào nô tiến, trong lòng đều là trầm xuống, khôn bà chết. Cái kia Lục Tiểu Phụng căn bản là không có dự định phản bội Hàn Vương, ngược lại an bài người ở đây mai phục. Lầu các bên ngoài là mưa tên, trong cơ thể nhưng là kỳ độc, bây giờ tạm lui trong các bất quá là uống rượu độc giải khát, lại hao tổn khôn bà, ngay cả nghĩ cách làm dịu độc tính đều được hy vọng xa vời, tình hình như thế chỉ sợ sống không qua thời gian một nén nhang. Tiến vào là chết, lui cũng chết. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, Bát Linh Lung xuất thủ xê dịch động tác càng phát ra trở nên chậm, độc tính đã từng bước lan tràn, trong lầu các âm thanh bắt đầu yếu ớt xuống dưới, tất cả đều vô lực dựa vào ngã trên đất. Nghe được động tĩnh bên trong biến mất dần, các ở ngoài Hắc Khải Mạ Vàng ngự giáp cấm quân đưa tay ra hiệu, nô tiến đảo mắt nhận nghỉ, hướng về Mai Tam Nương gật đầu ra hiệu. Mai Tam Nương nâng lên liêm lưới đao phất tay mang theo mấy tên cấm quân trang phục mặc giáp môn đệ tử cấp tốc tới gần lầu các, chỉ thấy trong các tám cái thân ảnh trạng thái khác nhau dựa vào ngã xuống đất, có chúng tên mất máu, đều nín thở, có trên mặt huyết sắc nhạt nhẽo, khí tức yếu ớt. Công tử phủ trong hậu viện, cấm quân cầm bốn phía bao quanh vây khốn, chiến tranh chính chống đỡ ở trong viện mấy tên la vong sát thủ trước người. Hàn Lăng mắt nhìn bị chế trụ chân cương cùng loạn thần, cười nhạt một tiếng nói, đem bọn hắn giải vào trong lao vâng. Lúc này hành lang hơi nghiêng bất tình lình truyền đến một trận tiếng bước chân bước vàng. Chương 238, hỏi quân bao nhiêu chỉ thấy Mai Tam Nương chuyển qua giả sơn, bước nhanh tiến vào viện, phụ cận nói, công tử, trong lanh cung tám người hiện đã chu sát năm người, bắt sống ba người. Chân cương cùng loạn thần trong lòng nhấc lên hãi lãng, Bát Linh Lung vậy mà thật thất thủ. Hàn Lăng mỉm cười nói, đến ngược lại là vừa vặn, cùng bọn hắn cùng một chỗ trước tiên giải vào trong lao. Mai Tam Nương khẽ cau mày nói, bất quá đó tam cái sống sót sát thủ tựa hồ chúng độc không cạn, chỉ sợ không chống được bao lâu chúng độc. Hàn Lăng nhướng nhướng mày rác, trong lòng nhất thời rõ ràng, muốn đến hẳn là Bạch Diệp Phi tại trong lầu các lập ra bầy dập, bất quá bây giờ cái này Bát Linh Lung bên trong ba người đều chúng độc không cạn, ngược lại là phải trước gặp trên thấy một lần, nhìn xem có thể hay không đạt được chút gì tần quốc hữu dụng tin tức. Suy nghĩ tại điện quang thạch hỏa ở giữa hiện lên, hướng về Mai Tam Nương nói, đem ba cái kia Bát Linh Lung bên trong sát thủ mang tới. Mai Tam Nương nhẹ gật đầu, hướng về hành lang đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, liền thấy nàng ôm ngang một nữ tử đi tới, trứng nóng mảnh khuôn mặt, xinh đẹp tuyệt trần thanh lệ, linh lung eo nhỏ trên buộc lên một cây địch, đây là một cái thiện vụ nữ nhân, tuy nhiên lúc này trên mặt của nàng huyết sắc hoàn toàn không có, khí tức nhỏ yếu, đã ngất đi. Mai Tam Nương sau lưng, bốn tên cấm quân thì phân giơ lên hai cái hắc ý nhân. Đã ngất đi, lần này có thể hỏi không được bảo. Hàn Lăng khẽ nhíu mày nhìn xem Mai Tam Nương cầm nữ tử đặt ở trên ghế, rất nhanh, đối phương tin tức xuất hiện ở trong mắt của hắn. Tính danh: Lý Vũ, cấp 78, thân phận: Bát Linh Lung, tần quốc đỉnh cấp sát thủ tập đoàn, Bát Linh Lung một trong, năng lực, tài múa 93, tiếng địch 92, oanh bụi tập vũ, khinh công, xoáy nghi ngờ đi vào tay áo. Thuộc tính, lực lượng 64, nhanh nhẹn 80, thể chất 68-39, chú độc trạng thái, bách việt độc rắn, mị lực 92 bách việt độc rắn, liếc nhìn tin tức, Hàn Lăng lông mày đỉnh vẩy một cái này cũng không trước kia chính là Hồng Liên bên trong cái kia độc yêu, năm đó phục mệnh trình chiến bách việt chính là Bạch Diệp Phi, trên tay hắn có chất độc này ngược lại là cũng không kỳ quái. Tuy nhiên ngược lại là vừa bạn, lần trước cho Thanh Đồng cái dương khử độc thời điểm, tử nữ theo hồ mỹ nhân nơi đó lấy được giải độc phương thuốc cổ truyền, có thể am hiểu loại độc này. Tử nữ ngồi xuống tra xét một chút, chậm rãi đứng dậy, đảo mắt đã nhìn ra ba người này trúng độc, nhánh eo khẽ cười nói, lần trước Vân Hương còn có hơn lưu, vừa vặn lấy ra dùng một lát, bất quá các nàng trúng độc quá sâu, trong thời gian ngắn chỉ sợ khó khăn tỉnh dậy. Hàn Lăng nhẹ gật đầu, sờ cằm một cái nói, vậy trước tiên cho các nàng giải độc, tách ra nhốt lại, chờ ngày mai dần dần tra hỏi. Mai Tam Nương gật đầu xác nhận. Lúc này Diễm Phi hé miệng đến gần nói, xem ra lần này thu hoạch của ngươi không nhỏ, không chỉ có bắt giữ rất nhiều tần quốc đến sát thủ, muốn đến chân chính bí bảo chỗ, thực ra từ lâu tại trong lòng bàn tay của ngươi. Hàn Lăng mỉm cười, ánh mắt đúng rồi đi lên, lắc đầu nói, ai, ta lần này lớn nhất thu hoạch cũng không phải bọn hắn. Diễm Phi hé miệng nở nụ cười, biết rõ hắn muốn nói cái gì, đắp tay né người nhìn về phía nơi khác, đưa lưng về nhau trong đôi mắt ẩn hàm ý cười nói, ngươi có dám hay không một người đi với ta một chỗ. Nói chậm rãi nghiêng đầu nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, đi nơi nào, ngươi có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Hàn Lăng nhíu mày, cũng không có trả lời, đưa tay nhìn một chút trên người mình Hàn Vương bảo phục, sờ cằm một cái nói, các ngươi nói, đã trễ thế như vậy mặc cái này một thân ra ngoài, sẽ không có cấm quân lo lắng ta gặp nạn, trong bóng tối theo đuôi bảo hộ a. Tử nữ che miệng nở nụ cười. Hàn Vương cung cánh bắc, trên mặt hồ thủy sắc sóng nhỏ lắc lư, một chiếc thuyền nhỏ chính chậm rãi hướng về đỉnh giữa hồ mà đi. Hàn Lăng đứng ở trong thuyền, nhìn xem trước mặt Diệp Phi, khóe môi nết lên một tia nhợn nhơ ý cười, đại mỹ nhân này nói địa phương, nguyên lai là đỉnh giữa hồ, nói đến tại đây ngược lại là hắn lần thứ nhất nho nhỏ đùa giỡn dưới Diễm Phi địa phương. Rất nhanh, thuyền gỗ tại đỉnh nham thạch bữa nay dựa vào, Diễm Phi trước mắt đi về phía hoa thụ, chậm rãi ngừng lại. Hàn Lăng nhìn xem gió hoa rơi cánh phía dưới, giai nhân lẻ loi, chậm rãi đến gần, mỉm cười nói Phi Yên cuối cùng nhớ kỹ hỏi ta đáp án à. Diễm Phi hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt dư quang xem ra, cười yếu ớt nói, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng trả lời ta a. Hàn Lăng lắc đầu giả thở dài, ta thế nhưng là từ hôm qua, hắn bất thình lình ngữ điệu dừng lại, mắt nhìn nhỏ che sát trời, ngược lại bất đắc dĩ nói, ta thế nhưng là từ hôm qua, ngươi để ta suy nghĩ một cái thời điểm liền chuẩn bị tốt. Chương 239, quân mừng ta mừng. Diễm Phi nhịn không được đôi mắt khẽ loan, chậm rãi vung tay áo quay người, hé miệng nở nụ cười, nhìn xem hắn nói, vậy ngươi đáp án đâu? Hàn Lăng nở nụ cười, đến gần hai bước, thản nhiên nói, phụ lòng giai nhân, chống tôn đối nguyệt, là nhân sinh hai đại sát phong cảnh sự tình, quân tử không vì vậy. Hắn nói chậm rãi nghiêm nghị, đưa tay nắm chặt Diễm Phi hai tay, yên tĩnh cười nói, ta mặc dù không phải là quân tử, nhưng phụ lòng giai nhân chuyện như vậy cũng không biết đi làm, lại càng không nguyện vọng đi làm, đặc biệt là để cho ngươi quay về âm dương gia. Diễm Phi trong mắt ngậm lấy nhàn nhạt nhu tình, lặng lặng nhìn xem hắn, nhất thời không màng danh lợi không tiếng động, chậm rãi nói nhỏ, quân mừng ta mừng, quân lo ta lo, từ hôm nay trở đi chúng ta hội một mực đang cùng một chỗ, cho đến chết đem chúng ta tách ra. Hàn Lăng trong lòng mềm mại nhất địa phương lướt qua gợn sóng, khẽ cười một tiếng, chậm rãi đưa tay khẽ nắm ở Diễm Phi thân eo, hơi hơi cúi đầu đối lập, mỉm cười nói, tử vong cũng vô pháp đem chúng ta tách ra. Bao quát âm dương gia uy hiếp hắn nói, chìa tay ra, đỉnh giữa hồ trùng quanh hàn khí rung động, giật mình ngưng kết ra từng đóa từng đóa, từng bước tách ra băng hoa, sau đó bốn lượn lan tràn, từ đó ngưng tụ thành một đôi đê lương. Diễm Phi đôi mắt khẽ nhúc nhích, lại cười nói, ta rốt cuộc minh bạch, vì sao ngươi sẽ nói cái kia Hàn Vương cung thần bí cao thủ mãi mãi cũng sẽ không phản bội ngươi. Lúc này chân trời hơi lộ ra chỉ riêng dấu vết. Hàn Lăng cười xấu xa một tiếng, trên tay ánh sáng nhạt lóe lên, theo trong hành trang lấy ra một cái bình rượu, không đứng đắn nói, vậy nếu không muốn uống chén rượu chúc mừng thoáng một phát, chúng ta cùng Đông Quân đại nhân vui kết liền cảnh. Diễm Phi nhịn không được khẽ cười một tiếng, lườm hắn một chút, bộ dạng phục tùng nhìn về phía nơi xa, nói nhỏ, Đông Quân là Diễm Phi, giống nhau ngày hôm đó lên đêm rơi vầng thái dương, nhìn như bên ngoài lóa mắt, kỳ thực lãnh đạm thế nhân sinh tử, đoàn kia thôn phệ sinh mạng độc hỏa tại ngươi cho ta câu trả lời mong muốn một khắc kia liền đã dập tắt. Nàng nói tiếp nhận chén rượu, nhìn về phía Hàn Lăng cười yếu ớt nói, mà ta chỉ muốn làm của ngươi Phi Yên. Nhìn xem Diễm Phi uống nửa chén, Hàn Lăng đón về bình rượu, vừa uống vào chớp mắt nói, may mắn phu nhân tên lên tốt, mặc kệ chính niệm vẫn là ngược niệm đều dễ nghe, bằng không hiện tại coi như thảm rồi. Diễm Phi khẽ cười một tiếng, giận trách nhìn hắn một chút, hé miệng cười nói, nguyên lai ngươi lúc đó thì nhìn thấu thân phận của ta, vẫn còn tại ta sử dụng độc tâm thuật thời điểm, tâm lý cố ý nghĩ đến bí bảo sự tình dẫn ta tiến vào ngươi cái bẫy. Hàn Lăng dương dương đắc ý, thản nhiên nói, bằng không làm sao lừa gạt được lão bà xinh đẹp như vậy. Sắc trời dần tới giờ bão, mặt trời mới mọc dâng lên, theo dưới đường chân trời nhảy ra ngoài, màu vàng tia sáng về xuống, Hàn Vương cung nội đá phiến trên đất mồ hôi gần sớm, dần dần bốc hơi vô tích. Hàn Lăng cùng Diễm Phi trở lại công tử trong phủ, lúc này trên hành lang chính để đó một cái án kỷ, tử nữ tính tọa trước án, một tay cầm bình rượu, mảnh nhấp một miếng, mỉm cười nhìn xem trong viện. Chỉ thấy một đầu đỏ rực phi xà tại rực rỡ cánh hoa ở giữa phá không phi vũ, cầm một trong vừa tiếp xúc với ở, giống như chân chính linh xà, đảo mắt thân rắn lắc một cái trở về mà co lại, cầm thốc cánh hoa từ không trung nhanh nhẹn tản mát, nhuyễn kiếm khớp xương ở giữa phát ra kim thiết đều khẽ liên tiếp khép lại, thu hồi đến nạm hồng ngọc chỗ chuôi kiếm, giữ tại hồng liên xinh đẹp trên tay, nhanh nhẹn đang lúc xoay người, liên xà nhuyễn kiếm tùy theo trên bàn, có chút tinh tủ. Hàn Lăng hai mắt tỏa sáng, cùng tử nữ không hẹn mà cùng vỗ tay. Nghe được âm thanh, Hồng Liên thu hồi liên xà nhuyễn kiếm nhìn lại, nhìn thấy là hắn về sau, Tiếu Xanh Xanh quăng qua tay đến gần hai bước, Dương Dương đắc ý cười yếu ớt nói, thế nào, thập ca ca, ta đã trở nên rất lợi hại à? Hàn Lăng sờ cằm một cái, mắt nhìn bốn phía chờ lấy mấy cái cung nữ, ra vẻ suy tư nói, ừm, đã liền so với ta kém như vậy một chút. Hồng Liên cười khanh khách nói, ngươi rõ ràng đều không biết võ công, còn nói ta so với ngươi kém như vậy một chút, xấu hổ xấu hổ. Hàn Lăng trong lòng một cười, một hồi không phải cấp nha đầu này bộc lộ tài năng, thật tốt trêu chọc nàng không thể. Tử nữ đến gần, chậm rãi nhánh eo buồn cười nói, ngươi đánh giá cao như vậy, xem ra ta lúc nào cũng muốn chuẩn bị cho Hồng Liên một cái liên xà nhuyễn kiếm, coi như ra nghề lễ vật. Lúc này Hành Lang hơi nghiêng song tử bưng một đĩa bánh ngọt đi tới. Hàn Lăng trong lòng hơi động, nói đến hôm nay chính là triều hội thời gian, Tần Sở cuộc chiến sắp đến, còn muốn theo kế hoạch làm chút ít an bài mới phải. Chương 240, vừa ăn cướp vừa la làng vẫy lui bốn phía chờ lấy cung nữ, hắn bất thình lình nghĩ tới một chuyện thú vị, khẽ cười nói, không biết cái kia Bạch Diệp Phi đêm qua thu hoạch như thế nào. Tử nữ che miệng cười nói, hắn chúc lam múc nước một trận, uổng phí tâm huyết không nói, vẫn còn muốn bị ngươi mượn cơ hội quét dọn trong cung không ít hai mắt, hẳn cứ gọi là tổn thất như thế nào mới đúng. Diễm Phi đôi mắt hơi đổi, hé miệng nói, ngươi muốn thanh trừ cái kia thoa y khách trong cung nhân thủ, ta có thể dùng hoàn cảnh quyết khống chế mấy cái thủ hạ của hắn, để bọn hắn cầm đồng bọn từng cái một khai hết khai ra, tìm hiểu nguồn gốc. Hàn Lăng nở nụ cười, lắc đầu nói, nhãn tuyến tồn tại có đôi khi cũng không phải là chuyện xấu, chỉ cần minh bạch người nào là thay mắt, tại cần thời điểm bọn hắn cũng có thể cho chúng ta truyền lại chúng ta muốn cho đối phương biết tin tức, chính như lần này, bằng không dù cho hiện tại thanh trừ, trong cung chỗ chống đại lượng trong tay người cũng còn sẽ có mới hai mắt hôn tạp tiến đến hắn nói theo song tử cầm trên tay lên một khối bánh ngọt, cười nói cho nên, hiện tại chỉ cần đem có thể tùy tiện tra được, lại giữ lại không có ích lợi chút nào thám tử thanh trừ liền đi lần này. Tử nữ sóng mắt lưu chuyển, cười nói, xem ra, ngươi là định đem bí bảo hướng đi, giao cho Lã Bất Vi. Dùng đồ ăn sáng, Hàn Lăng mang theo song tử lên đường hướng về Hàn Vương cung chính điện mà đi. Lúc này trong điện đã nhóm đầy quần thần, lưu kim đèn trên kệ, đèn đuốc sáng trưng, sáng giai đường hạ hai bên đẻ lấy hai cái thanh đồng đại đỉnh, lấy hiện ra chư hầu tôn sư. Hàn Lăng từ chết leo lên sáng giai đường tiền, ở cạnh trên giường ngồi xuống, tỉnh rủi quét mắt Bạch Diệp Phi, gặp thần sắc rất nhỏ bên trong cũng không để lộ ra dị dạng, xem ra còn không biết cái kia thanh đồng trong giường tình huống. Hàn Lăng trong lòng có thú vị nở nụ cười, hướng về vệ trang khẽ gật đầu. Vệ trang liếc mắt Bạch Diệp Phi, khóe miệng cũng không nhịn được dương lên, tiến lên một bước, ngược lại ánh mắt ngưng tụ nói: "Hôm qua biên quan thám báo truyền đến tin tức, Tần quốc đã phát binh 400.000 tụ tập biên cảnh, có công sở tâm ý, mà sở quốc 50 vạn đại quân cũng đã gần đến tại biên cảnh, ít ngày nữa sẽ binh nung giao nhau trong điện nhất thời quần tình run run, Tần sở biên cảnh cùng Hàn cực kỳ tới gần, 900.000 đại quân binh nung giao nhau, chính như hổ lang nằm ở trước giường, cho dù hổ vô hại ý người, cũng không khỏi không để phòng. A Trương Khai địa đúng lúc ra khỏi hàng, chắp tay nói: "Nếu như Tần sở giao chiến, Hàn bên cạnh cảnh cũng e rằng có tác động đến, vương thượng còn cần có chỗ đề phòng mới là." Nói nhìn về phía Bạch Diệp Phi nói: "Hàn cùng Tần sở giao chiến chỗ quản lý trăm giảm, từ trước bởi Tuyết Y Liệp bảo trấn thủ, Huyết Y Li Hậu dưới trướng Bạch Giáp quân có chút quen thuộc Tần sở chiến trận, lao thần coi là lúc này bởi Huyết Y Li Hậu phái người tiến đến đóng giữ phòng thỏa đáng nhất." Bạch Diệp Phi ánh mắt khẽ nhúc nhích, liếc mắt Trương Khai Điện cũng không mở miệng. Tuyết Y Liệp bảo phong đất ngay tại biên cảnh, mặc kệ về tình về lý đều hẳn là bởi hắn trấn thủ, nếu như đổi thành vệ trang hoặc là tả hữu tư mã lãnh người tiến đến, chỉ sợ cái thứ nhất trong lòng còn có cảnh giác chính là hắn Bạch Diệp Phi. Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, chớp mắt vuốt cằm nói: "Trương tướng quốc nói như vậy có lý, vậy thì mệnh Huyết Y Hậu Bạch Diệp Phi lập tức phái người tiến đến, lần này đóng giữ phòng, nếu có thể làm cho biên cảnh không phát hiện chút tổn hao nào, đóng giữ phòng quân lính có thể tính vì chiến công." Lấy đó ngợi khen Trương Lương trong mắt hơi sáng, phúc trí tâm linh nhìn hắn một chút, Hàn Lăng huynh chiêu này nhìn như là vì khích lệ quân tâm trấn an Bạch Giáp quân, nhưng chân chính dụng ý hẳn là đánh lấy bỏ vào Bạch Giáp quân bên trong một đám tập trưởng bách phu trưởng hàng ngũ lấy quân công, tăng lên tại Bạch Giáp quân bên trong địa vị chủ ý, nếu như không phải biết có người đánh vào trong đó, e là cho dù lấy Huyết Y Hậu Bạch Diệp Phi tinh tính cũng khó có thể nghĩ đến ảo diệu bên trong. Bạch Diệp Phi thần sắc như thường, mặt không chút thay đổi nói: "Mời vương thượng lặng lặng chờ tin lành." Hàn Lăng khoe miệng khẽ câu: "Thành." Đối với Bạch Diệp Phi cùng Bạch Giáp quân chiến lược hắn vẫn có chút yên tâm, tiến đến đóng giữ phòng chuẩn bị bất chắc, muốn đến tuyệt không vấn đề. Suy nghĩ một chút, hắn bất thình lình ra vẻ cao mày nói: "Còn có một việc, đêm qua có một đám phản địch tự tiện xông vào vương cung, như toàn hành thích, cấm quân bắt về sau, phát hiện cùng lúc trước tại bài ưu các hành thích sát thủ là cùng một hỏa nhi người, một phen thẩm vấn phía dưới, biết được còn có đồng bọn tại trong lãnh cung, kết quả cấm quân quả nhiên ở nơi đó gây giết năm người." "Năm người?" Bạch Diệp Phi chút ít nhíu mày, Bát Linh Lung có 8 người, làm sao có khả năng chỉ có 5 người, chẳng lẽ 3 người khác còn sống? Hàn Lăng cầm Bạch Diệp Phi thần sắc biến hóa nhìn ở trong mắt, trong lòng cười thầm một tiếng, tiếp tục cau mày nói: "Theo cấm quân nói, tận mắt nhìn thấy có cung nhân cùng phản nghịch chắc đầu, vì đó dẫn đường, xem ra cái này Hàn Vương cung nội có không ít vấn đề." Lúc này tiện nghi cựu ca Hàn Phi ra khỏi hàng, phối hợp nói Hàn Vương cung chính là tân chính nặng, thần thân là tư khấu, điều khiển hình phạt không thể đổ cho người khác, nguyện vọng lĩnh mệnh trà rõ cung nhân. Chương 241, văn tin đáng lo ngoại ý muốn liên tiếp mà ra. Bạch Diệp Phi nhướng mày, nhìn Hàn Lăng một chút, đầu tiên là Bát Linh Lung chưa chết, kế là Thoa Y Lý khách năm gần đây đánh vào Hàn Vương trong cung thai mắt muốn bị thanh trừ, hai chuyện đều là đưa ra đoán trước. Hàn Lăng trong lòng cười nhạt một tiếng, nghiêm mặt vô an nói: "Tốt, đợi điều tra xử chi về sau, phát hiện đánh vào trong cung thám tử đều là cùng hành thích phản nghịch cùng tội, cùng nhau đánh vào hắc thiết ngục bên trong." Giờ mạo ba khắc, hào thủy cầu bên bến đỏ, trên mặt sông mở mị sương mù chưa hoàn toàn tan đi, bốn phía vắng vẻ không tiếng động, chỉ có lưa thưa cỏ lau lắc lư. Lúc này một cái hồng y tóc trắng bóng người chính phụ tay đứng ở bến đỏ trên cầu gỗ, ánh mắt lấp loé không yên nhìn xem mặt sông, chính là Bạch Diệp Phi. Lúc này nước sông huy động, một cái mũ rộng vành áo tơi thân ảnh đứng ở thuyền con bên trên, chạm mái chèo tới gần bến đỏ. Một mặt đong đưa mái chèo, một mặt thở dài nói: "Đêm qua trong cung chuyện phát sinh đích xác có chút ngoài dự liệu." Bạch Diệp Phi nghiêng đầu lườm Thoa Y Lý khách một chút, ánh mắt lấp loé nói: "Ta tại hướng sẽ biết Bát Linh Lung còn chưa chết, bí bảo sự tình có hay không xuất hiện biến cố." Thoa Y Lý khách cầm thuyền con cập bờ, chìa tay ra, một cái thanh đồng dương cơ quan theo thuyền con trên dâng lên rơi vào trong tay, đưa về phía Bạch Diệp Phi nói: "Cái này xem ra tựa hồ là tảng bí bảo cái dương đã tới tay. Tuy nhiên theo cái dương trọng lượng đến xem, bên trong tựa hồ có chút chỗ dị thường dị thường." Bạch Diệp Phi mắt nhìn cái dương, một đầu màu mực băng cấp cầm cái dương nâng lên, chậm rãi xoa cằm nói: "Hỏa Vũ ấn văn, thanh đồng cơ quan, đây là xuất từ Bách Việt Dương cơ quan, năm đó Hỏa Vũ Sơn trang đồ vật, bên trong có hẳn là chính là Trịnh Trang công từng có bí bảo." Nói đưa tay ở phía trên ấn một trận, một lần nữa thu tay lại, cơ quát bên trong, thanh đồng nắp vali chậm rãi từ đó ngăn cách, mở ra, đã không có cái gì bảo quang, cũng không có bất luận cái gì dị động, bình thản không có gì lạ, bởi vì bên trong là trống không. Thoa Y khách thở dài nói: "Vẫn làm việc lâu như vậy, kết quả đã bị người nhanh chân đến trước." Bạch Diệp Phi nhíu mày nhìn chằm chằm giống tuyết cái dương, nửa ngày chìm xả giận, nhìn Thoa Y khách một chút, cau mày nói: "Đêm qua sự tình, có cái gì khác thường địa phương?" Thoa Y khách hái được hái mũ rộng đành, nói: Tin tức ta lấy được, lãnh cung bên trong bắt linh lung sát thực chỉ chết 5 cái, mặt đất cũng chỉ có 5 người tung tích, ta vừa rồi tự mình đến ngoại ô mai táng vong hồn địa phương kiểm tra thực hư qua, bao quát khôn bà, trấn hầu bọn người ở tại bên trong 5 cái, đều bị tình nộ chúng mục tiêu, với lại thân chúng bách việt độc rắn 2 cái này cũng là tới chết nguyên nhân, có trước tiên bị độc chết, có trước tiên chúng tên mà chết, nếu theo trong mấy người này độc cùng chúng tên thời gian. Đến xem, nếu như mặt khác tam cái bắt linh lung là cùng bọn hắn hành độc chung, dù cho không chúng độc mà chết, chắc hẳn cũng tuyệt đối trốn bất quá cấm quân nỗ tiến, cho nên ba người kia xác thực rất có thể Bạch Diệp Phi ánh mắt ngưng tụ, xoa cằm nói, âm dương gia nữ nhân kia đâu? Thoa y khách nghiêng đầu nói, người đang hoài nghi âm dương gia cái kia cao thủ lấy được bí bảo. Nàng xác thực cũng là nhất là ngoài dự liệu một điểm, đêm qua căn bản không có như chúng ta thiết kế như thế tiến đến lãnh cung cùng bắt linh lung tranh chấp, nhưng duy chỉ có nàng lấy đi bí bảo sự tình khó nhất. Bạch Diệp Phi lườm Thoa y khách một cái nói, ở. Thoa y khách cười gần 2 tiếng, thản nhiên nói cái này không khỏi không bội phục trong cung vị kia, tại còn chưa đăng vị thời điểm, Tân Trịnh nổi danh phóng đãng công tử, tình bên trong thánh thủ danh hảo, bởi vì đêm qua nàng từ trước đến nay trong cung vị kia cùng một chỗ, ta người tại dần nhẹ máu ban đầu canh giờ, trùng hợp nhìn thấy hai người gắn bó thám thiết chèo thuyền du ngoạn đỉnh giữa hồ ở ngoài hồi phủ. Bạch Diệp Phi khẽ cau mày nói, trêu chọc âm dương gia người làm Hàn Vương Phi, hơn nữa còn là trưởng lão trên nhân vật, hắn sẽ không sợ âm dương gia phái người đến đây ám sát ta? Thoa y ý khách thở dài nói, đây mới là phiền toái nhất địa phương, bí bảo chiêu rước lấy bắt linh lung, la vong sát thủ cùng âm dương gia người, kết quả đồ vật đã rơi vào bắt linh lung trong tay, âm dương gia người lại rơi vào trong cung vị kia trong tay, chúng ta phí hết lớn như vậy tâm tư, không có cầm tới bí bảo, về sau còn lo lắng hơn hắn bị ám sát sự tình, dù sao Hàn Quốc bên trong nhưng không có cái thứ hai có thể ngồi cái này ngôi vua người. Bạch Diệp Phi cao mày nói, nếu như ba cái kia bắt linh lung người thật cầm bí bảo về tới Tân Quốc, chỉ sợ Lã Bất Vi sẽ không từ bỏ ý đồ, để cho người ta cầm cái kia 5 cái bắt linh lung chuyện bị chúng độc xử lý sạch sẽ. Thoa y lý khách cười gần 2 tiếng, thản nhiên nói không có cần thiết này, hắn dù cho có chỗ không cam lòng, lúc này chỉ sợ cũng đẳng không ra bao nhiêu tay đến Tân Trịnh tới. Bạch Diệp Phi ánh mắt lấp loé nói, xem ra ngươi theo Hàm Dương lấy được thú vị tin tức. Chương 242, thuận gió cơ hội Hàn Vương cung công tử phủ viện bên trong hoa mục bên cạnh thực, trong mấy ngày lại thêm một gốc hoa thụ, nghe nói là Hồng Liên nha đầu này tổng phụ rời lên tới. Hàn Lăng mang theo song tử đi đến phòng chính hành lang trước, đảo mắt liền thấy Diễm Linh Cơ theo hành lang hơi nghiêng rời bước đi tới. Đến gần khẽ cười một tiếng, hé miệng nói: "Công tử, trước đó không lâu trước Mai Tam Nương chuyển đến tin tức, ba cái kia bắt linh lung bên trong sát thủ đã tỉnh." Hàn Lăng trong mắt quang mang lóe lên, cười giỡn nói: "Ta mới vừa vu oan xong các nàng, không nghĩ tới các nàng cũng kém không nhiều thời điểm tỉnh, chẳng lẽ là bị ta khí tỉnh không thành?" Hắn nói trước mắt, mỉm cười nói: "Dẫn ta đi gặp trước hết tỉnh một cái kia Diễm Linh Cơ hơi trước mắt, nói nhỏ: "Vâng, giam giữ bắt linh lung địa phương ngay tại Hàn Vương cung cánh bắc ba gian trong lầu các, cách lãnh cung chỉ có một hồ nước cách. Cái này ba gian lầu các cách xa nhau tuy nhiên vài thước, nhưng hai chặn ở dày đến trễ cho phép thiết bích để cho với nhau đừng bảo là gặp một lần, coi như ở trong đó là to, đối phương cũng không khả năng nghe được một tơ một hào, quanh năm bị làm cung nhân bị phạt chỗ." Hàn Lăng cầm cái này bắt linh lung bên trong ba người tách ra giam giữ ở đây, một tránh được người thay mắt, tại đây làm trưởng trị cung nhân hình phạt chỗ, chưa có cung nhân có can đảm tới gần, nhị nhưng để ba người này coi là tự thân một thân một mình, khiến cho ý chí yếu kém, dễ dàng cho tra hỏi. Rất nhanh, Hàn Lăng cùng Diễm Linh Cơ song tử đi tới trong đó một gian lầu cắt trước đó, lúc này Mai Tam Nương cùng mấy tên tấm quân chính canh giữ ở trước của phòng. Nhìn thấy hắn về sau, Mai Tam Nương đưa tay cầm bằng sắt cửa phòng chậm rãi đẩy ra, chỉ thấy đèn đuốc như mộ trong lầu cắt, một người mặc quần dài nữ tử đang bị trói buộc hai tay cùng hai chân ngồi dựa vào thấp trên giường. Nghe được động tĩnh, nhất thời dương mắt nhìn lại, dù cho cũng chưa gặp qua Hàn Lăng, nhưng nhìn thấy cái này một thân Hàn Vương bảo phục, cũng đủ để nhận ra thân phận của hắn. Ly Vũ đôi mắt khẽ nâng, nhỏ giọng nói, không nghĩ tới ta một lần yếu đuối tiểu nữ tử, có thể để cho đường đường Hàn Vương tự mình đến này sau lưng cửa phòng khẽ che. Hàn Lăng vác lấy một tay dạo bước đi vào, cười nhạt một tiếng, nói: "Bát Linh Lung tên tuổi, thế nhưng là tại thất quốc bên trong có chút văng rồi, Ly Vũ cô nương vẫn còn không tính là yếu đối." Hai chữ Ly Vũ bộ dạng phục tùng mắt nhìn trói gân châu, dương mắt nhìn về phía hắn, chậm rãi nhỏ giọng nói: "Đại vương muốn hỏi ta cái gì?" Hàn Lăng thú vị nói: "Hả, ngươi biết ta là tới hỏi ngươi sự tình?" Ly Vũ khép cười một tiếng, mắt nhìn sau lưng hắn Diễm Linh Cơ cùng song tử, lạnh nhạt nói: "Có thể làm cho đường đường Hàn Vương đích thân đến, tất nhiên là ta chỗ này có ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật, ta mặc dù tự phụ dung mạo cùng tài múa, nhưng muốn đến đối với quân một nước mà nói, coi như khó lường cái gì, duy nhất có giá trị cũng chỉ có Tần Quốc sát thủ." Thân phận của Bát Linh Lung nói chậm rãi bộ dạng phục tùng nói: "Bây giờ trên đời cũng không còn cái gì Bát Linh Lung, ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, một người quay về Hàm Dương cũng là chết, nếu như đại vương có lời muốn hỏi, tiểu nữ tự sẽ biết gì đều nói hết không giấu giếm, chỉ câu một con đường sống." Hàn Lăng mỉm cười, né người dạo bước nói: "Vậy thì mời Ly Vũ cô nương nói cho ta biết đầy đủ hữu dụng tin tức, tỉ như Văn Tín Hầu Lã Bất Vi cùng Doanh Chính Minh tranh ám đấu, lại hoặc là Tần Quốc triều đình hôm nay tình thế." Ly Vũ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, có chút kinh ngạc, cái này Hàn Vương thật là lớn hung tâm, chẳng lẽ là đang có ý đồ với Tần Quốc? Nàng đôi mắt hơi đổi nói: "Bây giờ Tần Quốc triều đình bên trong cục thế có chút vi diệu, Tần Vương cùng Lã tướng ở giữa mâu thuẫn đã bắt đầu trở nên gay gắt, đều là bởi vì trên triều đình toàn tâm hiệu lực Tần Vương Xương Bình quân bọn người dần dần thế chướng, làm lớn dâng lên, tại ta dâng Tân Trịnh thời điểm, liền đã bắt đầu ngoài sáng tranh phong đối lập, kế hoạch phái người hành thích phái người hành thích." Hàn Lăng lông mày đỉnh vẩy một cái, nhìn Ly Vũ một chút, không nghĩ tới Tần Quốc bên trong tranh đấu đã đến lộ ra kế hoạch hoàn cảnh, xem ra không được bao lâu, Hàm Dương liền sẽ có một trận xáo trộn. Khoe miệng của hắn nhẹ nhàng câu lên: "Cái này ngược lại là tốt cơ hội tốt, thừa dịp không tâm hắn chú ý, phái người đánh vào hàm dương bên trong. Chỉ nghe Ly Vũ tiếp tục nhỏ giọng nói, nguyên bản hoàn thành nhiệm vụ lần này, chúng ta đã nhận được ám sát xương bình quân mệnh lệnh, lấy trừ tướng phủ hóa lớn, bất quá bây giờ, chỉ sợ tướng quốc đại nhân tình thế ngược lại không ổn. Chương 243, Cựu tử nhất sinh Hàn Lăng trong lòng có thú vị nở nụ cười, nói như vậy, chính mình coi như giúp xương bình quân một lần, nếu như bắt Linh Lung Nưu đổ chuyện ám sát, đối nó mà nói nhưng là một uy hiếp không nhỏ, tuy nhiên lấy tình thế bây giờ, đây là chuyện tốt, để cho lòng đang sợ quốc xương bình quân tại tần quốc triều đình bên trong đặt chân, lợi lớn xa hơn tệ. Chờ xương bình quân bởi vì sợ sự tình phản nghịch doanh chính thời điểm, tần quốc chắc chắn lại là một trận đại loạn, thậm chí là đại bại. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn về phía Ly Vũ nói, Ly Vũ cô nương đối Hàm Dương phải làm có chút quen thuộc, có thể hay không vẽ xuống một tấm tường tận Hàm Dương bản đồ dâng. Ly Vũ khép cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng buộc tay nói, đại vương đã có mệnh, tự nhiên có thể, chỉ là tiểu nữ tử bây giờ tình huống, tựa hồ có nhiều bất tiện nói nhìn thoáng qua tới, bộ dạng phục tùng nhỏ giọng nói với lại, nếu như ta cầm bức họa đi ra, không biết đại vương sẽ như thế nào xử trí ta. Hàn Lăng mỉm cười, cũng không trả lời, cái này tiểu nữ nhân ngược lại là hơi có chút thông tuệ, biết rõ bây giờ biết được hắn đang đánh tần quốc chủ ý sự tình, chính mình sẽ không thái quá dễ dàng thả nàng rời đi. Hắn cười nhạt một tiếng, ra hiệu song tử giải khai gân châu, thú vị hỏi ngược lại, Ly Vũ cô nương đã biết quay về tần là tử lộ, không biết muốn một đầu như thế nào sinh lộ. Hai đạo tinh quang phút chốc hiện lên, Ly Vũ trên tay chân trói chặt gân châu tất cả đều đánh rơi rựa vào trên giường. Ly Vũ xoa nhẹ xuống cổ tay, đôi mắt hơi đổi nói, không về được tần quốc, tự nhiên chỉ có thể suy nghĩ địa phương khác, thiên hạ rộng lớn, mặc dù còn có lục quốc, Thục Sơn cùng Bách Việt cái này tám cái địa phương có thể để cho ta cầu được sinh lộ, nhưng nghĩ kỹ lại, ta hôm nay biết sự tình, đối đại vương mà nói, cũng không phải là chuyện tốt, nếu như không thể trở thành người một nhà vậy cũng chỉ có thể là địch người nói chậm rãi đứng dậy, doanh chỉ nói, dù cho hôm nay đại vương thủ tín, thả ta rời đi, tiểu nữ tử về sau cầm đối mặt chỉ sợ sẽ là Hàn Vương cung cao thủ truy sát, tất nhiên cựu tử bên trong chỉ có cả đời, ta tự nhiên muốn lựa chọn đầu này sinh lộ. Hàn Lăng khẽ miệng khẽ câu, trong tay ánh sáng nhạt lóe lên, xuất ra một cái đỏ thấm đan dược khẽ bơi tới, nhìn xem Ly Vũ rôi ngón đón lấy đan dược, nói, viên đan dược này chính là ngươi đi đến đầu này tiền đồ chưa biết sinh lộ bắt đầu, dùng để cam đoan ngươi sẽ không ở chỗ rẽ lựa chọn mới sinh lộ. Ly Vũ buồn bã một tiếng, nhỏ giọng oán giận nói, cái này chẳng lẽ chính là báo ứng a, hôm qua vừa mới để cho Khôn bà đối Lục Tiểu Phụng dùng một chiêu này, hôm nay liền rơi xuống trên người mình, nàng oán niệm lấy vê lên đan dược, há miệng nuốt vào, chậm rãi xem ra nói, lần này đại vương có thể tin tưởng ta đi. Hàn Lăng nở nụ cười, cái này tiểu nữ nhân dùng bỏ tần quốc đã không có đường lui, lại có tam thi nào thần đan làm bảo chứng, chắc hẳn không có gì ngoài chính mình một phương này, nàng cũng đã không có lựa chọn thứ hai, trước mắt lại lấy ra hai hạt đỏ thâm đan dược đến, hướng về Ly Vũ chuyển tới. Ly Vũ dịu dàng đến gần hai bước, đưa tay tiếp nhận đan dược, vân bê nhìn một chút, khó hiểu nói, đại vương lại cho hai ta khỏa làm cái gì, chẳng lẽ? Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, nói, ở nơi này ở giữa lầu các bên cạnh còn có hai gian gần như chỗ, bên trong phân biệt nhốt một người, Ly Vũ cô nương cảm thấy sẽ là ai? Ly Vũ khỏe miệng nhấp nhẹ, nhỏ giọng nói, xem ra ngoại trừ ta, bảy người kia trong còn có hai cái còn sống. Nàng nhận lấy đan dược, đôi mắt hơi đổi nói, lúc ấy ta là cái cuối cùng đã bất tỉnh, trước đó bao quát Khôn bà ở bên trong đã có bốn cái không có động tĩnh, mà khác tam cái cũng thụ chút ít chúng tên dẫn động độc trong người, đã hôn mê, việc này lấy chắc hẳn nên chính là Tôn Phong, Khảm Thử cùng Cấn Sư bên trong hai người. Hàn Lăng vỗ tay cười khen, Ly Vũ cô nương một đoán phải chúng, chính là như lời ngươi nói. Phía trước hai cái, Ly Vũ khép cười một tiếng, mỉm cười nói, hai cái này ham sống lại người tham tiền, tốt nhất đã thu phục được, tuy nhiên cũng là dưới ba đường bản sự, tuy nhiên có đôi khi cũng là có rất nhiều tác dụng. Hàn Lăng cười ha ha một tiếng, đưa tay nói, vậy làm phiền Ly Vũ cô nương thay ta thu phục hai người này. Ly Vũ hé miệng nở nụ cười, nói, mời đại vương chờ chốc lát. Nói xong, nàng rời bước hướng về các ở ngoài mà đi. Một lát sau, chỉ thấy Ly Vũ mang theo hai cái còn có chút ít chật vật bóng người đi đến, một cái đội nón lá sợ trường che bay, không nói một lời, một cái khác thì tặc mi thử nhãn, khập khiễng ở giữa, tê tê quất lấy hơi lạnh, chính là bắt Linh Lung bên trong Tốn Phong cùng Khảm Thử. Ly Vũ đến gần về sau, hai người ở phía sang ngừng bước, chậm rãi chắp tay nói, Tốn Phong, Khảm Thử gặp qua Vương thượng Hàn Lăng đánh giá hai người một chút, cười nhạt nói, các ngươi xuất hiện ở nơi này, xem ra đã quyết định đầu nhập. Tốn Phong túi đầu nói, Ly Vũ cô nương đã nói rõ trong đó lợi hại, nếu có sinh lộ có thể đi, thuộc hạ tự nhiên là vua trên hiệu lực. Chương 244, đất dụng võ. Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, cũng không lo lắng hai người này đùa giỡn hoa dạng gì. Rất nhanh, đối phương tin tức xuất hiện ở trong mắt của hắn. Tính danh, Tốn Phong, 81 cấp, thân phận, Hàn Vương môn khách, tiền tần quốc đỉnh cấp sát thủ tập đoàn, bắt Linh Lung một trong, năng lực, ngự phong thuật, kỳ môn binh khí, khinh thân thuật. Thuộc tính, lực lượng 71, nhanh nhẹn 81, thể chất 70-25, chúng cổ ẩn nút hình dáng, mị lực 72. Hàn Vương môn khách, chúng cổ trạng thái, liếc nhìn tin tức, Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, tầm mắt liên tiếp từ trên người Khảm Thử đảo qua, ngược lại như có điều suy nghĩ nói, các ngươi hai cái tinh thông tìm hiểu tin tức, trộm lấy bảo vật, thân trịnh bên trong cũng không phải là các ngươi đất dụng võ. Nói xong trong bóng tối gọi ra tạp hóa phô, mua bình giá trị cao 2000 kim kim sang. Dược đến, khẽ mới tới, ý vị sâu xa cười nói, bình này kim sang dược có thể nhanh chóng chữa trị thương thế của các ngươi, thế ở chỗ này tính dưỡng chút thời gian, gần đây vừa vặn có một việc dùng đến các ngươi. Hai người ứng tiếng nói, vâng. Hàn Lăng mỉm cười, nhìn về phía Ly Vũ nói, về phần Ly Vũ cô đường, còn có an bài khác. Ra lầu cát, mang theo Song Tử cùng Diễm Linh Cơ lên đường trở lại công tử phủ trong phòng. Lúc này trong phòng hun thuốc lờ lờ, trên bàn chính để đó hai ngọn có lưu hơi ấm còn dư ôn lại trà thơm. Hàn Lăng khẽ ngửi dưới sự sau đó lộ ra ý cười, vừa rồi tại trong phòng là tử nữ cùng Hồng Liên nha đầu kia, bởi vì trong không khí còn mang theo một sợi quen thuộc mùi hương thoang thoảng. Hắn bất thình lình lỗ tai nhất động, mắt nhìn nhắm ngoài cửa sổ, có người tại hậu viện bên trong, chân khí một dẫn ở giữa, cửa sổ không đẩy từ mở, mở một chút, chỉ thấy Hồng Liên một thân quần hồng, chắp tay dẫn theo liên xà nhuyễn kiếm, đang tại hậu viện giả sơn bên cạnh đi tới đi lui, trên gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười nhàn nhạt, không biết suy nghĩ cái gì, một bộ có chút nhập thần dáng vẻ. Nghe kỹ, mơ hồ còn có thể nghe được chút ít như chuông bạc tiếng cười duyên lẩm bẩm lầu bầu xa xa truyền đến, ngay cả tử nữ tỷ tỷ đều nói ta có thể xuất sư, thối Hàn Lăng, lần này đến phiên ta dâng che chở ngươi, tuy nhiên lần sau lại khi dễ ta thời điểm, nhìn ta không ở đây ngươi trên mặt len lén họa tiểu ố quy diễm linh cơ lông mày nhỏ nhắn dương lên, chế nhạo nhìn hắn một chút. Hàn Lăng trong lòng vui lên, nha đầu này, hắn con mắt hơi chuyển động, khoe miệng đã phủ lên một vòng cười xấu xa. Bên cạnh song tử liếc nhau, Diệp lông mày nhỏ nhắn khẽ loan, công tử lại phải đùa Hồng Liên công chúa. Hậu viện giả sơn bên cạnh, Hồng Liên trên gương mặt xinh đẹp mang theo không cầm được ý cười, xảo bước khẽ rời đi. Lúc này bất thình lình, một trận tiếng gió tại sau lưng đống nhiên lướt qua, lại chợt mà biến mất không thấy gì nữa. Hồng Liên con ngươi nhất động, dừng bước lại, đống nhiên xoay người lại, nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, nhưng cái gì người cũng không có. Hàn Lăng bảo bọc một thân áo bào đen ẩn tại một đám thúy trúc về sau, trong bóng tối thú vị nở nụ cười, nhìn xem Hồng Liên con ngươi nhất chuyển, nhìn như quay người lại đi, trên mặt hắn ý cười càng tăng lên một điểm, trong lòng buồn cười đếm thầm nước cờ. Quả thật đúng là không sai, vừa mới đếm tới nhị, liền thấy Hồng Liên bất thình lình phồng lên khuôn mặt nhỏ, một bộ bộ dáng nghiêm túc quay người lại, phát hiện vẫn là không có người về sau, trên gương mặt xinh đẹp nhất thời để lộ hạ khí đến, cầm kiếm trong không khí cơ hai lần, xoay người lại nhìn xem trên tay liên xà nhuyễn kiếm điểm nhẹ thân kiếm. Cơ bơ tờ, cầu bờ UFFAAA không Hàn Lăng khỏe miệng nhất câu, dưới chân một điểm, dạo chơi hư tung mà ra, tại Hồng Liên bên cạnh bước qua, thuận tay theo nàng trên bùi tóc lấy xuống một nhánh hoa sen bạc trâm. Hồng Liên bất thình lình khuôn mặt nhỏ giật mình, mở to hai mắt, mắt nhìn bên cạnh, lại phát hiện cũng không có người, thẳng đến ánh mắt dư quang chợt phát hiện phía trước hai trượng bên ngoài, đang có một cái hắc bảo nhân chắp tay đưa lưng về nhau, chậm rãi ngẩng một cái tay bên trên, véo nhẹ lấy một nhánh hoa sen bạc trâm, khoan thai chuyển động. Hồng Liên hơi hơi nhíu mày, khẽ ồ lên một tiếng, cái bóng lưng này cùng tay, nàng con ngươi nhất động, cổ tay rung lên ở giữa, chân khí quán chú mà bảo, liên xà nhuyễn kiếm như linh xà lẻ lưỡi, thẳng bàn mà đến. Hàn Lăng hơi hơi nghiêng đầu, khoe miệng khẽ câu, dạo chơi một điểm, thân như hoành không na gì, hiện lên liên xà nhuyễn kiếm, xuất hiện ở khác một bên. Phong thanh một vang, liên xà nhuyễn kiếm đầu rắn một khúc, thân rắn liên tiếp theo bên trên, lại lần nữa tư tung của tới. Hàn Lăng mỉm cười, trên tay hoa sen bạc châm chỉ ném, ngón tay nhập lại như điện, dễ như trở bàn tay cầm liên xà nhuyễn kiếm mũi kiếm ngầm lấy, trên tay hơi dùng lực một chút, một dẫn vừa để xuống ở giữa cầm liên xà nhuyễn kiếm nối lỏng ra. Hồng Liên thở nhẹ một tiếng, thu lực không kịp, thân thể không tự chủ được lui lại hai bước, lại lần nữa xem ra, đã thấy rơi xuống hoa sen bạc châm nhẹ đống lại lần nữa đã rơi vào trong tay của hắn, phảng phất chưa từng động tới. Chương 245, Giáng Triều Thành Khinh Hồng Liên con ngươi hai bên phiêu động, cước bộ cẩn thận lui lại, lòng đầy nghi hoặc thử dò xét nói, ngươi rốt cuộc là người nào, lại dám xông vào Hàn Vương tập cung, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn rời đi, nơi này chính là có rất nhiều cao thủ. Hàn Lăng nghe phía sau tiếng bước chân triệt thoái phía sau dần dần thay đổi nhanh một chút cho phép, trên mặt ý cười càng tăng lên, chờ đợi Hồng Liên thoáng một phát quay người chạy về phía hành lang. Thời điểm, bất thình lình dưới chân một điểm, né người hư tung đến Hồng Liên phía trước vài thước xa. Hồng Liên kinh hô một tiếng, dưới chân đã là thu lực không kịp, thấy trong hắc bảo trên cằm khỏe miệng gãy nứt, hắn chẳng lẽ là vài thước khoảng cách đông nhiên mà tới, thả người mà theo gió nhẹ nhấc lên Hàn Lăng bảo bọc áo bào đen, lộ ra mắt của hắn tới. Hồng Liên con ngươi hơi hơi trợ to, lặng lặng nhìn hắn, thật lâu rời môi. Hàn Lăng buông ra nắm cả tay, chậm rãi cầm bảo bọc áo bào đen gỡ xuống, giơ lên hoa sen bạc châm treo gẹo nói, buổi sáng thời điểm ta liền nói võ công của ngươi so với ta còn kém một chút như vậy, hiện tại tin chưa? Hồng Liên trong con ngươi dần dần phóng ra ánh sáng, khẽ cười duyên nói, tốt ngươi cái thôi Hàn Lăng, nguyên lai ngươi luôn luôn gạt ta, ngươi thế mà còn biết võ công, hơn nữa còn lợi hại như vậy. Hàn Lăng thú vị nở nụ cười, chế nhạo nói, bây giờ biết chính mình còn chưa đủ lợi hại. Ta thế nhưng là nghe được có người nói muốn tại trên mặt ta vụng trộm họa tiểu ô quy đâu. Hồng Liên khuôn mặt đỏ lên, bộ dạng phục tùng chu mỏ một cái, bất thình lình con ngươi nhất động, nhìn về phía hắn cười yếu ớt nói, ta biết chính mình còn chưa đủ lợi hại, vậy sau này ngươi có thể hay không dạy ta lợi hại võ công? Tựa như vừa rồi thoáng một phát cầm hai ngón tay liền tùy tiện kẹp lấy liên xà nhuyễn kiếm công phu Hàn Lăng sợ cả một cái, khẽ cười nói, cái này linh tê nhất chỉ ngươi chỉ sợ là học không được, không chỉ có phải có đầy đủ nội lực, còn phải có thấy rõ hết thảy, nhãn lực cùng tốc độ tay, nếu như không phải là ngút trời kỳ tài, mỗi một dạng đều cần khổ luyện trên hơn 10 năm không ngừng, bất quá ta có thể mặt khác tìm một môn công phu, nhìn xem có hay không phù hợp ngươi. Hồng Liên trên gương mặt xinh đẹp vui vẻ, cười con mặt mũi nói, vậy ngươi cần phải tự mình dạy ta a. Hàn Lăng buồn cười, bật cười nói, ngươi nha đầu này rốt cuộc là muốn học lợi hại võ công, vẫn là để ta dạy cho ngươi võ công á? Hồng Liên cười khanh khách nói, hai cái ta đều muốn. Lúc này hành lang ở ngoài cước bộ nhẹ vang lên, Hàn Lăng thần sắc nhất động, ánh mắt dư quang đã thấy một vòng quen thuộc tím nhạt váy, chỉ thấy tử nữ cầm mấy cái bích ngọc bình nhỏ đi tới. Nhìn thấy hắn về sau, buồn cười nói, nhìn ngươi này tấm trang phục, nhất định là lại tại khi dễ Hồng Liên. Hàn Lăng mắt nhìn trên người áo bào đen, lấy xuống, giả hoan nói, ta cái này rõ ràng là đang dạy Hồng Liên võ công, phu nhân nhưng không cho nói xấu ta. Tử nữ nhịn không được che miệng nở nụ cười, ngược lại cầm bích ngọc bình nhỏ giao cho Hồng Liên, cười nói, Hồng Liên, ngươi trước tiên lấy một chút xích luyện xà huyết đặt ở bên trong, tối nay hẳn là một cái tốt đêm không sao, chính thích hợp dùng dược vật thối luyện chế thành liên xà nhuyễn kiếm kim thủy, không đến mức tùy tiện tản ra, liên xả nhuyễn kiếm nếu muốn thuận buồm xuôi gió, còn muốn gia nhập chủ nhân huyết mới có thể. Đây chính là vì cái gì thanh kiếm này ngươi dùng cùng ta có chỗ bất đồng nguyên nhân. Chờ ban đêm ta đến ngươi trong phòng đến, dạy ngươi như thế nào tại thích hợp thời điểm dọn một chút huyết. Hàn Lăng nhìn xem Hồng Liên tiếp nhận bích ngọc bình nhỏ, thần sắc vi diệu nói: phu nhân tối nay chẳng lẽ không dự định trở về phòng nghỉ ngơi a? Tử nữ giống như cười tựa như giận bay hắn một chút, cười sang giọng: đừng cho là ta không biết ngươi đánh lấy cái quỷ gì chủ ý, ngươi nghĩ thì hay lắm. Ta cũng không trộn rộn người nào đó dở trò xấu. Nàng nói phốc cười ra tiếng, thản nhiên nói: người nào đó sẽ không sợ không đợi sáng sớm ngày mai. Diễm Phi trước hết đem hắn đạp xuống giường đi. Hàn Lăng sờ mũi một cái, không một tiếng, lại bị cô nàng này xem thấu. Chân trời dáng chiều dần dần thành kinh, Hàn Vương cung nội vừa mới lên đèn, hắn bạch đường trên cấm quân tới lui dò xét, tuy nhiên so sánh ngày thường, hôm nay càng nhiều chút ít động tĩnh. Lúc này đang có một nhóm cung nhân bị ngự giáp cấm quân áp giải hướng về ngoài cung mà đi, một tên dẫn theo đèn lồng đi qua nội quan trong lòng bàn tay đã rướm mồ hôi. Công tử phủ trong phòng, lần nữa giấy lên một lò hương hương, tiên khí mở mịt ở giữa, phủ không lượn quanh hình dạng giống như một đầu từng cục bách thái vân long, vận vây đôi không tiêu tan. Trước án Hàn Lăng khoan thai đung đưa bình rượu, tiến tính chờ tin tức. Chương 246, đầy màu sắc lúc này Diễm Phi đẩy cửa vào, hướng về trong phòng quan sát một chút, nhìn về phía trước án, hé miệng cười nói: cung nội đại bộ phận thám tử đã bị cấm quân áp hướng về hắc tiết ngục. Hàn Lăng cười đứng dậy, nâng chén thăm hỏi nói: ngắn ngủi một ngày liền đem nên đi rơi thai mắt thanh trừ làm hết, cái này còn may mắn mà có phu nhân hoàn cảnh quyết. Diễm Phi khẽ cười một tiếng, đáp tay đến gần nói: ta bất quá là tiện tay khống chế mấy cái có chút địa vị cung nhân mà thôi, phu thê vốn là một thể, ngươi phải làm cũng chính là ta muốn làm. Theo hoa thụ ở dưới một khắc kia trở đi, chúng ta liền sớm đã là một người. Hàn Lăng đưa tay nhẹ nắm nu đề, mỉm cười nói: đời thường có lời phu thê một thể, nhưng chân chính có thể làm được lại không có mấy cái. Nói không đứng đắn nháy mắt nói: may mắn phu nhân gặp được ta. Diễm Phi nhịn không được cười khẽ một tiếng, hé miệng nói: ngươi nói nhăng nói cội đường này, dựa vào biểu lộ cõi lòng công phu, lại nguyên lai ở chỗ này mèo khen mèo dài bơi đây. Hàn Lăng lắc đầu giả than thở một tiếng, khổ não nói: ai, lần này lại nhiều một cái có thể xem thấu ta người, về sau còn có để hay không cho ta có chút chỗ ẩn thân. Diễm Phi muốn nhẫn nhịn không được, phốc cười ra tiếng, ngậm lấy cười, đôi mắt gảy nhẹ nói: à, vậy ngươi nghĩ kỹ trốn đến nơi nào không? Hàn Lăng chớp mắt, khoan thai cười đều nói: đương nhiên là trốn đến trên giường đi. Diễm Phi giống như cười tựa như giận lườm hắn một chút, bộ dạng phục tùng tàng xấu hổ, cái này không lấy giọng tên đần, đều nói hắn hội tắc quái quả nhiên không giả. Lúc này góc phòng đồng lỗ hồng dọn tấm nhẹ vang lên, Hàn Lăng trong lòng cười xấu xa một tiếng, chớp mắt nói: phu nhân ngươi xem cái này đã tới giờ tuất, chúng ta là không phải cái kia tắm rửa nghỉ ngơi đi. Diễm Phi né người không dám nhìn tới hắn, biết rõ tên này đánh lấy cái quỷ gì chủ ý, trong đôi mắt ẩn ý cười nói: ngươi trước tiên tắm rửa, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hàn Lăng sờ mũi một cái, không một tiếng. Đại mỹ nhân này thật đúng là liếc mắt một cái thấy ngay sự cẩn thận của hắn nghĩ, hắn lắc đầu nghĩa tránh luôn từ nói: ai, bởi vì cái gọi là huyền ương thành đôi, phu thê một thể, đương nhiên là cùng một chỗ tắm rửa, bằng không coi như lầm cái này ngày tốt cảnh đẹp. Diễm Phi khoẹt miệng nhẹ nhàng câu lên, cười sang giọng: tối nay bóng đêm vắng vẻ, ở đâu ra cảnh đẹp? Hàn Lăng cười đều nói: người khác là không nhìn thấy cái này cảnh đẹp, nhưng ta có thể nhìn thấy. Diễm Phi khẽ gắt một tiếng, nhất thời biết trong miệng hắn cảnh đẹp là vật gì, cái này tên đần không phải mắc cỡ chết người không thể. Chưa kịp trả lời, ngoài phòng bất thình lình cửa son khẽ trọng, chỉ thấy song tử nhận mấy tên cung nữ dơ lên lồng hộp mà tới. Nhìn thấy bên trong nhà tình cảnh, đã là nghe được đôi câu vài lời song tử liếc nhau. Mai Liên lông mày nhỏ nhắn khẽ đừng rẽ: công tử, hôm nay cung nội điều tra không ít thám tử lầm cung nhân làm việc, nhất thời chỉ có cái này một tấm lan canh. Hàn Lăng trong lòng vui lên, hướng về phía hai tỷ bội trừng mắt nhìn, không có phí công đau hai cái này cô gái nhỏ. Lan Y lìa nhẹ nhàng lông mi cong, chờ cung nữ thả lan canh, thuận tay mang tới cửa phòng. Mắt nhìn bình phong về sau lượn lờ trưng thuốc, Hàn Lăng nhìn như bất đắc dĩ nói: phu nhân, ngươi xem đây có thể như thế nào cho phải? Diễm Phi giận trách nhìn hắn một chút, rời bước hướng về bình phong về sau đi đến. Hàn Lăng hai mắt tỏa sáng, cười xấu xa một tiếng, có trong hồ sơ trước buông xuống bình rượu, khoan thai đi theo. Trước tấm bình phong, trưng thuốc khẽ tản ra, một đầu ám lam kim diễm váy khoác lên trên đó, thấp thoáng ra một cái thước tha thân ảnh. Hàn Lăng xuyên vào lan tám, nhìn xem Diễm Phi cầm búi tóc sau cây châm gỡ xuống, như mực tóc dài cho đến trong trắng đẹp đẽ eo ở giữa, trên bùa đều nói đầy màu sắc, cái này một lời dùng tại phu nhân trên thân phù hợp. Diễm Phi khẽ cười một tiếng, hé miệng nói: ta vậy mới không tin câu hỏi đấy của ngươi. Hàn Lăng con mắt hơi chuyển động, đưa tay khẽ kéo Diễm Phi vòng eo, sở trường khẽ vuốt tóc dài, cười đếu nói: phu nhân hiện tại không tin, một hồi ngươi liền tin. Diễm Phi nhìn xem hắn dựa phát, khẽ tựa vào đầu vai, đôi mắt cười trúng chím thú vị nói: ngươi muốn làm sao chứng minh? Hàn Lăng cười thần bí không nói: tắm rửa nửa ngày không? Hai, xích lại gần trước mắt nói: tất nhiên phu nhân không tin chính mình đầy màu sắc mà nói, vậy ta cũng chỉ có ăn cho ngươi nhìn. Diễm Phi đôi mắt khẽ nhúc nhích, bật cười một tiếng, chậm rãi bộ dạng phục tùng tựa ở ngực của hắn không nói. Hàn Lăng thấy thế hai mắt tỏa sáng, cười khẽ ôm giai nhân đứng lên, bình phong vừa mở ở giữa, trưng thuốc một trận tuôn ra tảng ra, đỏ thấm mềm trên giường treo cao tơ mỏng thu trướng đông nhiên lướt nhẹ mà lên, vô thanh vô tức, lại nhẹ nhàng che đậy dưới sự chỉ có mềm trên giường, hai người lặng lặng đối mặt, chậm rãi đạt đến môi. Chương 247, nhân tâm ai sáng sớm, nắng ấm cạn chiếu đi vào. Trong phòng tĩnh mịch không tiếng động, một đầu ám lam kim diễm váy lẳng lặng khoác lên bình phong bên trên, đối diện kim ti bữa tiệc một bên, mềm sập treo trướng, mềm gấm thấm ngát. Hoa lan tím trên gối, Hàn Lăng chậm rãi tỉnh lại, trong mũi truyền đến một cỗ đạm nhã hương khí, nhất thời làm hắn tâm thần một say, hít một hơi thật sâu. Đập vào mắt liền xem là Diễm Phi theo tại chính mình nơi bả vai chán, hai tóc mai bung phong như mực tóc dài, da trắng non nà, môi đỏ như hạnh, tinh tế đối mặt ở giữa, hai tròng mắt trên nhàn nhạt màu sáng lờ mờ có thể thấy được, thu thủy đôi mắt sáng, đưa tình nhận tình. Hàn Lăng khẽ cười nói, phu nhân sớm như vậy liền tỉnh. Diễm Phi nhàn nhạt hé miệng, đưa tay quắc lên vai của hắn bên cạnh, dựa khẽ nói, thần lúc âm dương giao thế, lưỡng khí thịnh nhất, ngày bình thường khó tránh khỏi có chút quen thuộc lúc này tu luyện, tuy nhiên hôm nay xem ra muốn tạm hoãn chỉ chốc lát. Hàn Lăng mỉm cười, nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, túi đầu khẽ ngửi dưới sự chớp mắt nói, vậy bây giờ, phu nhân có thể tin ta? Diễm Phi khẽ cười một tiếng, nhìn xem hắn nói, ngươi liền sẽ làm cho ba chiều, so với từ trước nghe thấy quân vương đều hậu hắc, ta nếu là không tin, ngươi chỉ sợ lại phải làm chuyện xấu. Nàng nói bất thình lình đôi mắt khẽ nhúc đích, nói khẽ, còn không mau mau dâng lên, sắc trời cũng không sớm. Hàn Lăng giật mình, đã nghe được chút ít động tĩnh, cười nếu nói, ta xem không phải là bởi vì sắc trời không còn sớm, mà là trong lòng phu nhân thúc giục đứng dậy đâu. Cách một hồi, hành lang ở ngoài một nhóm êm ái tiếng bước chân từ xa mà đến gần mà đến, tiếp theo liền mơ hồ nhìn thấy một cái phong tư diêm dúa loẹ loẹ mặt bên đến gần ngoài cửa, quả nhiên là tử nữ. Dường như gặp cửa phòng không mở, tử nữ vân vê ngọc trắng bầu rượu đang muốn quay người tạm thời rời đi, lúc này cửa son khẽ mở, Hàn Lăng cười hắc hắc, đưa tay cầm tử nữ nhu đề, chớp mắt nói, phu nhân bây giờ muốn đi nơi nào? Tử nữ buồn cười nhìn hắn một chút, cười sang giọng, ngươi tốt nhàm chán, như là đã đứng dậy, vẫn còn giấu ở phía sau cửa hù dọa ta. Sau một lát, gian phòng bên trong hân hương lượn lờ, Hàn Lăng cùng tử nữ, Diễm Phi ngồi vây quanh hai chỗ, trên bàn bánh ngọt số đĩa, chén rượu tam tràn. Tử nữ nhấp nhẹ miệng ỉu, lại cười nói, vừa rồi cấm quân thống lĩnh đến đây bẩm báo, hầu tước phủ năm vạn bạch giáp quân đã tăng phái ra khỏi thành hướng về Tuyết Y Lệ Bảo mà đi. Hàn Lăng cười nói, tính toán thời gian, lấy Tần Quốc Mông Ngao hành quân tốc độ, chờ bạch giáp quân đến Tuyết Y Lệ Bảo, Tần Sở ở giữa có lẽ đã bắt đầu binh nung giao nhau. Tử nữ để bầu rượu xuống, cười nói, hai quân đối chọi, như lần này Sở quân đại bại, Sở Vương mới sống tiêu hành tâm, chỉ sợ cũng cái kia rớt xuống ngàn trượng, vừa vặn để cho chúng ta đi hợp tung kế sách. Tuy nhiên lần này Sở quân thống soái Hạng Yến cũng là binh lực xuất chúng cường tướng, Tần Quốc thượng tướng Mông Ngao mặc dù lãnh binh chinh chiến chưa có thua trận, nhưng cả hai binh lực chênh lệch không nhỏ, đối đầu Hạng Yến dù cho có thể thắng, nhưng muốn đến cũng tuyệt không thoải mái, cái này cùng chúng ta mong muốn còn có chút khác biệt. Hàn Lăng cạn rót một cái, gật đầu khẽ cười nói, đời đời vì Sở tướng Hạng thị nhất tộc, sắp thực có chút mạnh mẽ. Tuy nhiên phu nhân nhưng biết năm đó Bạch Diệp Phi xuất 8 vạn bạch giáp quân lịch kích 30 vạn Sở quân sự tình, hắn nói thú vị cười nói. Từ phòng đọc qua Hàn Sở cuộc chiến, nhiều lần giao chiến đều là lấy nhìn như yếu thế Hàn thắng kết thúc, cái này 8 vạn đại thắng 30 vạn chính là trong đó có chút chú mục một trận, không cẩn thận nhìn kỹ đến, trong đó còn có chút đáng giá ngoạn vị địa phương. Diễm Phi đôi mắt trao lên, nhẹ giọng nhắc tới nói, đáng giá ngoạn vị địa phương. Hàn Lăng gật đầu cười nói, Bạch Giáp quân sắc thực chiến lược xuất chúng, Bạch Diệp Phi thực lực cùng binh lực cũng không thể cỡ trách nhiều, nhưng là trong đó thực ra có một cái có chút mấu chốt. Bước ngoặt nhìn xem đưa lên ngón tay, tử nữ sóng mắt lưu chuyển nói, ngươi nói là, năm đó Sở quân chủ soái trúng độc mà chết sự tình? Hàn Lăng trong mắt hào quang lóe lên, khẽ cười nói, chủ soái một vòng, quân tâm đại loạn, lại theo kế thừa cơ mà công, mới cuối cùng lấy 8 vạn địch 30 vạn. Một trận chiến mà thắng. Diễm Phi hơi hơi bộ dạng phục tùng, khẽ mỉm cười một tiếng nói, so với chiến tranh sắc bén, thuật pháp oai, trên đời này có uy lực nhất, quả nhiên vẫn là nhân tâm. Hàn Lăng mỉm cười, khen. Phu nhân rượu ngữ tử nữ chột mắt lưu chuyển, cười nói, cho nên ngươi quyết định lấy giống nhau kế sách trong bóng tối đối Sở quân sử dụng. Chương 248, bại một lần cầm cùng. Hàn Lăng nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, khẽ cười nói, đây là tỉnh lực nhất biện pháp, cũng không cần chúng ta vì việc này ra bao nhiêu lực, để cho Tần Quốc lấy không thiện nghi, lại có thể đạt được con mắt của chúng ta, tuy nhiên Hạng Yến cũng không thể lại chết như vậy, bây giờ Sở quốc bên trong có thể chịu được dùng một chút đại tướng chỉ có mấy viên, trong đó không thể nghi ngờ lấy Hạng Yến nhất, nếu như Hạng Yến thân tử, chỉ có thể để cho Tần Quốc không duyên cớ được lợi, mà không lợi cho chúng ta. Ngày sau hợp tung đối Tần tử nữ vừa miệng nhấp một miếng ỉu, cười nói, ngươi ý tứ là chỉ làm cho trong đó độc hôn mê, cũng không sát hại tính mệnh. Nàng suy nghĩ một chút nói, ta ngược lại thật ra có thể điều chế ra dạng này độc đến, tuy nhiên ngay cả như vậy, muốn tại 50 vạn trong đại quân phóng độc với chủ soái, nhưng cũng độ khó khăn không nhỏ. Ngươi tất nhiên nói không cần chúng ta vì chuyện này ra bao nhiêu lực, muốn đến đã có biện pháp hẳn. Lăng cười thần bị nói, bởi vì ta hôm qua mới vừa thu mấy người trợ thủ, trong đó có thể thần không biết quỷ không hay cầm độc hạ nhập người khác tiểu thủy lương thực trong người. Diễm Phi nhìn xem hắn, hé miệng nói, Bát Linh Lung. Hàn Lăng gật đầu một cái, thản nhiên nói, Bát Linh Lung ba người bên trong Tốn Phong có thể ngự dùng độc phong hạ độc, liền xem như 50 vạn đại quân chỉ sợ cũng sẽ không chú ý một cái này, chỉ nhìn giống như cùng bình thường không khác nho nhỏ ông độc a. Tử nữ buông xuống bình rượu, cười nói, như thế nhìn kỹ, Bát Linh Lung có thể ở thất quốc ở giữa hung danh hiển hách, nhưng lại chưa có người sống biết rõ bọn họ nội tình, quả nhiên có hắn chỗ hơn người. Nàng nói bất thình lình che miệng cười nói, bất quá lần này đến đây tân trịnh, lại tại trên tay ngươi liên tiếp cắm hai cái té ngã, một lần tất cả đều bị thương, lần thứ hai thân tử nằm cái không nói, mặt khác tam cái ngay cả người đều bị ngươi thu hạ xuống. Hàn Lăng cầm lấy khối bánh ngọt, thản nhiên nói, ai, ta cái này rõ ràng là cho bọn hắn thay một con đường sống. Lã Bất Vi đã dần dần hướng đi mặt lộ, bọn hắn thân là Lã Bất Vi coi trọng nhất môn khách, không được bao lâu đó là một con đường chết, bọn hắn sở dĩ sẵn lòng đầu nhập ta, cái này chưa hẳn không phải trong đó một nguyên nhân. Bây giờ vừa vặn toàn bộ là nhân tài, để bọn hắn đi ngụy Sở Yến Tam Điệu. Tử nữ mỉm cười nói, ta chú ý tới ngươi nói bọn hắn đi hướng thời điểm, chỉ nhắc tới đến ngụy Yến Sở Tam Quốc, Tần Quốc chính là từ lộ, không thích hợp Bát Linh Lung tiền đến. Tề quốc đã có anh ca, liền mật các nàng, ti đổ vạn lý càng là đã dùng ngươi lanh tiền tài theo kế mở ra một cọc ngầm bốn nhạc đổ phượng. Xem ra còn sót lại Triệu quốc ngươi cũng đã có an bài. Hàn Lăng cười ha ha một tiếng nói, phu nhân quả nhiên mắt sáng như đuốc, cũng là một đoán phải chúng. Tử nữ cười một cách tự nhiên nói, vậy liền để ta lại đến đoán một cái. Bát Linh Lung bây giờ có ba người, mà ngươi còn chỉ nhắc tới đến hai cái, cái kia Triệu Quốc an bài nhất định cùng cái kia Ly Vũ có quan hệ, nàng Lan Thu Thủy Lưu Trí Tuệ nói, bởi vì ta lúc trước nhìn nàng độc bị chúng thời điểm quan sát qua, thân hình của nàng cùng tay xem ra phải làm có chút thiện vũ, vừa vặn tiến về Triệu Quốc làm việc, mà sẽ không bị người hoài nghi, dù cho lo lắng bị người phát hiện thân phận của. Bát Linh Lung, vô pháp lên này, cũng có thể chuyển thụ mấy tên đệ tử đến, như Hàm Đan bên trong Vũ Cơ biết được có như thế một vị Triệu Vũ chuyên gia, chắc hẳn thay đổi địa vị cũng nguyện vọng đầu nhập môn hạ. Hàn Lăng vỗ tay khen, phu nhân một câu nói toạc ra thiên cơ, bội phục. Tử nữ che miệng cười nói cái gì thiên cơ, ta nói ngươi là đang khen ta, lại nguyên lai vẫn là mèo khen mèo dài đuôi. Hàn Lăng cười ha ha một tiếng, nâng chén thăm hỏi nói, cũng vậy. Diễm Phi khẽ cười một tiếng, hé miệng nói, xem ra liền xem như hai chúng ta người chung vào một chỗ, ngôn ngữ dâng lên vẫn còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Hàn Lăng sờ cả một cái, thần bí cười đều nói, phu nhân ngay cả khởi thủ đến, có thể tại địa phương khác còn hơn ta. Tử nữ nghe vậy nhất thời ám nổ hắn một cái, xấu hổ sáng giọng, phi, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Lúc này ngoài phòng bất tình lình cửa son khẽ trọng, Hồng Liên đẩy cửa vào, hướng về trong phòng nhìn thoáng qua, cười duyên nói, các ngươi trò chuyện gì vậy, như thế tận hứng. Ngoài phòng ta cũng nghe được chút ít động tĩnh. Hàn Lăng con mắt hơi chuyển động, cười nói, chúng ta đang nói chuyện, giáo này ngươi công phu gì? Chương 249, Vàng Hư Thuận Gió. Hồng Liên con ngươi một khi bày ra, lập tức hiếu kỳ nói, là cái gì? Tử nữ che miệng nở nụ cười, cái này bại hoại công tử lúc nào cùng các nàng tán gẫu qua việc này, nói lên nói dối tới cũng không xấu hổ, bất quá hắn tất nhiên nói như vậy, chắc hẳn đã có cân nhắc. Hàn Lăng mỉm cười, nói, khinh công lấy nha đầu này bây giờ thực lực, trên không lo thì dưới lo làm cái gì, nếu là gặp được hơi lợi hại một chút ngay cả chạy đều chạy không thoát, chính mình bây giờ muốn dạy tự nhiên là dạy nàng đã có thể tăng thực lực lên, lại có thể bảo hộ tự thân công phu. Khinh công. Hồng Liên con ngươi khẽ loan, ở bên người Nhu Thuận ngồi xuống, xảo tiếu phán hề nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói miễn thuật đâu, Bách Việt Hỏa Mỹ Thuật, Diễm Linh Cơ cùng Hồ Mỹ Nhân đều ở đây dạy ta. Hàn Lăng thú vị nở nụ cười, sờ sờ mũi quỳnh của nàng, trêu ghẹo nói, vậy nếu như ta đổi giọng thành miễn thuật, ngươi còn muốn hay không ta dạy cho ngươi rồi? Tiên Lãi cười khanh khách nói, đương nhiên muốn. Nàng nói khẽ ôm Hàn Lăng cánh tay, tràn đầy phấn khởi khẽ cười duyên nói, vậy là ngươi không phải muốn dạy ta, ngươi loại kia không có một chút tiếng vang kinh công. Hàn Lăng khẽ giật mình, sờ mũi một cái bất đắc dĩ nói, loại này khinh công nhưng so sánh linh tê nhất chỉ còn khó truyền thụ cho nhiều, ta muốn dạy ngươi là khắc khinh công. Hắn thừa dịp giải thích công phu, trong bóng tối gọi ra tạp hóa phô tới. Bốn cái kệ hàng như hư ảnh như có như không, Tham Tiền Anh Vũ đứng ở hàng cửa hàng trên bàn xoa xoa cánh cười ra nói, nhận được xem, khách quý hôm qua vừa mới mua tam thi nao thần đan cùng kim sắc dược, không biết hôm nay còn muốn thứ gì. Hàn Lăng ra hiệu nói, tìm cho ta mấy quyển thích hợp nữ tử tu luyện khinh công. Dân rất nhanh, Tham Tiền Anh Vũ bay đến võ công loại kệ hàng bên trên, điêu mấy quyển đủ mọi màu sắc, dưới bí tịch tới. Đạp Tuyết Vô Ngân, Thiên Long Cựu Bộ bên trong Tiên Sơn Đồng Mố đắc ý khinh công, dày tuyết dày mà vô tích, có đại đạo vô ngân, nhân vật không tiếng động ý cảnh giá trị cao thập vạn kim loa toàn cửu ảnh, bán điêu anh hùng chuyện bên trong hoàng thượng chỗ lấy đỉnh cấp khinh công, tập thân pháp, bộ pháp, cương khí làm một thể, hơi có thành thì trùng quanh thân thể tự thành tầng một cương khí, có thể phòng thân ngăn địch, cho đến đại thành, có thể trong nháy mắt biến hóa. Ra chín cái thân ảnh, Bằng Hư Thuận Gió, Phù Diêu Mà Đi, cùng Phật Môn Vô Thượng Thần Công Liên Đài Cửu hiện hiệu quả như nhau, giá trị cao 15 bạc kim. Liếc nhìn sau cùng một bản khinh công tin tức, Hàn Lăng nhất thời hai mắt tỏa sáng. Cái này loa toàn cửu ảnh tiến có thể công, lui có thể thủ, trọng yếu nhất chính là thêm chút tu hành liền có thể có thành tựu hiệu, chính thích hợp Hồng Liên, với lại cho dù là đối có Túng Y đăng tiên bộ chính mình cũng có thể dùng một lát. Hắn mỉm cười, cầm lấy bí tịch nói, liền mua quyển này. Tham Tiền Anh Vũ xoa xoa cánh, cười gian nói, nhận huệ 15 vạn kim đã mắt, trong hành trang từ nông ra được 49 vạn kim nhất thời giảm đi xuống dưới. Tạp hóa phô hư ảnh vừa mất, như hoa trong gương, Hàn Lăng nở nụ cười đưa tay đến Hồng Liên trước mặt, hàn khí phù không ngưng tụ thành chữ nho nhỏ dấu vết, có chút huyền ảo, đúng là hắn học xong về sau biết được loa toàn cửu ảnh bí quyết, cười nói, Hồng Liên, ta dạy cho ngươi môn khinh công này như thế nào? Diễm Phi đôi mắt khẽ nhúc đích, cười nói, đây tựa hồ là một môn đạo gia khinh công, xem trong đó thuật, chỉ sợ sẽ là so với đạo gia thiên tông chí cao tâm pháp ẩn dẫn đến, cũng đều có diệu dụng. Nàng nói nhìn về phía Hàn Lăng, lại cười nói, không nghĩ tới ngươi sẽ còn dạng này khinh công đâu. Hàn Lăng cười thần bí, thản nhiên nói, ta biết, còn nhiều nữa. Tử nữ nhìn xem Hồng Liên bộ dạng phục tùng chu môi dáng vẻ, che miệng cười nói, bất quá, đạo gia võ công đối Hồng Liên tới nói, không khỏi tối nghĩa khó hiểu một chút, xem ra hôm nay ngươi phải thật tốt dạy nàng. Nàng khẽ cười một tiếng, buông xuống bình rượu đứng lên nói, ta đi trước nhìn xem có hay không thích hợp dược tài, đến hoạt động phối tại tần sở cuộc chiến sử dụng dược vật. Hàn Lăng mỉm cười nói, làm phiền phu nhân. Tử nữ hé miệng nở nụ cười, mỏng giận hắn một chút, hướng về ngoài phòng đi đến. Diễm Phi nhịn không được khẽ cười một tiếng, đắp tay nâng thân nói, lưỡng khí cầm suy, ta cũng nên tu luyện một hồi. Nhìn xem hai người rời đi, Hàn Lăng nở nụ cười thu hồi hàn khí ngưng tụ thành chữ viết, đứng dậy. Hồng Liên con ngươi nhất động, khẽ tựa như nói, ai, tối Hàn Lăng, ngươi đi như thế nào? Không phải nói muốn dạy ta võ công mà. Hàn Lăng buồn cười nhìn nàng một chút, khẽ gõ dưới đầu của nàng nói, ngươi nha đầu này, đến cùng có hay không nghiêm túc xem mới vừa rồi chữ viết, cái này khinh công muốn tới ngoài phòng, cản gió mới có thể luyện. Chương 250, xuất kỳ bất ý công tử phủ hậu viện, giả sơn trước đó, thúy trúc cảnh là đón gió khẽ động. Lúc này Hồng Liên chính người mặc thiếp thân quần hồng, ngồi ngay ngắn trên ghế, nháy mắt nhìn về phía khoan thai dạo bước Hàn Lăng, đi theo hắn bay tới bay lui. Hàn Lăng khục một tiếng, dừng bước lướt đi, Hồng Liên lập tức bộ dạng phục tùng chu mỏ một cái, hai mắt nhìn thẳng. Hàn Lăng buồn cười nhìn nàng một chút, nha đầu này, tâm thần căn bản không buông lòng được, nhẹ nhàng nói lắc liền để nàng có chỗ động tĩnh, muốn đến cùng công phu này tối nghĩa khó hiểu có chút ít quan hệ. Hắn lắc đầu nói một năm tam, đây là cánh cửa khinh công, coi trọng bình tâm tinh khí, không bàn mà hợp âm dương chi lý, cái này loa toàn cửu ảnh lấy âm dương lưỡng khí bên trong âm cho mình dùng, cương khí vòng thân, tựa như dạng này hắn nói áo bào không gió khinh động, trên thân một cổ vô hình cương khí bao quanh, vòng qua hồng liên, cầm thúy trúc cảnh lá xoắn ốc xoáy cuốn lên dâng lên, cắt cắt nhẹ văng lên. Hồng liên con ngươi vẩy một cái, mở to hai mắt, khẽ nhếch lấy tiểu miệng nhìn về phía hắn. Hàn Lăng đảo mắt thu hồi cương khí, cười nói, ngươi nếu là lúc nào có thể bình tâm tinh khí, không được bao lâu cũng có thể luyện được chút ít cương khí. Dâng hồng liên con ngươi sáng lên nói, thật. Hàn Lăng buồn cười, bật cười nói nấu. Đúng lúc này, hành lang ở ngoài vân bản bất thình lình nhẹ văng lên, chỉ thấy song tử vòng qua giả sơn đi tới, hai tỷ muội phụ cận nói khẽ, công tử, Trương Lương tiên sinh cùng vệ trang tiên sinh tới, đang tại tĩnh thất đợi, tựa hồ Tần Sở cuộc chiến có mới tiến triển Hàn Lăng hơi nghi hoặc, tính toán thời gian, lúc này Tần Sở hai nước đại quân hẳn là còn chưa đến riêng mình biến cảnh, sẽ có cái gì tiến triển phát sinh, hắn bất thình lình trong lòng hơi động, nghĩ tới một loại khả năng. Hắn nhìn về phía ngoác miệng ra sen hồng, buồn cười nói, ngươi hả, trước hết học hội tính hạ tâm thần ác trong tính thất, đốt một lọ mùi hương thoang thoảng, Trương Lương cùng vệ trang đang ngồi ở bàn trà hơi nghiêng, Hàn Lăng có trong hồ sơ trước ngồi xuống, cười nói chỉ có ngươi nhóm hai cái đến đây, xem ra chúng ta Tư Khấu đại nhân gặp được vụ án. Trương Lương lại cười nói, Hàn huynh hôm qua xét xử cung nội thám tử thời điểm, tìm hiểu nguồn gốc phát hiện không ít thu hối lộ người, lúc này chỉ sợ đang tại hắc thiết ngục thẩm vấn phạm nhân đâu. Lúc này vệ trang lên tiếng nói, biên cảnh thám báo truyền đến tin tức, Tần Sở cuộc chiến có thú vị tiến triển, nói cười gần nói, nguyên bản nhìn như hành quân chậm rãi mông ngao, bất thình lình hạ lệnh hành quân gấp, thừa dịp Hạng Yến xuất quân còn chưa đến biên cảnh, tùy thời khởi binh, lệnh dũng cảm tráng quân sĩ làm tiên phong, đánh bất ngờ Sở quốc biên giới thành trì Bình Dư. Hàn Lăng lông mày đỉnh vậy một cái, quả là thế, hắn cười nói chắc hẳn Sở quân tuyệt đối không có ngờ tới. Mông ngao hội bất thình lình tiến quân. Trương Lương gật đầu nói, Sở quân đột nhiên không kịp chuẩn bị, vội vàng ứng chiến, kết quả đại bại, thủ tướng bất đắc dĩ dẫn người bỏ thành mà chạy. Bây giờ Bình Dư đã bị Mông Ngao công chiếm, Hàn Lăng sợ cả một cái, ngoại bị đạo, không đợi Lương Thảo đến, liền trước giờ mấy ngày làm việc. Mông Ngao cử động lần này mặc dù hiểm, ngược lại đúng là cái tốt, rượu kế vệ trang cười gần nói, Sở một cánh quân dũng cảm, cùng xuất lĩnh tần lính chênh lệch cũng không lớn, hắn là biết rõ bây giờ Sở nhân chính sĩ khí tăng vọt, như lấy 400.000 đối 50 vạn, chỉ sợ hai quân giao nhau trận chiến đầu tiên liền sẽ rơi vào hạ phòng, xoa nhuệ khí, cho nên muốn cất giấu cố thủ, trước tiên tránh né mũi nhọn, chờ Hạng Yến xuất quân đến phía sau tới giữ lẫn nhau. Thẳng đến Sở nhân sĩ khí suy kiệt, lại thừa cơ mà công. Trương Lương mỉm cười nói, bất quá này dạng làm lớn nhất hiểm châu ngay tại ở Lương Thảo, như bị Hạng Yến cắt đứt Lương Thảo, cái này 400.000 tần quân ngược lại sẽ biến thành thú bị nuốt. Mông Ngao tất nhiên có can đảm làm như thế, chắc hẳn cũng đã có đề phòng, Tần Quốc từ ngụy được Lương Thảo hẳn là sẽ trải qua bí ẩn tiểu đạo mà tới Sở quốc biên cảnh. Hàn Lăng trong mắt quang mang lóe lên, cười nói dạng này bí ẩn tiểu đạo thường thường không thể phái ra quá nhiều người mà áp giải, nếu không thì hội làm cho người hai mắt, nếu như có thể dò thăm bọn chúng 4.8 hạ lạc, ngược lại là một cái cơ hội tốt hàng quan. Thái cười nói, ta đang định như Bạch Diệp Phi năm đó gây nên, giúp Tần Quốc một lần, để cho Sở quốc đại bại lấy lợi hợp tung, cũng không thể không công ra lực khí, tuy nhiên bằng vào ta hiểu rõ, tử phòng thế nhưng là làm xong cái gì bài tập. Trương Lương lấy ra một tờ cuốn lên vải vóc, lại cười nói cái gì cũng không thể gạt được Hàn Lăng Minh, Hàn Lăng Minh mời xem, đây là ngụy cùng Sở ở giữa, đi qua Tần Quốc sở hành mấy cái tuyến đường. Chương 251, treo đầu dê bán thịt chó. Hàn Lăng buông xuống bình rượu, chỉ thấy trên bàn mở ra vải vóc trên đang có tam điều khúc chiết không đồng nhất lộ tuyến từ ngụy quốc biên cảnh lên đường nối tới Sở quốc biên giới thành trì Bình Dư. Trương Lương đưa tay giới thiệu nói, cái này tam điều tuyến đường trong có hai đầu đi qua vị thủy bờ sông, tới gần Hàm Dương, một đầu đi qua Sơn Lâm, tới gần Hàn Quốc biên cảnh, trong đó lấy đường núi khó khăn nhất đi, nếu là ngày mưa rầm, đường càng là hơi trượt khó khăn kéo động vật lương xe giá, với lại trong rừng rậm rất dễ bị mai phục, cùng mặt khác hai đầu tiểu đạo cùng so sánh, muốn nguy hiểm hơn nhiều. Nói ánh mắt trong trẻo nói, mà áp giải Lương Thảo chính là Vương Tiễn thuộc hạ. Một thân hành sự ổn trọng, như theo lẽ thường độ, tất nhiên là lựa chọn so sánh dưới tương đối tới gần Hàm Dương hai đầu tiểu đạo tiến lên, bất quá lần này có lẽ chưa hẳn. Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, ngón tay chỉ động bình rượu nói, cường nhược tư thế nghịch chuyển mấu chốt, ở chỗ lợi dụng đối thủ tham nghiệm, này tham không tại nhiều thắng, mà ở chỗ không muốn thua, bây giờ Sở nhân đang muốn giảm một chút Tần Quốc nhuệ khí, trở thành mới bá chủ, chính là không nguyện ý nhất thua thời điểm. Cho dù tại Tần Quốc gần bên trong hiểm đạo cũng sẽ không bỏ lỡ cắt đứt Lương Thảo cơ hội tốt. Hắn bấm tay gảy nhẹ bình rượu, phát ra trong trẻo âm thanh, cười nói ta đoán, Mông Ngao rất có thể sẽ lợi dụng lòng này, phản kỳ đạo mà đi, để cho vận lương quân lính lựa chọn đầu này Sơn Lâm tiến lên. Trương Lương cười nói, Hàn Lăng huynh cao kiến, như đứng ở Sở quân lập trường suy nghĩ, đầu này hiểm đạo chính là dễ nhất bị Hạng Yến coi thường. Vệ trang ánh mắt thâm thúy nói, nếu như chúng ta muốn uy hiếp Tần Quốc lương thực, liền không thể lưu lại bất luận cái gì nhược điểm, lần này cướp lương, như Lương Thảo không cánh mà bay, Sở quân sau khi đại bại, Mông Ngao tất nhiên sẽ tra tìm Lương Thảo chỗ, đến lúc đó khó tránh khỏi hội hoài nghi đến Hàn Quốc, từ đó cản trở. Hàn Lăng khoan thai nợ đủ cười, bất thình lình thay đổi đề tài nói, vệ trang huynh coi là, nếu là đứng ở Hạng Yến lập trường, tại trong núi rừng chặn lại Tần Quốc lương thảo, hắn sẽ như thế nào ứng đối? Vệ trang biết rõ hắn sẽ không vô cớ làm ra giả thiết như vậy, yên lặng hồi lâu nói, Sơn Lâm chỗ khó đi, như Hạng Yến phái người chặn lại Lương Thảo, vận đến Sở quốc biên cảnh, mặc dù có thể dẫn Mông Ngao đại quân ra khỏi thành một trận chiến, nhưng đến một lần vừa đi ở giữa, khó tránh khỏi có bị cướp quay về Lương Thảo mạo hiểm. Nói ánh mắt ngưng tụ nói, cho nên thả một mũi lửa đốt đi, là tốt nhất lựa chọn. Hàn Lăng cười thần bí, nói, vậy chúng ta không ngại cũng thả một mũi lửa đem Lương Thảo đốt đi. Trương Lương cùng vệ trang đồng thời hơi nghi hoặc, Tinh tế nghĩ lại trong những lời này hàng nghĩa, cái này đốt đương nhiên sẽ không là thật đốt đi, bằng không như thế hành sự cũng không có chỗ tốt gì. Lúc này Trương Lương bất thình lình phúc trí tâm linh, ánh mắt trong trẻo nói, Hàn Lăng huynh có ý tứ là treo đầu dê bán thịt chó, lấy giả thay mặt thật. Hàn Lăng gật đầu cười nói, một trận đại hỏa hạ xuống, lương thảo không cánh mà bay, mông ngao cũng chỉ sẽ đem sổ sách tính tới Hạng Yến trên đầu, như chờ đến biết Hạng Yến chúng độc hôn mê, quân tâm đại loạn thời điểm, hắn dù cho muốn tìm vững chắc thủ, cũng không thể không tại lương thực hết trước đó, tìm cơ hội đánh một trận. Hắn nói nâng chén nhìn về phía Trương Lương, cười nói chờ đợi Sở quân một hai ngày bên trong liền một bại mà bại, đến lúc đó chính là tử phòng làm cho Sở thời điểm. Trương Lương vội vàng đứng dậy đáp lễ, cười nói huynh trưởng nhờ không dám từ chối, xem ra ta đã có thể trở về phủ chuẩn bị du thuyết Sở Vương giải thích. Ngày dần rơi, Tân Quốc cảnh nội một chỗ miệng núi trước, lẻ tẻ xuống mưa bụi tại nắng chiều ánh tà dương dưới mang theo một loại quỷ dị màu đỏ sậm, tựa như văng khắp nơi tơ máu. Lúc này đang có hai đội tần lính tại trên đường cảnh giác gáp giải lương thảo tiến lên, bình thường tần lính cũng là hắc y hắc giáp, lộ vẻ dữ tợn nhăn nhó thiết diện, lấy trên chiến trường đe dọa địch quân, nhưng cái này hai đội tần lính lại hoàn toàn khác biệt. Người người mang theo ác hổ thiết diện, răng nanh dữ tợn, một thân ngân hắc khải giáp phía trên khắc lấy mấy đạo vân văn, không cầm thuẫn giày, lại đều là người mang kình nỗ, chính là Vương Tiễn dòng chính bộ đội, Bách Chiến Xuyên giáp binh. Chỗ này cách Tần Quốc gần đây thành trì chỉ có 200 dặm xa, nhưng thật giống như hai thế giới một dạng, một mặt tiếng người huyên náo, mà ở trong đó lại hoang tàn vắng vẻ. Nhiều năm chiến loạn khiến cho rời xa thành trì bách tính không phải sớm đã chết tuyệt, chính là trốn vào trong thành, miệng núi trước đó, ngoại trừ chút ít đổ nát thôn hoang vắng cỏ dại, liền lại không một vật. Chương 252, xâm lược như hỏa. Lúc này một tiếng nỗ tiến xuyên thấu cây cối tín hiệu vang lên, mấy chục chiếc chứa đầy lương thảo vận lương xe đảo mắt chuyển qua miệng núi, hướng về phía thám báo chỗ ở phương hướng tấp nập mà đi. Cầm đầu Bách Chiến Xuyên giáp binh đưa tay thấp giọng quát lệnh nói, phía trước không người mai phục, cấp tốc hành quân, tại mưa rơi biến lớn trước nhanh chóng xuyên qua sơn cốc xoay mình vâng. Hai đội Bách Chiến Xuyên giáp binh hành quân tốc độ nhất thời lại để một chút, hướng về rừng rậm che đậy cốc đạo ở giữa đi bộ. Trời chiều hơi trầm xuống, rừng rậm giữa mưa bụi dần dần biến lớn dâng lên, một tên sĩ quan phụ tá gấp xu thế mấy bước, cùng cầm đầu Bách Chiến Xuyên giáp binh chủ cầm tê đi, thấp giọng nói, đại nhân, thượng tướng quân có lời, không thể gấp công liều lĩnh, bây giờ mưa rơi lớn dần, đường núi nửa bước khó đi. Không bằng trước tìm một chỗ tránh mưa. A chủ tướng mắt nhìn bởi vì xe đẩy kéo thuyền liên tiếp trượt chân mà khí thở thở phì phò thuộc hạng, chậm rãi gật đầu nói, trở qua sườn núi này, miệng chính là một chỗ chậm chạp, nơi đó rừng cây nhất mật, lợi cho ẩn tàng, là ở chỗ này phối hợp mấy cái lều vải tránh mưa. A không có người chú ý tới, trong rừng trên nhánh cây, một cái cánh bướm chim như thanh ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, vô thanh vô tức. Cánh bướm chim xuyên qua rừng rậm, bay về phía xa xa một mảnh trên sơn nham, chậm rãi rơi vào một người mặc màu trắng vải bảo thanh niên trên ngón tay, hắn đưa ra hai ngón tay đều là phủ lấy như câu gai bạc, giống như manh cầm móng vuốt. Mạc Nha nâng lên cánh tay khoác lên bả vai bên trên, nhíu mày cười nói, nhìn dáng dấp phát hiện bọn họ tung tích Bạch Phượng lườm Mạc Nha một chút, chớp mắt nói, so với tìm người, ta cánh bướm chim tựa hồ so với của ngươi quả đen mạnh hơn nhiều. Mạc Nha nghẹn một cánh tay đáp bay, một cái xin hướng về eo nói, ngươi vẫn là cùng ta so tài một chút, người nào tới trước bọn họ đằng trước đi, lại không bị phát hiện đi, hy vọng động tác của ngươi nhanh một chút, công tử vẫn chờ tin. Tức tốt đâu. Bạch Phượng nhất chỉ thả cánh bướm chim dẫn đường, thoáng một phát bay lên trong rừng nhánh cây, xoay người vọt ra ngoài nói, đáng tiếc, ngươi thất bại. Mạc Nha nhẹ nhàng nói cười, nhìn về phía sau lưng Thất Tuyệt Đường đệ tử đạo, các ngươi tại chỗ chờ lệnh, một hồi giải quyết phiền phức về sau, ta quả đen sẽ đến cho các ngươi dẫn đường. Nói xong dưới chân một điểm, phi thân đuổi theo. Cốc đạo rừng rậm giữa một chỗ chậm chạp bên trên, lúc này chính đắp mấy cái không nhỏ lều vải, xa xa làm thành một vòng, mấy chục xe lương thảo bảo hộ ở trung gian, trong trướng đồng ở ngoài không thấy chút nào đèn đuốc, chỉ có mười mấy tên Bách Chiến Xuyên giáp binh phía trước lẫm nhiên dò xét, một câu ngay ngắn nghiêm nghị để cho trong rừng vắng lặng không tiếng động. Lúc này vài con quạ đen tại tế vũ bên trong vỗ cánh, rơi vào cách đó không xa trên nhánh cây, như hòa vào hoàng hôn ám dạ tinh linh. Một mực nhìn lấy bọn hắn, đón lượn như thế trong con mắt mang theo một tia ác độc khoái ý thanh âm gì, trên nhánh cây vang động lập tức đưa tới phủ cận hai tên Bách Chiến Xuyên giáp binh cảnh giác, đồng nhiên hướng phía tiếng vang chỗ nhìn sang, phát hiện chỉ là vài con quạ đen về sau, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là vài con quạ đen dường như bị kinh sợ dọa, trên nhánh cây vài con quạ đen sợ bay mà lên, bay về phía ngoài rừng, màn mưa minh chủng loại bên trong trong thoáng chốc như có hắc ảnh hiện lên, giống như khói bụi tan ra. Hai tên Bách Chiến Xuyên giáp binh lung lay đầu, lại nhìn thật kỹ, như sương mây đen, nhưng là hơn 10 con quạ đen. Tại đây sẽ không phải là một cái quạ đen ổ đi, nhiều như vậy quạ đen. Qua nửa ngày, lúc này một tên tại trước lều dò xét Bách Chiến Xuyên giáp binh bất thình lình dừng bước, đầu hổ thiết diện hướng phía lều vải phương hướng hít hà, nghi ngờ nói, cái gì khí vị? Bên người quân lính đi theo hít hà, chần chờ vò đầu nói, cái mùi này giống như ở nơi nào ngửi được qua, nói bất thình lình lưng mắt lạnh, kinh ngạc nói, là lưu mình. Có địch nhân ẩn nút đến phụ cận, muốn hỏa thiêu lương thảo. Lúc này một thanh âm bất thình lình ở tại cách đó không xa vang lên, biệt khiếu lớn tiếng như vậy, đem nhân đều dẫn ra, nếu là đem lương thảo đốt đi, chúng ta còn thế nào trở về cùng công tử giao nộp. A một đen một trắng hai bóng người, liếc mắt trong trướng đồng nghe hỏi vang động khải giáp âm thanh, cầm bó đuốc hướng về trong lều vải hất lên, thân hình nhảy lên bay lên xa xa nhánh cây chúng ta muốn đốt, là các ngươi người trong lều. Bó đuốc vừa chạm vào tại trong trướng đồng, nhất thời cháy gừng hực dâng lên, trong khoảnh khắc hóa thành một cái biển lửa, tại trong mưa phùn phiêu tán ra khói đặc, tế vũ phiêu tán ở phía trên nhưng như cũng mảy may không cản được hỏa thế. Chưa tới kịp chạy ra lều vải Bách Chiến Xuyên giáp binh nhất thời buồn bã một mảnh. Chương 253, dục vọng truyền không tiếng động kêu gào ồn ào bên trong vang lên một tiếng la lên, tập nhân ở nơi đó, mau bắn tên. Bên ngoài lều, mười mấy tên bách chiến xuyên giáp binh cấp tốc cầm nỗ tiến nhắm ngay đứng ở trên nhánh cây Mạc Nha, Bạch Phượng. Tiễn tiếng khóc lập tức đột nhiên vang dội, mấy chục mũi tên hướng phía hai người bắn thẳng đến mà đi, như mật mưa ngược lại nên. Mạc Nha thần sắc chấn định, mũi chân nhất câu nhanh cây, đảo mắt xoay người rơi trên mặt đất, tránh khỏi trên bắn nỗ tiến, không đợi cung nội chuyển hướng, cùng tùy theo rơi xuống Bạch Phượng lẫn nhau mượn lực đạp một cái, phi thân ẩn hướng về phía sau cây, vung tay bắn ra một chuỗi màu đen quả vũ. Phong thanh lay động ở giữa, hắc vũ đảo mắt xẹt qua mấy tên bách chiến xuyên giáp binh cái cổ, nhất thời vang lên một trận tiêu rên, vật nặng ngã xuống đất. Nỗ tiến ngược lại liên tiếp bắn trụm trên tàng cây, đi vào không có âm thanh, hầu như muốn xuyên cây mà ra. Mạc Nha cùng Bạch Phượng thân hình không ngừng tại rừng rậm ở giữa xê dịch, dựa vào hậu cây che giấu, thuận tay vung ra vài gốc linh vũ, đen trắng khác hẳn vũ mao phảng phất giống như lợi nhận, tùy tiện tại bách chiến xuyên giáp binh bên trong cắt thiết hầu mà qua. A! Nỗ tiến phá không bên trong tỉnh thoảng xen lẫn mấy tiếng kêu thảm thiết cùng tiêu rên. Cầm đầu bách chiến xuyên giáp binh phó tướng lời nói bên trong giật mình, hô lớn, hai người này khinh công quá nhanh, là lúc trước bách điệu sát thủ, phân ra mấy người từ hai bên trái phải bao vây đi qua. Không cần cho bọn hắn mượn cây che đậy người cơ hội. Vừa dứt lời, một tiếng chói tai huýt dài đột nhiên từ người chết ở giữa rừng cây vang lên, ngay sau đó vô số thê lương hí the thé âm thanh nối thành một mảnh, như là bầy quỷ đêm khóc giống như vệ tâm thực cốt. Đảo mắt một cỗ gió tanh theo quái khiếu hướng về một đám bách chiến xuyên giáp binh dốc sức nao mà tới, cầm đầu phó tướng trong thoáng chốc nhìn thấy một đám quạ như mây đen giống như phân tán ra, lóe lên nhào tới trước mặt, đạp nước cánh, móng vuốt không được chụp vào ác hổ thiết diện. Đáng chết, ở đâu ra nhiều như vậy quạ đen? Mười mấy tên bách chiến xuyên giáp binh nhất thời hỗn loạn lên, phất tay dốc sức đội vàng không được dốc sức gãi của nhà, nỗ tiến căn bản không thể nào nhắm chuẩn. Phong thanh liền vang mà lên, Mạc Nha, Bạch Phượng hai người thân ảnh thừa cơ tại hơn 10 người ở giữa lướt qua, trong tay gai sắt mạt hầu mà qua. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đảo mắt mười mấy tên bách chiến xuyên giáp binh đã còn thừa không có mấy. Phó tướng không để ý quạ đen ở trên mặt hoạt động, đội vàng xoay người hướng về rừng rậm cốc đạo ở ngoài chạy đi, hắn nhúng tay Tần Sở trận chiến sự tình nhất định phải lên báo cho thượng tướng quân. Thả người chạy ra tuy nhiên vài thước khoảng cách, chẳng biết tại sao quạ đen đã không lại dây dưa người. Phó tướng ngẩng đầu ở giữa lại phát hiện một đạo màu trắng thân ảnh đã chẳng biết lúc nào ngăn ở con đường phía trước phía trên. Là vừa rồi hai người kia bên trong một cái. Phó tướng trong lòng giật mình, nhất thời ngừng bước dục vọng hướng về khác một bên thoát đi, đột nhiên đang lúc xoay người, thấy nhưng là một cái phóng đại thân ảnh màu đen cùng một đem gai sắt. Mà áp giải lương thảo một đám bách chiến xuyên giáp binh sớm đã đều ngã trên đất, không âm thanh, chỉ có vây quanh ở lương thảo ở ngoài một vòng lều vải sắc bậy lên còn có tàn lửa đang thiêu đốt. Phó tướng mắt tối sầm lại, trong mông lung chỉ có một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng dâng lên, lần này đại tần muốn bị Hàn Vương lợi dụng. Vật nặng ngã trên mặt đất, Mạc Nha tiện tay thu hồi gai sắt, nhìn về phía Bạch Phượng đắc ý nói: "Xem ra bất kể là chạy tới nơi này, hoặc là giải quyết địch nhân, vẫn là ta càng nhanh một chút đến." Bạch Phượng hừ nhẹ một tiếng, nghiêng khuôn mặt không nói lời nào. Sau một lát, một con quạ từ nơi xa bay trở về, trong rừng rậm vang lên theo liên tiếp xe giá âm thanh, mấy trăm tên mang theo nón lá thất tuyệt đường đệ tử xuất hiện ở trong rừng. Mạc Nha hướng về tàn lửa không diệt cánh rừng bên trong ra hiệu, nghiêm mặt nói: "Phân ra mấy người cầm không nên xuất hiện ở chỗ này, đồ vật đều thu thập sạch sẽ." Sau đó một mũi lửa cầm tần quân xe giá cùng một chỗ đốt đi, nhớ kỹ cỡ nào vung chút ít lưu hình ở phía trên, còn sót lại, đem lương thảo đem đến mang tới xe giá bên trên, mang về hướng về công tử phục mệnh thất tuyệt đường đệ tử ứng âm thanh mà động. Sau một lát, một trận lửa lớn rừng rực tại rừng rậm tế vũ ở giữa bốc cháy lên. Tân Trịnh Hàn Vương cung, giờ mão. Mặc dù cùng biên cảnh ở ngoài sơn cốc chỉ là một chỗ cách, sắc trời lại hoàn toàn khác biệt. Lúc này nắng ấm xuyên thấu qua điêu lan cửa sổ cạn chiếu vào công tử phủ trong tinh thất, sàn nhà vòng tròn giữa sân ra một gốc hoa lan tím lẳng lặng rơi xuống chút ít cánh tới. Trên ghế, Hàn Lăng ngồi có trong hồ sơ trước khoan thai uống rượu, nhìn cách đó không xa Hồng Liên luyện công. Chương 254, trời không phù hộ người khó được, nha đầu này có thể tĩnh tọa nửa canh giờ không có một tia phân tâm, xem ra đã dần dần lĩnh ngộ bình tâm tĩnh khí chân lý. Lúc này cửa son khẽ mở, tử nữ vân vê một cái bầu rượu bình cảnh, vén lên tung bay màn đi đến, đi theo phía sau Lộng Ngọc. Tử nữ đến gần bên cạnh, có trong hồ sơ trên buông xuống ngọc trắng bầu rượu, mắt phượng liếc nhìn hắn, chế nhạo nói chúc mừng vương thượng liệu sự như thần, lại một lần nói chúng đối tay tâm tư. Hàn Lăng cầm bình rượu cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: "Ta vẫn là thích nghe phu nhân gọi ta phu quân." Tử nữ hé miệng nở nụ cười, ở một bên ngồi xuống nói: "Phu quân loại lời này ở trước mặt ta gọi không ra miệng, ngươi hẳn là tìm Lộng Ngọc." Lộng Ngọc chậm rãi buông xuống một bát chân canh, e thẹn nói: "Tỷ tỷ." Hàn Lăng bất thình lình chần chừ một lúc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn nếu có chuyện lạ khẽ bóp cái cằm, nhìn xem trên bàn chân canh, nghĩ lại nhắc lại nói: "Phu nhân mới vừa nói, cái gì ở trước mặt không gọi được?" "Để cho ta tìm Lộng Ngọc mới được." Tử nữ hơi hơi nhíu mày, sóng mắt lưu chuyển nói: "Phu quân." Lời còn chưa dứt, tử nữ thần sắc nhất động, gắt giọng: "Tốt, nguyên lai ngươi ôm lấy vòng tròn, ở chỗ này chờ ta." Hàn Lăng cười to nói: "Sao dám, sao dám. Ta bất quá là vì chứng minh phu nhân ở trước mặt cũng gọi cửa ra vào mà thôi." Lộng Ngọc nhẹ nhàng che miệng mà cười, vốn tại tính tọa sen hồng càng là cười khanh khách làm một đoạn. Hàn Lăng cầm bầu rượu lên rót một chén, đưa về phía tử nữ, bị cười nói: "Phu nhân mới vừa nói ta lại một lần nói chúng đối thủ tâm tư, có phải là hay không chỉ tần quốc vận lương tuyến đường?" Tử nữ mắt phượng mỉm cười đưa tay tiếp nhận, nhìn xem hắn luyện tiếng nói: "Thất tuyệt đường có tin tức truyền đến, Mạc Nha cùng Bạch Phượng đã theo tần quốc biên cảnh trở về, còn thuận lợi mang về mấy chục chiếc chứa đầy lương thảo xe giá, bây giờ đã bí mật vận chuyển vào thành bên trong bí mật kho lúa." Bên trong Hàn Lăng nở nụ cười đứng dậy, hướng đi điêu lan cửa sổ trước đó, nhìn phía xa nói: "Cứ như vậy, chúng ta cũng coi như hướng về tần quốc cầm hơn đến tù lao, để cho hắn đại thắng Sở Quốc." Sau khi đồng dạng nuốt xuống một cái quả đắng, tử nữ che miệng nở nụ cười, nhìn về phía hắn nói: "Chỉ sợ không ai có thể đoán được, cái này mấy chỗ bí mật kho lúa, bên trong dấu nhưng đều là Ngụy quốc mấy năm qua tích góp lương thảo, như tính lại trên ngươi mục đích thực sự, lần này Tần quốc hai phiên chinh chiến, cực khổ binh tương tướng, mặc dù cũng có tâm đắc lợi, nhưng cùng ngươi so sánh, lại chỉ có thể coi là lợi ích nhỏ. Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, chậm rãi quay người đi đến Tử Nữ bên cạnh, chớp mắt nói: "Ở trong đó phu nhân điều chế bí dược định cầm không thể bỏ qua công lao." Tử Nữ hé miệng nở nụ cười, lấy ra một cái tinh chế thanh đồng bình nhỏ đến, đặt ở trên bàn nói: "Đây là có thể gây nên người hôn mê một hai ngày sáu hồn tản ra, không người vô vị, chỉ cần cầm phong châm lớn nhỏ bột phấn lẫn vào lương khô túi nước bên trong, thường nhân bên trong chi tiện hội huyết dịch dần dần nhiệt, khiến trong cơ thể nhiệt độc công tâm, ngủ mê man, lấy mạch tượng cùng ở ngoài chứng đến xem, giống như bệnh thương hàn, bất quá chờ đến dược hiệu đi qua, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu." Cơ vơ tờ, cầu bờ UFFAAA. Hàn Lăng trong mắt quang mang lóe lên, cười khen: "Có thể điều phối ra dạng này hiếm thấy thuốc, phu nhân dùng độc chế độc đủ để độc bộ thiên hạ." Lộng Ngọc đôi mắt khẽ nhúc đích, hé miệng cười yếu ớt nói: "Bây giờ chính là mưa dầm mùa vụ, dịch nhiễm bệnh thương hàn, chắc hẳn coi như Sở quân thống soái chung cái này sáu hồn tản ra cũng sẽ không có người liên tưởng đến chúng độc." Phía trên Hàn Lăng cười gật đầu, đưa tay cầm lên trên bàn thanh đồng bình nhỏ, quan sát một chút, mỉm cười nói: "Xem ra có thể để cho Tốn Phong nhanh chóng động thân." Tử Nữ hé miệng nở nụ cười. Sở quốc biên cảnh, trên bầu trời mây đen sắp mưa, ngay cả không khí cũng biến thành trào hơi dâng lên, làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng giống lấp một nhánh cỏ một dạng phiền muộn. Bình dư trên tường thành tia sáng ảm đạm, tất cả mọi thứ giống như phủ lên một lớp bụi mông mông sắp điệu, nhưng tất cả những thứ này đều không kịp nổi Mông Ngao sắc mặt khó coi. Mông Ngao đã trầm mặt đứng ở trên tường thành, buồn bực thanh âm không nói hơn nửa ngày. Ngoài thành ít hơn vài dặm, gần 50 vạn sở quân đã xây dựng cơ sở tạm thời, một chút liền có thể nhìn thấy hạng thị nhất tộc Đằng Long quân đoàn cờ sĩ, mà trong dự liệu hẳn là hôm nay trong bóng tối đến lương thảo lại chậm chạp không thấy tin tức, kỳ tâm bên trong đã có không ổn dự cảm. Thật chẳng lẽ là trời không phù hộ Mông gia à, mới vừa đã trải qua con trưởng mới tang buồn bã sự tình, bây giờ còn muốn ở chỗ này đại bại một trận. Chương 255, tiếp cận cơ hội. Lúc này trên cổng thành bất thình lình một trận tiếng bước chân gấp vang dội, một tiếng bẩm báo truyền vào Mông Ngao trong tai. "Báo, Mông tướng quân, có tham báo truyền đến tin tức. Phái đi ra tìm kiếm vận lương quân lính tham báo." Mông Ngao lập tức kiềm chế tâm thần, quay người nhìn về phía chắp tay dừng bước cận vệ, trầm giọng nói, "Nói." Cận vệ túi đầu nói giọng khàn khàn: "Bẩm tướng quân, lương thảo đã bị ướt." Mông Ngao trong lòng nhất thời trầm xuống, nhìn xem túi đầu cận vệ, tay phải không cầm được siết chặt bên hông phối kiếm, dự cảm ứng nghiệm. Lương thảo vậy mà thật đã bị cướp. Cận vệ túi đầu đại khí không dám thở trên một tiếng. Lặng im nửa ngày, Mông Ngao chậm rãi hít sâu một hơi, trầm giọng nói, cầm thám báo châu báo tình huống đủ số nói tới. "Vâng." Cận vệ túi đầu nói, theo thám báo nói, tại rừng rậm giữa sơn cốc mấy gốc cây trên phát hiện mấy nhánh bách chiến xuyên giáp binh sử dụng nô tiến tung tích, thẳng đến đuổi vào một chỗ trong trạm. Nói giọng khàn khàn, lại phát hiện nơi đó mảng lớn địa phương cháy đen, lưu hình khí có chút nồng đậm, mặt đất tất cả mọi thứ đều đã bị cho một mùi lửa. Chỉ ở nơi đó tìm được một chút vận lương xe giá lưu lại đinh sắt, những vật này mấy chục xe lương thảo đã bị tiêu hủy. Mông Ngao một trái tim thẳng hướng chìm xuống, sau cùng chờ đợi cũng rơi vào không trung. Đàng Long quân đoàn am hiểu hỏa công, lấy lưu hình dẫn hỏa là thường dùng kế sách, như người vì hạ yến cũng tất nhiên sẽ lựa chọn cầm cấp lương thảo tại chỗ tiêu hủy chấm dứt hậu hoạn. Bây giờ trong thành quân lính ngoại trừ tại chỗ mang một chút lương thảo dùng hết trước đó đánh với sở quân một trận quyết thắng, cũng chỉ có căng mũ cởi giáp, tại sở quân truy kích phía dưới sớm cho kịp bỏ thành mà chạy con đường này có thể chọn. Tuy nhiên Hạng Yến tất nhiên phái người cắt đứt lương thảo, bỏ thành sự tình chắc hẳn sẽ không có chút nào chuẩn bị, đến lúc đó một phen truy kích, thương vong tất nhiên không nhỏ, trận chiến này như tan tác mà chạy, Mông gia tại Tần quốc bên trong cũng liền cũng không còn cách nào đặt chân. Đối Tần quốc quân lính mà nói có lẽ có hai con đường có thể chọn, nhưng đối với hắn Mông gia mà nói cũng chỉ có một con đường, một đầu phần thắng mong manh đường. Chỉ cần Hạng Yến từ chối không xuất chiến, cường công thời điểm lấy nô tiến bức lui Tần quân trùng trận, liền có thể tùy tiện kéo sụp đổ 400.000 Tần quân, chỉ có làm cho sợ quân đại loạn dâng lên, quân long vô thủ phía dưới, thừa cơ tập kích, mới có cơ hội một trận chiến mà khác, định ra thắng cuộc. Chỉ tiếp tại sở quân bên trong giải lời đồn, dẫn tới sở quân tạm thời khởi loạn có lẽ còn có thể dựa vào lấy đánh vào mấy cái thám tử làm đến, nhưng muốn tại 50 vạn trong đại quân ám sát Hạng Yến, khiến cho sở quân quần long bố thủ, quân tâm đại tăng, cũng chỉ có trời cao chiếu cố. Mông Ngao nhìn bên ngoài thành vài dặm sở quân doanh trại, nhíu mày trầm giọng nói, đem lương thảo sự tỉnh tạm thời giấu giếm hạ xuống, để tránh quân tâm dung chuyển, thập tử vô sinh, để cho trong thành quân lính làm tốt tùy thời chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Vâng. Bình dư ngoài thành vài dặm, sở quân doanh trại bên trong chiến tranh dựng nên, trước trận để đó góp nhọn cự mã, chuẩn bị tần quân tập kích, tại mây đen sắp mưa phía dưới càng lộ vẻ khắc nghiệt. Quân lính phòng thủ chủ soái doanh trướng trước, đặt song song che chở hai cột cờ lớn, sau lưng hỏa đằng long, chính thư hạng chữ. Một tên hạng thị nhất tộc Đằng Long quân đoàn cận vệ bưng đồ ăn xốc lên mảnh lều, đi vào trong doanh trướng. Trong trướng trường án trên đường, hai bên sắp xếp binh cái, lúc này đang có một cái râu xanh quan phát trung niên tướng quân ngồi có trong hồ sơ trước, dựa vào ngọn đèn chiếu sáng, tỉ mỉ quan sát bản đồ, sắc mặt trầm tĩnh. Đằng Long quân đoàn cận vệ tiến lên, cầm đồ ăn có trong hồ sơ trên buông xuống, chần chờ nhắc nhở: "Tướng quân, đã qua xế chưa?" Hạng Yến không mặn không lạt lên tiếng, nói: "Cầm đồ vật buông xuống, ra ngoài đi." Cận vệ chắp tay xác nhận, cáo lui cách trướng mà đi, quay người thoáng nhìn ở giữa, mơ hồ nhìn thấy hai cái ong mật ở mé trên giá binh khí trên quanh quẩn, như cùng ở tại truy đuổi chơi đùa. Sở địa còn nhiều ong mật hàng ngũ, cận vệ sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Chương 256, thiêu thân lao vào lửa. Sau một lúc lâu, hai cái ong mật quanh quẩn ở giữa một trước một sau bay về phía trước án. Hạng Yến vẫn như cũ trầm tĩnh nhìn xem bản đồ, dường như không chút nào tâm tư phân tâm hắn, cho nên đổ trên quanh co tam điều tuyến đường từ Ngụy quốc biên cảnh nối tới Sở quốc thành trì Bình Dư, chính là Tần quốc vận lương lộ tuyến. Bí mật phái đi tại hai đầu tới gần Hàm Dương yếu đạo phía trên ngăn chặn Tần quân lương thảo nhân thủ vừa mới quay về doanh không lâu, lại hồi bẩm sưng không chút nào thấy Tần quân áp giải lương thảo bóng người, chẳng lẽ Mông Ngao cùng Vương Tiễn lại lựa chọn đầu kia rừng rậm hiểm đạo a? Vẫn là nói thực ra còn có khác Sở quốc thám báo chưa từng thăm dò bí mật tiểu đạo. Đúng lúc này, một cái ong mật nhẹ nhàng bay qua Hạ Yến trước mắt, như là dập lửa thiêu thân, vây quanh ngọn đèn đỏ quanh, trên bản đồ tùy theo có một chút hắc ảnh hoang đãng, lệnh người phiền muộn tâm tư càng thêm phiền muộn. Hạ Yến chút ít nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn đèn, lập tức phất tay xua đuổi, nâng lên trường phong đảo mắt cầm ong mật đánh bay vài thước, lại không có chú ý tới một cái khác ong mật đã tại đồ ăn trên ngủ đồng thoáng một phát. Đống chốc bị quấy rầy suy nghĩ, Hạ Yến chậm rãi chìm xả giận, nhìn về phía trên bàn đồ ăn, đưa tay động đũa thường ăn. Mấy canh giờ về sau, sắc trời càng phát ra ảm đạm, hình như có mưa rầm dần dần bay xuống. Chẳng biết lúc nào chủ soái trong đại trướng đèn đuốc dập tắt, trở nên lanh tịch không tiếng động. Tướng quân tại sao không gọi người một lần nữa cầm đèn? Đứng ở trước trướng hai cái sợ kết thúc nghi ngờ nhìn một chút đối phương, lẫn nhau báo cho biết một, bẹp, dưới sự một người trong đó không khỏi cả gan, vén lên mảnh lều nhìn vào trong một chút, lại nhất thời trận to hai mắt, can đảm sợ hãi, hạ tướng quân. Trung quanh nghe được chút ít động tĩnh Sở quốc quân lính lập tức nghi ngờ quay đầu nhìn về phía chủ soái đại trướng, Hạ Yến cận vệ nghe tiếng nhướng mày, đi nhanh hướng về trong doanh trướng, dương mắt đã thấy Hạ Yến chính té ở trước án, mà không có chút máu, nhìn như hơi thở mong manh. Cận vệ nhất thời vong hồn đại mạo, tướng quân. Sau một lát, trong doanh trướng tụ tập mấy tên Sở quốc thiên tướng. Một tên quân y liền bung ra trần mạch tay, hơi nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu nói, thể nhiệt hôn mê, hơi thở mong manh, hạ tướng quân hôn mê bất tỉnh chính là nhiễm bệnh thương hàn bổ trí, ít thì 2-3 ngày mới có thể chuyển biến tốt. Một tên tóc đỏ trung niên thiên tướng cao mày nói, bây giờ hai quân đối chọi, đại chiến lửa xém lông mày, 2-3 ngày cũng quá dài. Lập tức lệnh người biết chuyện giữ nghiêm việc này, quyết không thể lộ ra nửa điểm phong thanh, lấy vững vàng quân tâm, nếu không nguy rồi. Vâng, trên đời chưa có không lọt gió tưởng, trừ phi ngươi có thể ngăn chặn tất cả khe hở. Hạng Yến hôn mê tin tức đảo mắt liền lan truyền nhanh chóng, chuyển tới vẹn vẹn vài dặm xa Bình Dư nội thành. Thanh thủ phủ bên trong, Mông Ngao ánh mắt ngưng tụ, cao mày nói Hạng Yến thân nhiễm bệnh thương hàn, ngất đi. Tin tức có thể là thật. Mông gia cận vệ khó nén vui mừng, cúi đầu chắp tay nói đây là đánh vào Sở quân bên trong thám tử liệu chết tin tức truyền đến, tựa hồ là lúc trước tướng quân bất thình lình tập kích bất ngờ, công chiếm Bình Dư, dẫn tới Hạng Yến xuất quân chạy nhanh mà đến, mấy ngày liền mưa dầm phía dưới, thân hư mệt mỏi, cứ thế dính vào bệnh thương hàn. Mông Ngao nghe vậy có trong hồ sơ trước trầm ngâm dạ bước, trong lòng có đăm chiêu lo, nếu đây là Hạng Yến dụ địch kế sách, tùy tiện ra khỏi thành tập kích bất ngờ Sở quân đại doanh sẽ chỉ phản bên trong hắn mà tính, tổn thất nặng nề, nhưng nếu sự tình là thật, chính là một cái trăm năm khó gặp cơ hội trời cho, thành bại nhất cử ở chỗ này. Mông Ngao ánh mắt tụ lại, trầm giọng nói phái người thả ra tín hiệu, để cho đánh vào Sở quân thám tử, cầm Hạng Yến hôn mê tin tức giải Sở quốc toàn quân. Truyền lệnh quân ta lệnh, thừa dịp lúc ban đêm mưa thời điểm, tập kích bất ngờ Sở quân đại doanh. Vâng. Bất quá nửa canh giờ công phu, mưa dầm liên tục mà xuống, như chỉ tia sáng đè xuống, để cho người ta cơ hồ thở tuy nhiên khi tới. Sở quân doanh trại, chủ soái đại trướng ở ngoài mấy bước cách, chính là thiên tướng doanh trướng. Lúc này đang có một người mặc lưu kim áo giáp trung niên xích phát thiên tướng không được đi qua đi lại, sắc mặt trầm tĩnh, chẳng biết tại sao, kỳ tâm bên trong luôn luôn chút ít tâm thần bất an, thật giống như sẽ có xảy ra chuyện lớn một dạng. Đúng lúc này, ngoài lều bất thình lình vang lên một trận thanh âm huyên áo, mơ hồ xen lẫn sợ hãi tâm tình. Chương 217, hãm trận tư thế xích phát thiên tướng nhướng mày, dừng tốc bộ, như thế động tĩnh, chẳng lẽ xảy ra điều gì sai lầm? Chưa cất bước hoàn chi, một tên phó tướng đã vội và xốc lên mảnh lều đi vào, gấp giọng nói, Long Hướng tướng quân, trong quân bất thình lình lời đồn nổi lên bốn phía, hạ tướng quân hôn mê sự tỉnh, một truyền 10, 10 truyền 100, chẳng biết lúc nào đã truyền khắp toàn quân. Cái gì? Long Hướng trong lòng dùng mình, đồng tử cơ hồ rút thành một cây châm, trầm giọng nói lời đồn là người phương nào truyền tới. Lập tức cầm tội đầu bắt giữ, làm gian tế xử trí, chém đầu gian chúng, vững chắc quân tâm. Phó tướng lộ ra dáng vẻ đắn đo, ai thắn nói, mặt tướng thực tế không có chỗ xuống tay, bây giờ trong quân trên dưới đều đã truyền khắp, lời đồn đại bay tán loạn, loạn thành một mảnh. Thậm chí có hạng tướng quân đã ngộ hại mà nói, muốn tìm được giải lời đồn người thực tế khó càng thêm khó hơn chướng. Nghe được ngoài lều tiếng huyên náo vẫn như cũ không ngừng, Long Hướng trong mắt nộ hỏa hầu như muốn cầm mảnh lều tiêu hủy, rõ ràng đã hạ lệnh người biết chuyện giữ nghiêm việc này, tin tức vì sao sẽ còn đảo mắt truyền khắp toàn quân. Họa loạn quân tâm tội đủ để chẳng thủ, phải làm sẽ không có người có can đảm phạm cấm, trừ phi trong quân thật sự có Tần quân mật thám. Long Hướng đồng tử lại là co rụt lại, để cho mật thám giải lời đồn tất có mưu đồ, lúc này quân tâm đại loạn, như Mông Ngao thừa cơ tập doanh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này trong doanh xa xa bất thình lình vang lên một tiếng quân lính kinh thanh kêu to, địch tập, địch tập, có Tần quốc thiết kỵ tập doanh. Long Hướng sắc mặt kinh biến, đội vàng cùng phó tướng quản chi. Sở quân doanh trại bên trong lẻ tẻ có mấy cây bó đuốc tại liên tục mưa dầm dưới đung đưa không ngừng. Cách doanh gặp nhau ít hơn một dặm xa, một tiếng kèn lệnh bất thình lình tại tầm mắt bao la nham thạch lần trước vang rội, ra âm thanh hùng hồn trầm thấp lại cực kỳ xuyên thấu lực, xa xa có thể nghe vạn mã lao nhanh, hơn 10 vạn Tần quốc trọng giáp thiết kỵ đảo mắt hướng về thả có cự mã doanh trại tập nập trùng trận mà đến. Cầm đầu thiết kỵ thuẫn dày cầm thương, khải giáp lưu kim, mang theo nhăn nhó thiết diện, ngay cả khố hạ tọa kỵ đều người mang lưu kim trọng giáp, cơ hồ không có bao nhiêu hiện lộ chỗ. Là Mông Ngao hoàng kim hỏa kỵ binh. Sở quân quần long vô thủ, mới vừa nghe tình biến, gặp lại tập kích, không ít quân lính nhất thời bị hù mặt không còn chút máu, đội vàng cầm thuẫn nâng thương. doanh sau Long Hướng cũng đã giục ngựa đã tìm đến doanh trại phía trước, rút ra ra kiếm đến, chém bay một cái chạy trối chết đạo binh, quát to, toàn quân nghe lệnh, lấy nhạn hình trận hộ doanh, dám lâm trận bỏ chạy người, chém thẳng không tha. Mấy tên quan tướng cũng kiệt lực khống chế lại quân tâm tan rã thuộc hạ, chia ra hai nhóm thẳng bảo hộ ở đại doanh cự mã về sau. Cung nô thủ, bắn tên bức lui bọn hắn. Đang Long quân đoàn dù sao chính là sở quốc trên dưới tinh nhuệ nhất binh lính, tuy nhiên kinh hoàng nhưng vẫn là nhao nhao thuần thục loan cung lắp tên, nhắm ngay phía trước Tần quốc thiết kỵ. Lúc này Hoàng Kim Hỏa kỵ binh lại sớm đã đến 100 mét có hơn, nhấc lên thuẫn dày không chút nào quản không để ý trùng trận mà tới, một chút khoảng cách đống nhiên mà qua. Vạn Tiễn vừa mới rời dây cung, tiếng xé gió đảo mắt liền bị vừa dày vừa nặng móng ngựa che giấu. Hoàng Kim Hỏa kỵ binh chỗ lanh thiết kỵ trong nháy mắt liền cầm đẳng Long quân đoàn mới vừa thành trận thế sông bại không thành hình. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, chiến tranh tới lui giao nhau. Một trận trùng sát giao nhau bên trong, một tên phó tướng bất thình lình biến sắc, hô lớn, không tốt. Long Hướng tướng quân, cánh bên cũng có Tần quân tập doanh. Long Hướng rút kiếm chém xuống một tên Hoàng Kim Hỏa kỵ binh, cắn răng nhíu mày mắt nhìn cánh bên đá núi, chẳng biết lúc nào đã có mấy trăm ngàn tần lính xuất hiện, một mảnh đen kịt từ nham thạch trên bay thẳng xuống. Quân tâm đại loạn phía dưới, lại lấy gây nên Tần quân vụng trộm đi vòng qua cánh bên cũng không phát hiện. Bây giờ chính diện bị Tần quốc thiết kỵ tách ra trận thế, cánh bên lại bị hai cùng giáp công, kết thúc công việc khó chú ý, chắc chắn tổn thất nặng nề. Long Hướng lúc này quay đầu ngựa lại hướng về doanh phía sau mà đi, trầm giọng quát to, rút quân, mang theo hạng tướng quân hướng phía sau sơn lĩnh triệt hồi. Nơi đó địa thế tương đối cao bất lợi cho kỵ binh chủ trận, có thể ở trên cao nhìn xuống lấy cung tiễn tạm hoãn Tần quân thế công, chỉ hoãn rút lui thời cơ. 50 vạn sở quân sớm đã loạn thành một đống, riêng phần mình chém giết, nghe được rút quân chi lệnh nhao nhao chạy thủ mạng. Chương 258, Nưu Đồ hợp tung một đạo kinh thiên động địa phích lịch đống nhiên nổ vang, ứ động đã lâu mưa to như thác xuống. Lấy Long Hướng cầm đầu sở tướng đoạt ra trong xoáy chướng hạng yến, thuận tay hướng về kho lúa bên trong ném ra bó đuốc, ngựa không ngừng vó chạy về phía doanh trại sau sơn lĩnh, hậu phương đại quân đung đưa, chật vật không chịu nổi. Mấy chục vạn Tần quân truy kích ở phía sau, tiếng hò rít len ken không dứt, không ngừng có sở kết thúc ngã xuống đất. Cho đến ruộng dốc, Tần quân mới bị áp sau sở quốc cung tiến thủ bước lui, mà sau đó doanh trại đã sớm bị cho một mùi lửa. Tân Trịnh Hàn Vương cung, giờ thịn. Công tử phủ trong hậu viện, gió phất ngọn cây, giả sơn xa xa hoa thụ trên nhẹ nhàng rơi xuống cánh tới. Bình phong ở giữa, Hàn Lăng ngồi vào bằng kỷ, mấy trên để đó một tấm ván, hắn một tay cầm bình rượu, một tay chấp bút tại trên ván gỗ vẽ lấy cái gì, rất có hào hứng. Bên cạnh Diễm Phi đôi mắt mỉm cười nhìn xem hắn vẽ đồ vật, sắc mặt hơi có vẻ cổ quái, tựa hồ là đang mỉm cười. Lúc này theo hành lang ngoại truyện dâng một tiếng cười khẽ, Lao Thập Thật có nha hứng, hạ triều hội ngay ở chỗ này vẽ tranh. Hàn Lăng ngẩng đầu nhìn về phía hành lang ở ngoài, chỉ thấy cái kia tiện nghi cựu ca Hàn Phi cùng Trương Lương vệ trang ba người chuyển qua giả sơn đi tới, thần sắc hắn nhất động, khẽ cười nói há, ba người các ngươi cùng nhau mà đến, xem ra sở quốc sự tình có tin tức. Trương Lương lại cười nói, Hàn Lăng huynh quả nhiên một đoán phải chúng, biên cảnh thám báo đã truyền đến tin tức Mông Ngao phái mật thám tại sở quân bên trong giải hạ yến hôn mê tin tức, thừa dịp lúc ban đêm kỳ tập sở quân đại doanh, lấy Hoàng Kim Hỏa kỵ binh lanh thiết kỵ chính diện tách ra sở quân trận thế, dựa vào tần lính cánh bên giáp công, kết quả sở quốc đại bại một trận, trận chiến này chỗ phái 50 vạn sở quân một trận chiến hao tổn gần hơn 10 vạn người, thương tốt vô số. Kể, cái này còn toàn do thần phục hạng thị nhất tộc khác họ Thiên tướng Long Hướng lanh quân có độ, kịp thời rút quân, mượn địa thế cản trở tần quân thế công, nếu không tổn thương tất nhiên càng lớn. Hàn Lăng lông mày đỉnh vậy một cái, ném bút cười nói, hơn 10 vạn ngược lại thật đúng là cái số lượng không nhỏ. Vệ trang huynh từ lúc trước chiêu mộ quân lính đến nay, tướng quân phủ bên trong tất cả binh mã chung vào một chỗ chỉ sợ cũng chưa chắc có số này. Hàn Phi một có trong hồ sơ trước ngồi xuống, liền lập tức tự rót một chén, nghe mùi rượu nói, thất quốc bên trong không có gì ngoài Tần quốc, chính là sở quốc quốc lực hùng hậu nhất, bất quá lần này thương vong cũng là những năm gần đây trước đây chưa từng thấy lớn. Vệ trang khỏe miệng cười gần nói, tuy nhiên Ngụy quốc bại một lần phía trước, nhưng đều kém xa sở quốc, cái này bại một lần đến rung động nhân tâm. Theo tập kết biên cảnh, đến hai quân giao chiến từ đầu đến cuối tuy nhiên giải rác mấy ngày, binh nung giao nhau càng là chỉ có một trận, kết quả là một bại mà bại. Sở Vương lúc này tâm cảnh chắc hẳn sẽ rất thú vị, một trận đại bại không nói, còn muốn hướng về Tần quốc cắt đất bồi lễ. Trương Lương mỉm cười nói, theo văn thư phía trên nói, sở quốc sau khi đại bại, Sở Vương hướng về Tần hứa hẹn, Sở Bình Dư đạt đến phụ cận mấy trăm dặm từ đó thuộc về Tần, hơn nữa còn có hơn vạn tù binh cùng hơn 10 xe lương thảo bị Mông Ngao mang về Tần quốc. Hàn Lăng cười to nói, đối với Sở mà nói chỉ sợ không phải cắt đất bồi lễ, mà là tại cắt thịt. Hắn mỉm cười nhìn về phía Trương Lương nói, tử phòng cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi. Trương Lương tự tin nói, mời Hàn Lăng huynh yên tâm, Lương đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác, tuy nhiên chuyến này chỉ sợ không thể trắng trợn tiến đến, nếu không dịch rơi Tần quốc mượn cớ. Hàn Lăng nhẹ gật đầu, cười nói, ta về cấp tử phòng an bài một cái bí sử thân phận, có Thất Tuyệt Đường đệ tử dẫn đường, chắc hẳn bí mật tiến vào sở quốc đô thành dễ như trở bàn tay. Lúc này Vệ Trang nhíu mày trầm ngâm nói, sở quốc có Trương Lương tiến đến, cái kia Ngụy quốc cùng mặt khác tứ quốc, ngươi dự định để cho người nào tiến đến? Hàn Lăng cười thần bí, cầm trên bàn để mỏng tấm ván gỗ chuyển hướng ba người, đúng là hắn vừa rồi tại chấp bút sức khối đó, cười nói, đáp án ở nơi này. Bên trên Vệ Trang nhíu mày nhìn về phía tấm ván gỗ, bên trên chính vẽ lấy mấy cái bộ dáng khác nhau người, trên đầu hình như có mũ miệng, bất quá bút pháp thực tế bộ bề. Trương Lương cùng Hàn Phi hai người đều là một hiếm thấy, nghi ngờ nói, đây là năm cái người? Hàn Lăng sững sờ, lẩm bẩm nói, điều này chẳng lẽ còn cần đoán? Diễm Phi nhịn không được cười khẽ một tiếng. Chương 259, đái quan mặc quần áo vẽ thật có kém như vậy sao? Hàn Lăng chính mình đánh giá hai mắt, hắn thử nghiệm dẫn đạo ba người nói, các ngươi không cảm thấy năm người này rất giống? Người nào a? Giống ai? Hàn Phi ba người đều ngây người ngẩn ngơ, đảo mắt quan sát kỹ lưỡng xuống năm cái đầu người trên biểu tượng thân phận mũ miệng, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Trương Lương kinh ngạc nói, Hàn Lăng huynh là chỉ từ sở đến đầy đủ mặt khác năm vị quân vương. Hàn Lăng cười to nói, vẫn là Tử Phòng có nhãn lực. Hắn nói theo trên bàn cầm bút lông lên, đang đại biểu ngũ quốc quân vương nhân vật trên đầu viết lên quốc hào, cười nói bất quá, lại không phải từ sở đến đầy đủ ngũ quốc quân vương, mà là từ sở đến yến từ sở đến yến. Vệ Trang nhíu mày trầm tư nói, chẳng lẽ đây là ngươi dự định phái người hợp tung thứ tự trước sau? Hàn Lăng cười nói, Vệ Trang huynh một câu nói chúng, hắn vừa nói vừa nâng bút tại sở vương bên cạnh viết một cái tấm chữ. Điều này hiển nhiên chính là chỉ Trương Lương, trong bữa tiệc Hàn Phi ba người đều một chút lĩnh ngộ, nhìn hắn tiếp theo lại tại Ngụy Vương bên cạnh thêm mấy bút, vẽ lên một cái tứ chi có vĩ, ngồi chồm hổm ở địa tiểu thú. Trương Lương suy tư chỉ chốc lát, bất thình lình giật mình, nói: "Đây là một cái ngao khuyển." Hàn Lăng lông mày đỉnh vẩy một cái, dương dương đắc ý nói: "Xem ra, ta kỹ xảo hội họa tiến bộ thần tốc a." Diễm Phi mắt phượng khẽ loan. Nhìn thấy Trương Lương ba người đều như có điều suy nghĩ bộ dáng, Hàn Lăng cười nói: "Ta theo Tam Lương nơi đó nghe nói, Ngụy Vương tại Ngụy Đô Đại Lương bên trong tự mình có một cái danh hiệu, gọi là Cẩu Si, thị cẩu như mạng, cùng thích chó ăn cùng án, ngủ cùng giường, thà rằng 10 năm không gần nữ sắc, cũng không thể một ngày không chó làm bạn." Hắn rối với ra một ngón tay nói: "Lấy bây giờ đại bại với Tần cục thế, muốn thuyết phục rất dễ động tâm Ngụy Vương hợp tung, chỉ cần một cái." Ngao Quyền mang theo tin lửa tiến đến đủ để Hàn Phi đem rượu uống một hơi cạn sạch, cười giỡn nói: "Chỉ sợ đối với trầm mê ở này Ngụy Vương mà nói, đây không phải cái gì vũ đục, ngược lại là hợp tung lớn nhất thành ý, hơn xa với phái đi một giới sứ thần." Vệ Trang khỏe miệng dương lên, thản nhiên nói: "Một cái tiểu si lại tại đây trò cười cầu si, thật là thú vị." Hàn Phi nghẹn một cái, quân ở nơi đó. Hàn Lăng ha ha cười nói: "Vệ Trang huynh quả nhiên nói chúng tim đen." Hàn Phi ai mà nói: "Hi, lão thập, ngươi cái này thật là quá đáng, còn muốn tại ta trên vết thương vung một nắm mới nói bận bịu nói sang chuyện khác. Ta nhìn ngươi lựa chọn thứ ba hợp tung mục tiêu là Triệu Quốc, không phải là bởi vì Hàn Ngụy Triệu Tam nhà đều là xuất phát từ tiến lên, mười mấy năm trước vẫn còn thường xuyên liên hợp đối ngoại, quan hệ gần." Hàn Lăng lắc đầu, mỉm cười nói: "Chuyện này chỉ có thể tính trong đó không đáng kể một điểm, dưới lợi ích, cái gọi là tam tấn tình nghĩa cuối cùng yếu ớt, điểm này tại mười mấy năm trước đã đạt được nghiệm chứng." Hắn nói nâng bút lại tại trên ván gỗ vẽ lên mấy bút, xem ra tựa hồ là một đầu chó. Trương Lương nhíu mày kỳ quái nói: "Chẳng lẽ cái kia Triệu Vương rời cũng là cậu si?" Hàn Lăng thú vị nở nụ cười không nói, tiếp tục thêm mấy bút, đã thấy đầu chó phía dưới vẽ đúng là thân người. Hàn Phi ba người đều là nhịn không được cười lên, cái gọi là dạng chó hình người không gì hơn cái này, rõ ràng là loại chó lại đái quan mặc quần áo, đây không phải là ở trong tối cháo phụng để mà thuyết phục Triệu Vương hợp tung người, là một kẻ định thần tiểu nhân a. Tuy nhiên Hàn Quốc trên triều đình dưới từ khi biến pháp đến nay, sớm đã thanh trừ dạng này quy vu năm đố bên trong đại gian đại định người, huống hồ dù cho cầm những người này theo hắc thiết ngục bên trong phóng xuất, lại có ai có năng lực đi thuyết phục Triệu Vương đâu. Hàn Phi cầm tiểu tức trầm tư chỉ chốc lát, bất thình lình thần sắc nhất động, nói: "Lão thập chỉ chẳng lẽ là Triệu Quốc bên trong quyền thần?" Hàn Lăng gật đầu mỉm cười nói: "Không sai, liên hợp Triệu Quốc thực ra có chút đơn giản, chỉ cần chế trụ một người là có thể." Nhìn hắn rối với giang ngón tay, Trương Lương hiếu kỳ nói: "Người nào?" Hàn Lăng chậm rãi nết miệng nói: "Triệu Vương rời sủng thần, Quách Khai." "Quách Khai?" Trương Lương giật mình, hình như có nghe thấy. Hàn Lăng nở nụ cười tiếp tục nói: "Người này có chút tham tài, với lại cực kỳ tiết mạng, là một mười phần chân tiểu nhân, mặc dù không có mưu quốc tâm tư, nhưng như mấy cánh cửa lại tinh cực kỳ." Chương 260, tam cầu hợp tung nếu có đầy đủ chỗ tốt, có thể toàn thân, đối nó mà nói dù cho mại quốc cầu vinh cũng là tiểu khả. Trương Lương khẽ nhíu mày suy tư nói: "Lúc trước ủy binh một án ban đầu, tại Tiềm Long các đội bảo đến lúc, ta dùng một thanh cổ kiếm hướng về Tín Bình quân Liêm Pha lão tướng quân đổi lấy một bình Triệu Quốc bí tàng danh tự đến, tựa hồ từng nghe hắn nhắc qua người này." Hàn Lăng cảm thấy hứng thú nói: "À, hắn nói như thế nào?" Trương Lương nhíu mày nghiêm mặt nói: "Tuy chỉ có giải rác mấy lời, lại có thể nghe ra kỳ tâm bên trong phẫn nộ đến tình, xưng là kẻ định thần tiểu nhân, hãm hại hắn. Cứ thế bây giờ lưu lạc tại sở làm không còn cầm hướng tiền một khách, nhưng đối với như chỗ nào hại lại chưa từng nói đạt đến." Hàn Lăng lông mày đỉnh gảy nhẹ, cười nhạt nói: "Chuyện này ta vừa vặn trước đó không lâu lấy được hàm đan tin tức truyền đến, biết được nguyên do trong đó mấy năm trước Triệu Quốc binh bại với Tần. Triệu Vương dục vọng bắt đầu dùng bị đoạt chức Tín Bình quân Liêm Pha, lại sợ hắn tuổi tác đã cao, liền phái sử giả tiến đến dò xét một phen, nhưng không ngờ bị Quách Khai trọng kim hối lộ sứ tiết, hồi bẩm Triệu Vương đã sớm lao yếu vô dụng lời nói, khiến không thể lại trở về xa trường. Báo năm đó mặt khiển trách mối thủ Vệ Trang khỏe miệng cười gần nói: "Có thể tùy tiện cầm Liêm Pha bước ra Triệu Quốc, nói rõ cái này Quách Khai tại Triệu Vương rời trước mặt còn rất có khả năng chịu đựng, như thế vô năng quân thần, Triệu Quốc có thể đến bây giờ còn bất vong, chỉ có thể nói hắn nội tình coi như hùng hậu." Hàn Lăng uống miếng rượu, cười nhạt một cái nói: "Tuy nhiên vừa vặn trở thành chúng ta có thể lợi dụng tuyệt hảo đối tượng, đối với dạng này mưu mình tiết mạng tiểu nhân, uy bức lợi dụng, thường thường có hiệu quả rõ ràng, chỉ cần một tay mang theo vàng bạc, một tay cầm binh khí, liền có thể để cho hắn ngoan ngoãn nghe lời." Trương Lương có chút ít băn khoăn nói: "Quân tử dụ với nghĩa, tiểu nhân dụ với lợi, như Quách Khai một ngày kia sinh lòng hắn nghĩ, lật lọng, Hàn Lăng huynh không thể không có chỗ phòng bị." Hàn Lăng mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Vệ Trang ánh mắt thâm thúy, nhìn hắn một chút, khỏe miệng dương lên nói: "Thất tuyệt đường tình báo thủ đoạn tăng thêm dạ mạc từng tại Triệu Đô hàm đan căn cơ, càng là lấy tụ tán lưu xa tên thu nạp không ít người giang hồ tay, Triệu Quốc tử tù, bây giờ ngươi lại phái cái kia bắt linh lung bên trong Ly Vũ tiến đến, chắc hẳn dù cho Triệu Vương cung từ lâu chạy không khỏi hai mắt của ngươi. Quách Khai nếu có dị động, chỉ sợ sống không quá màn đêm buông xuống." Hàn Lăng hơi lắc đầu, cười nói: "Không cần màn đêm buông xuống, Ly Vũ một khúc liền đủ để cho hắn bị Triệu Vương rời coi như lời nói điên cuồng, tự tận ở trước lúc này Hàn Phi nhìn xem trên bàn gỗ vẽ người thứ tư vật, lắc lư tiểu tức cười nói, nghe lão thập đối Triệu tính toán, cái này hợp tung Tề quốc nhân tuyển, ta đã đoán được. Hàn Lăng hơi nhíu mày, hắn tiện nghi này cựu ca từng tại Tề quốc Tang Hải đọc sách hồi lâu, bái sư phụ lại là cùng Tề quốc vương thất liên quan rất sâu, nho ra đại hiền tuân tử, biết rõ Tề quốc. Triều đình sự tình ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, biết mà vẫn hỏi há, xin lắng hay nghe. Hàn Phi cười nhạt một cái nói, như Triệu quốc cần chế trụ sủng thần quách hai, cái kia liên hợp từ trước tới giờ không tằng tham cùng hợp tung Tề quốc, thì cần muốn ứng đối một cái khác kẻ định thần tiểu nhân, Tề quốc tướng quốc hậu thắng. Hàn Lăng gật đầu cười nói, không sai, ta lệnh người siêu tập Tề quốc tin tức, biết được người này so với quách hai càng thêm tham tài, xem tài như mạng, với lại thượng bất tránh hạ tắc loạn, bao quát phụ thượng môn khách hạ nhân cũng thường xuyên thu lấy người khác hối lộ. Hắn nói mỉm cười nói, mấu chốt nhất là Tề vương đối với người này cơ hồ nói gì nghe nấy, bởi vậy Tần quốc đã từng lấy lại hối lộ kết giao, để cho nó thuyết phục Tề vương hướng về Tần, thậm chí không xây công chiến chuẩn bị. Trương Lương mỉm cười nói, quả nhiên thành đại sự tất có tiểu nhân tác dụng, tất nhiên người này có thể tùy tiện thuyết phục Tề vương hướng về Tần, chắc hẳn hợp tung sự tình cũng không ở tại lời nói dưới. Vệ Trang khẽ cau mày nói, chỉ là hậu thắng nhận lấy lại hối lộ về sau, sẽ hay không nói lời giữ lời, tiến đến thuyết phục Tề vương. Hàn Lăng cầm bút buông xuống, tự tin cười nói, như làm lại hối lộ, hậu thắng quả quyết sẽ không âm phụng dương bi, bởi vì một khi thúc đẩy hợp tung sự tình thành, Tần quốc cũng sẽ không có chút nào động tác, tiến đến hối lộ hắn chính là tất nhiên sự tình, nếu có nhiều cơ hội nhận một số lớn chỗ tốt, lấy tham tài như thế nào lại không đi thúc đẩy đâu. Chương 261, không đánh mà thắng. Vệ Trang nhìn trường án trên tấm ván gỗ, khỏe miệng cười gần nói, cái này sợ rằng lại biến thành hắn mong muốn đơn phương. Á Trương Lương trong mắt phóng ra ánh sáng, nói, như hậu thắng đạt được hợp tung sự tình, lấy doanh chính giã tâm tự nhiên sẽ hiểu trong đó không ổn, nhất định yên thuận trọng kim hối lộ với hắn. Nếu chúng ta phái người trong bóng tối chặn lại Tần quốc bí sử, không chỉ có thể cầm dùng cho hối lộ hậu thắng tổn thất đều đền bù, còn có thể khiến cho Tề tướng hậu thắng coi là Tần quốc không thành, không muốn thi hối cho hắn. Hàn Lăng cười ha ha một tiếng nói, ngày mồng 1 tháng 5 tam tử phòng ngược lại là cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Hắn thú bị nói, cái này xem tài như mạng người, cũng là không thấy thọ không thả chi vương chủ, hậu thắng không thể đạt được chỗ tốt, dù cho trong lòng có nổi lên tựa như, cũng sẽ không đi không công tương trợ Tần quốc quên nữa. Tề vương lặp đi lặp lại nói thâm ý sâu sắc nói, với lại thú vị nhất là, cái này thủ tài đến nô lệ người, hắn tiền tài là đặt ở trong bảo khố dùng để nhìn, mà sẽ không tiêu xài. Trương Lương nín cười nói, mà Hàn Lăng huynh thủ hạ vừa vặn có một người thích đến người khác trong bảo khố đem tài vật lấy ra người, nói không chừng cái kia Tề tướng hậu thắng đến lúc đó thu hối lộ còn không có rất nhiều đây. Hàn Lăng nợ nụ cười nhìn về phía trên ván gỗ vẽ người cuối cùng, thản nhiên nói, như thế ngũ quốc hợp tung tư thế đã thành, còn sót lại Tiến quốc dù cho lòng có lo lắng, chỉ sợ cũng không thể không khuất phục với tình thế, tham dự hợp tung Hàn quốc lực thậm chí còn tại hôm nay dưới chúng ta. Lúc này Hàn Phi cầm trong tay tự tước cười nói, Yến quốc dù cho bất khuất với tình thế, chắc hẳn cũng sẽ đồng ý hợp tung sự tình. Hàn Lăng lông mày đỉnh vậy một cái, cảm thấy hứng thú nói, ờ, chẳng lẽ còn có cái gì tin tức? Chỉ thấy tiện nghi cựu ca Hàn Phi cười nói, lao thập còn nhớ cho ta trở về không lâu, mời ngươi tiến đến tiềm lòng các đội bảo thời điểm, gặp được Yến thái tử Đan. Hàn Lăng sợ cả một cái nói, Yến quốc thái tử? Hắn nhướng mày rác, ngoạn vị đạo ta nhớ được hôm đó tại chỗ tựa hồ còn có một cái nhạn xuân quân. Hàn Phi cười nói, lao thập chí nhớ tốt, Yến quốc hội tham dự hợp tung chuyện một cái khác nguyên nhân có lẽ ở nơi này trên thân hai người. Bởi vì ta nhớ kỹ tại ta đi Tang Hải tiểu thánh hiển trang đọc sách một năm kia, đúng lúc là Yến quốc vì Tần đánh bại thời điểm, Yến vương hỉ từng ưng thuận hứa hẹn, 3 năm sau cầm phái Yến quốc thái tử tiến về Tần quốc làm vật thế chấp. Hàn Lăng mỉm cười, đã mắt nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt, thú vị nói, trở thành hạt nhân thường thường mang ý nghĩa mất đi kế thừa ngôi vua khả năng, từ xưa đến nay, phần lớn làm vật thế chấp chư hầu công tử không phải chết tha hương, chính là bị huynh đệ thay thế, chắc hẳn tính toán thời gian, cách Yến Đan làm vật thế chấp tiến về Tần quốc đã không xa a. Trương Lương thần sắc nhất động, lại cười nói, chính là hiện tại, như lục quốc hợp tung kháng Tần sự tình thành, thì Yến quốc cũng có thể không sợ với Tần, đối với hạt nhân sự tình liền có thể đủ kiểu từ chối, hết kéo lại kéo, cái này sợ rằng là Yến thái tử Đan muốn thấy nhất kết quả, cho nên hắn tất nhiên sẽ hao hết tâm lực góp lời Yến vương. Khuyên Kỳ đồng ý việc này. Diễm Phi hơi hơi cau mày nói, nghe nói Yến quốc bên trong Nhạn Xuân quân cùng người này có chút thù địch, nếu như hắn làm vật thế chấp tử liền có thể giảm một địch nhân, Nhạn Xuân quân phải làm hội ngang ngược ngăn cản mới là, hắn lại tại sao lại đồng ý hợp tung? Hàn Lăng mỉm cười, ngoại vị đạo phu nhân còn xem thường công chức quyền nữ thuật, ta đoán Nhạn Xuân quân không chỉ biết đồng ý hợp tung, về sau sẽ còn mượn cơ hội góp lời Yến vương, nếu như mất tin với Tần, chính là thất tín với lục quốc quân vương, bất lợi cho hợp tung sự tình, ngày khác như Tần tấn công, sợ khó thực tình tương trợ. Hắn điểm nhẹ bình rượu, cười nói, nếu như thế lý do thoái thác phía dưới, Yến vương lại sẽ làm gì chứ? Vệ 1.8 trang nhàn nhạt cười gần một tiếng, mỉm cười nói, Yến vương hỉ tất nhiên có thể ở năm đó binh bại thời điểm chủ động đưa ra hạt nhân sự tình, bây giờ đương nhiên sẽ không cam nguyện mạo hiểm, đến lúc đó lục quốc hợp tung thắng Tần, mà vị kia Yến thái tử Đan lại muốn tại Tần quốc làm vật thế chấp, hắn kết cục như thế nào đã có thể nghĩ. Hàn Lăng gảy nhẹ bình rượu, phát ra du dương âm thanh, cười nói, kết cục cũng là đi Tần quốc làm vật thế chấp, chỉ sợ dù cho Yến đang cân nhắc đến loại khả năng này, hắn ngoại trừ góp lời đánh cược sinh cơ bên ngoài, cũng đừng không lựa chọn. Chương 262, một câu kinh hồn. Lúc này hành lang ở ngoài vân bản một vang, song tử vòng qua giả sơn, rời bước đi tới. Mai Liên phụ cận cầm một tờ tin lụa đưa tới, nói nhỏ, công tử, Đường thất đường chủ truyền đến tin tức Đường thất lao đầu. Hàn Lăng thần sắc nhất động, tiếp nhận tin lụa mở ra, chỉ thấy đến tứ tung giao thoa miêu tả trên đó, đảo mắt liền biết lụa trên trô giấu giếm nội dung. Triệu quốc cùng Tề quốc bên trong thu nạp giang hồ sát thủ, trong ngục tử tù đã đều đến đây Quỷ Sơn, mà nhìn công tử Minh Nghiệm Hàn Lang mỉm cười, như thế cũng coi như tụ tán Lưu Sa nhóm đầu tiên sát thủ, chính là không biết bên trong lẫn vào bao nhiêu thế lực khác nằm vùng cùng thám tử. Đoạn hồn cốc, sắc trời ảm đạm, tựa hồ đoạn tuyệt hết thể sinh cơ. Bốn phía quái nham thạch lão cây, dày đặc như vệ nhân thú. Sương mù mờ mờ phiêu tán, tại còn sót lại nắng chiều dưới mang theo một loại quỷ dị màu đỏ sậm, giống như vong hồn huyết vụ. Lúc này hư ảnh lóe lên, hai cái hắc bảo nhân ảnh phiêu nhiên rơi vào quái nham thạch ở giữa, kinh khởi mấy con cây khô trên quả đen. Thật là nồng đậm tử khí, Hàn Lăng lông mày đỉnh gảy nhẹ, mắt nhìn quả đen bay khỏi phương hướng, mang theo Diễm Linh cơ đi vào miệng núi, Quỷ Sơn chính là ở vào đoạn hồn cốc chỗ sâu. Sơn cốc hai bên rừng rậm quái thạch tại làn khói loãng bên trong ẩn hiện, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài con quạ đen giám thị lấy bốn phía nhất cử nhất động. Lúc này một tiếng gió thổi nhẹ vang lên, cách đó không xa xuất hiện một cái hắc y thân ảnh, Mạc Nha chắp tay nói, "Công tử, người đã tại sơn động loại đợi Hàn Lăng nhẹ gật đầu, cười nói làm không tệ." Mạc Nha cười nhạt một tiếng, nói, "Có thể làm cho công tử hài lòng liền tốt." Nói đưa tay dẫn hướng nơi xa đàn núi, phía trước dẫn đường. Hàn Lăng lên đường đi đến trên sơn nham, mới tận mắt thấy quái nham thạch về sau còn có một cái sơn động ẩn nút, vừa lúc bị nham thạch cùng rừng rậm chỗ che lấp. Sơn động thông đạo bên cạnh điểm mấy cây bó đuốc cho người chiếu sáng, bên trong nhưng là một cái rộng rãi hang động, bốn phía nham thạch phát hỏa đem đứng sừng sững, cầm bên trong động chiếu sáng. Lúc này đang có mấy trăm người ảnh phân tán đứng ở nơi đó, trên thân mang theo từng tia sơ sát tiêu điều sát khí, tất cả đều yên lặng không nói. Bạch Phượng thì ôm cánh tay đứng ở chính đầu nham thạch bên cạnh, thoáng nhìn phía trước những người này động tĩnh. Hàn Lăng ba người vào bên trong tiếng vang, rất nhanh liền đưa tới những sát thủ này chú ý, nhìn thấy hắn cùng Diễm Linh Cơ, trong đó mấy người trong mắt tỉnh rủi hiện lên quan mang. Hàn Lăng lạnh nhạt quét mắt xem ra một đám sát thủ, khóe miệng khẽ câu, đi bộ nhàn nhã ở giữa, như xúc địa thành thốn, hư ảnh nhoáng một cái liền tự động khẩu xuất hiện ở bình nham thạch phía trên, mắt nhìn phía trước. Bên trong động quần tình hơi lỏng, lập tức kiềm chế tâm thần, lặng im không nói. Hàn Lăng ánh mắt theo đứng ở phía trước mấy tên sát thủ trước đã qua, cười nhạt một cái nói, chắc hẳn các ngươi cho tới bây giờ lúc đến bây giờ cũng còn không biết đến Quỷ Sơn đến nguyên nhân là cái gì, hiện tại ta có thể nói cho các ngươi biết, cái kia chính là nghiệm minh lòng trung thành, nghiệm minh lòng trung thành. Cái này lại có thể như thế nào nghiệm chứng, cho dù là âm dương gia độc tâm thuật chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể phân biệt ra được ai là đánh vào trong đó nằm vùng. Một tên tóc hoa dâm lão đầu mỉm cười ôm quyền nói, xin hỏi đại nhân, không biết chúng ta nên như thế nào chứng minh lòng trung thành của mình? Hàn Lăng khoe miệng khẽ câu, cười nhạt nói, các ngươi chỉ cần đứng đấy là có thể. Hắn nói cỡ nào đánh giá cái này lên tiếng người hai mắt, rất nhanh đối phương tin tức xuất hiện trong mắt hắn. Tính danh, công lương vô khi 71 cấp, thân phận Quách Khai môn khách, trước vô khi thảo đường đường chủ, dạ mạc người hợp tác, có phần tự ý tình báo tìm hiểu, tuổi già trạng thái toàn thuộc tính hạ xuống, năng lực dịch dung thuật 72, sách thân thuật khinh công, thuộc tính lực lượng 59, nguyên do 68, nhanh nhẹn 70, nguyên do 73, thể chất 65, nguyên do 70, bị lực 71. Quách Khai môn khách, trước dạ mạc người hợp tác. Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới chính mình còn không có tìm tới cửa, cái này Quách Khai trước hết phái người đánh vào tụ tán Lưu Sa bên trong tới. Khoe miệng của hắn khẽ câu nói, người gọi công lương vô khi là vì Triệu Vương rời sủng thần. Quách Khai dốc sức người, một câu kinh hồn. Công lương vô khi chỉ cảm thấy sau lưng thấy lạnh cả người, từ lưng thẳng vọt tứ chi bách hải. Chương 263, vô khi nhà của lúc này trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu tại xoay quanh, hắn đến tột cùng là như thế nào biết được. Công lương vô khi tự hỏi thẳng đến Cơ Vô Dạ sau khi chết mấy tháng vừa mới trở thành Quách Khai môn khách, chưa bao giờ lộ ra một chút tiếng gió, cái này hắc bảo nhân thần bí lại một cái vạch trần người phân. Công lương vô khi ánh mắt tỉnh rụi liếc về phía cửa động phương hướng, cố tự chấn định nói, đại nhân nói cười, tiểu lão đầu mặc dù xác thực gọi công lương vô khi, tuy nhiên nhưng lại chưa bao giờ cùng Triệu tướng Quách Khai từng có liên quan. Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, hướng về Diễm Linh Cơ hơi ra hiệu. Diễm Linh Cơ nhất thời rõ ràng gật đầu, hé miệng hướng về nham thạch trước sân khấu mới chậm rãi đưa tay, lan trên ngón tay một sợi hỏa diễm bất thình lình lùa lên. Ngay tại công lương vô khi làm bộ muốn trốn, cho là nàng muốn xuất thủ thời điểm, trong mắt thu vào hỏa diễm mê miễn giống như lốt động, đảo mắt người đã ở một gian đơn sơ mà cũ mềm nhà cỏ bên trong. Này gian thấp lùn trong nhà lá chỉ có đã phá cũ án thư cùng vài tờ thảo cửa hàng, bốn vách tường kết mạng nện, ngay cả trên xà nhà cũng có số chỗ tổn hại, chỉ có một chỗ trên tấm đá để đó mấy quyển có chút giá trị chút giản, nơi đây chính là hắn có cọc ngầm vô khi nhà cỏ, ở vào Triệu Quốc Hàm Đan tương đối vắng vẻ phía tây, ngày bình thường trừ bỏ bị hắn thu dưỡng, dùng để tìm hiểu tình báo mấy cái cô nhi, chưa có vết chân. Tuy nhiên lúc này công lương vô khi hoảng sợ phát hiện, đá phiến tựa hồ có bị xê dịch qua dấu vết, chẳng lẽ có người phát hiện dưới tấm đá bí mật. Công lương vô khi vội vàng tiến lên kiểm tra thực hư, lại không biết đây hết thảy trong ảo cảnh cảnh tượng đều nhất nhất hiện lên. Diễm Linh Cơ đầu ngón tay lượn quanh hỏa diễm phía trên, là một người thực lực không đủ để cùng người thi thuật chống đỡ lúc, trong lòng sơ hở càng lớn, chắc khác biệt sợ bị người biết ẩn giấu bí mật, lại càng có thể ở nơi này hỏa mỹ thuật chìm xuống luân. Hàn Lăng thú vị nhìn xem hỏa diễm bên trong hiện lộ cảnh tượng, chỉ thấy cũ mềm nhà cỏ bên trong, công lương vô khi một chuyển đá phiến, liền lộ ra một cái thông hướng dưới đất mật đạo. Bên ngoài chiếu sáng đi vào, nhất thời có thể thấy được một trận chân quang bảo khí hiện lên. Nhìn dáng dấp có không ít tài bảo, Hàn Lăng lông mày đỉnh vẩy một cái, nhìn xem công lương vô khi xuống đến trong mật đạo trong phòng, bốn phía trên kệ để đó đại lượng hoàng kim, châu báu cùng ngọc khí, chồng chất tại một chỗ, thô thô vừa nhìn, chỉ sợ đủ để cho mấy chục người cầm ý ngọc thực sống hết đời. Công lương vô khi tựa hồ thật to nhẹ nhàng thở ra, chửi bới nói, may mắn không ít đồ vật, không biết là cái nào tay chân bụng về tiểu đông tây đụng phải ta đa phiến, nếu là không cẩn thận để cho Quách Khai cái kia tiểu nhân gian trá lấy được tin tức gì, coi như ta đầu phục hắn chỉ sợ cũng đến, bị cướp chỉ riêng tài bảo, mất đi tính mạng, không được, ta phải mau cho những bảo bối này chuyển sang nơi khác, không nghĩ tới cái này công lương vô khi vẫn là một thần giữ của. Hàn Lăng khỏe miệng khẽ câu, bất quá này dưới sự cấp bách hay, đặc biệt là tề tướng hậu thắng chuẩn bị đồ vật ngược lại là có. Cơ vơ tờ, cầu bờ UFFAAA. Hắn hướng về Diễm Linh Cơ hơi ra hiệu, trước mắt lan trên ngón tay đốt động hỏa diễm nhất thời thu vào. Công lương vô khi thần sắc một cái phản phất, hầu như muốn té ngã trên đất. Một đám sát thủ cũng tùy theo lấy lại tinh thần, ánh mắt theo bình nham thạch trên chuyển hướng mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Công lương vô khi lại chuyển đến Hàn Lăng trên thân, không nghĩ tới vị đại nhân này nghĩa minh lòng trung thành lời nói là thật. Cái này công lương vô khi đúng là triệu tướng Quách Khai người. Lúc này phong thanh một vang, công lương vô khi tự biết đã không thể nào nguy biện, cấp tốc xách thân vượt qua bên cạnh mấy cái sát thủ, hướng về động khẩu hoảng hốt bỏ chạy. Đã thấy cạnh một cái mang theo song mặt răng nanh quỷ diện khô gầy sát thủ nhảy một cái, người như không xương đồng dạng quấn ở công lương vô khi trên thân, trên tay hai thanh loan đao kìm trên mặt đất, thoáng một phát cầm nhở xuống dưới. Tứ chi khớp xương như ý chuyển động, tùy tiện cầm công lương vô khi toàn thân khóa kín trên mặt đất. Ờ, Hàn Lăng hơi dương lông mày, nhuyễn bất công. Như thế cũng coi như cũng ít khi thấy. Bên cạnh Mặc Nha điểm lấy gót chân tùy theo nhỏ rơi xuống một chút, tiến vào cái này quỷ sơn sân động, muốn chạy trốn cũng đã là một loại hy vọng xa vời. Một đám sát thủ bên trong mấy bóng người cũng đã trong bóng tối đổi sắc mặt. Chương 264, một chút hết quét Hàn Lăng cầm một đám sát thủ phản ứng thu hết vào mắt, cười nhạt một tiếng, ngược lại đánh giá đến bắt giữ công lương vô khi nhăn nhó sát thủ. Tính danh, cốt yêu, 77 cấp, thân phận, tụ tán lưu sa sát thủ, tiền triệu quốc thái đi khu vực độc hành sát thủ, trời sinh không xương, năng lực, âm nhu không xương, ruột gan đứt từng khúc, nhuyễn bất công, bay đường loan đao thuộc tính, lực lượng 71, nhanh nhẹn 72, thể chất 80, mị lực 39. Liếc nhìn tin tức, Hàn Lăng không khỏi thần sắc vi diệu, cái này cốt yêu mị lực giá trị chỉ sợ là hắn gặp qua thấp nhất một cái, ngay cả cơ vô dạ cái kia tướng mạo đều mạnh hơn hắn, bất quá thực lực ngược lại không kém, mấu chốt nhất là, cái này cốt yêu cũng không phải là cái gì thám tử, mà là thiết thực đầu nhập sát thủ. Hắn nuốt cằm nói, cốt yêu, ngươi qua quan, qua một bên tạm giam tốt công lương vô khi. Cốt yêu nghe lệnh đứng dậy, một lần nữa chế trụ tuyệt vọng công lương vô khi, lui sang một bên. Hàn Lăng ngược lại quét về phía còn lại quỳ một chân trên đất đợi lệnh sát thủ, đặc biệt là vừa rồi công lương vô khi bị vạch trần thân phận lúc thần sắc khác thường mấy người, thâm ý sâu sắc nói, không khác tâm người tự nhiên sẽ bình yên vô sự, nhưng nếu như là được phái tới thám tử, hiện tại chủ động quy hàng, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Thoại âm rơi xuống, thì có một tên hắc y nhân trong ánh mắt lộ ra dãy rủa thần sắc, cúi đầu chắp tay nói, tiểu nhân là Nhạn Xuân Quân thuộc hạ Nhạn Xuân Quân. Hàn Lăng chút ít nhíu mày, chính mình còn không có tại Yến Quốc có bao nhiêu bố trí đâu, những này cũng đều là triệu tề hai quốc bên trong chiêu nạp người giang hồ tay, hoặc là trong ngục tử tù, làm sao lại không duyên cớ xuất hiện Nhạn Xuân Quân người. Hắn đánh giá đối phương vài lần, ngoại vị đạo nói cho ta biết, Nhạn Xuân Quân trước đó tại sao lại phái người dâng. Bởi vì Nhạn Xuân Quân đại nhân coi trọng một cái phong nguyệt chỗ hoa khôi, nhưng là mới vừa dự định cầm người tiếp đi vào trong phủ, nửa đường lại bị một cái nửa người nửa bức quái vật giết đi, một phen phái người truy kích phía dưới đối phương đảo vong triệu quốc, nghe nói gia nhập vào lưu sa bên trong, cho nên Nhạn Xuân Quân mới phái tiểu nhân đến đây, đạt được tin tức xác thực, muốn giết người kia báo thủ lời còn chưa dứt, một đám sát thủ bên trong đã có động tĩnh. Nửa người nửa bức quái vật. Hàn Lăng nghe vậy, tầm mắt hướng về chuyển ra dị động sát thủ nhìn lại. Chỉ thấy lúc này cả người gầy lại to lớn bóng người chính tràn đầy sát khí nhìn về phía đối phương, tướng mạo chôn hoa, y phục tố thân, một bộ man cương chỗ trang phục, sau lưng băng rùa phía dưới lại ẩn một đôi cánh rơi, nói là nửa người nửa bức quái vật ngược lại là có chút thỏa đáng. Tính danh, ẩn bức, cấp 76, thân phận, tụ tán lưu sa sát thủ, xuất thân man cương chỗ, nửa người nửa bức, năng lực, bức huyết thuật, man cương sát nhân thuật, kiểm soát bức tức thuật tốc độ, lực lượng 72, nhanh nhẹn 79, thể chất 80, mị lực 32. Liếc nhìn đối phương tin tức, Hàn Lăng thần sắc càng vi diệu, mới vừa nói cốt yêu đã là hắn thấy qua người bên trong mị lực giá trị thấp nhất một cái, không nghĩ tới bây giờ lại tới một cái xấu xí hơn, tuy nhiên lấy khí tức cùng sở học võ công đến xem, ngược lại là một tốt sát thủ. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn về phía Nhạn Xuân Quân thuộc hạ nói, đã ngươi thành thật khai báo, ta tự nhiên sẽ nói lời giữ lời, một lần nữa cho ngươi một cái cơ hội. Cùng ẩn bức lui qua một bên, á ẩn bức trong mắt cất giấu hung quang mắt nhìn đã đầu hàng Nhạn Xuân Quân thuộc hạ, thừ nhẹ một tiếng, theo lệnh thối lui đến một bên. Hàn Lăng mỉm cười, ngược lại nhìn về phía còn lại sát thủ nói, như vậy còn giữ lại, liền cũng là cảm thấy mình cũng không phải là thám tử người. Thoại âm rơi xuống chỉ chốc lát, nhưng như cũng không ai lên tiếng. Hàn Lăng khẽ mỉm cười một tiếng, tầm mắt từ còn lại nhân thân trên đảo qua. Rất nhanh, đại bộ phận sát thủ cũng biết ngoại trừ hiểm nghi, thối lui đến một bên, bình nham thạch trước đó còn sót lại hơn 10 người còn ở lại nơi đó. Vách đá bốn phía bó đuốc chiếu vào những người này trên thân, đã có thể nhìn thấy dần dần thấu mồ hôi lạnh. Chương 265, ngoài ý muốn tài Hàn Lăng ánh mắt nghiền ngẫm, 12 cái nằm vùng, có thể tướng hậu thắng người tồn tại cũng không kỳ quái, nhưng là lại có tăng cái là la vắng người, mà lã bất vi thủ hạ là bốn cái. Bây giờ Tần Quốc bên trong chính là doanh chính một phương cùng lã bất vi đánh cờ càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, một chiêu vô ý đẩy bàn đều thua, hai phe này người tại sao có thể có thời gian dỗi điều động thám tử đánh vào một cái triệu tề hai quốc bên trong mới xông tới sát thủ tổ chức bên trong. Trong mắt của hắn bất thình lình quang mang lóe lên, trừ phi Tần Quốc triều đình thời cuộc xảy ra biến hóa mới, bọn hắn đều ở đây tìm kiếm ngoại lực cứu trợ. Suy nghĩ điện quang thạch hỏa ở giữa trong đầu hiện lên, Hàn Lăng thú vị nở nụ cười, nhìn về phía trước 12 cái nằm vùng, ống tay áo không gió mà bay, một luồng hơi lạnh giữa trời cuốn một cái, đảo mắt đem bên trong 5 tên thám tử đóng băng, hàn kính nhập vào cơ thể mà qua. Liên tiếp cơ giới hóa giọng điện tử băng lên, đánh giết 59 cấp thần nông đường đệ tử, tính gộp lại kinh nghiệm tăng lên. đánh giết cấp 69 tể tướng quốc phủ môn khách, đẳng cấp tăng lên, tổng thu hoạch được 2 điểm thuộc tính cường hóa, có thể cường hóa thuộc tính, lực lượng, trước mắt đẳng cấp cấp 75. Một dòng nước gấm từ đan điền chậm rãi chạy qua tứ chi bách hải. Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, hướng về Mạc Nha gia hiệu nói, cầm còn dư lại 7 cái cùng công lương vô khi cùng nhau tạm thời bắt giữ dâng lên nói sở cả một cái, ngoại bị đạo, những người còn lại lưu tại Quỷ Sơn giao cho ngươi dâng huấn luyện. Nhớ kỹ không nên bị người nhìn ra những sát thủ này có giả mạo bóng dáng, về sau có lẽ sẽ có đặc thù nhiệm vụ. Mạc Nha chắp tay theo tiếng, vâng. Bóng đêm dần dần bao phủ, Hàn Vương cung nội vừa mới lên đèn. Công tử phủ giữa hành lang, cung nhân bưng đỏ thấm hộp cơm tới lui ở giữa. Hàn Lăng mang theo Diễm Linh Cơ trở lại gian phòng của mình trong, trong phòng mùi hương thoang thoảng dịu dàng, phiêu nhiên và mũi, trước án tử nữ cùng Diễm Phi ngồi đối diện, đang tại đánh cờ. Nhìn thấy hắn trở về, tử nữ để cờ xuống, lại cười nói đi không ít thời gian, xem ra ngươi chuyến này thu hoạch không nhỏ. Hàn Lăng thu áo bào đen, có trong hồ sơ bên cạnh ngồi xuống, lắc đầu nói phu nhân cũng không đoán là xảy ra biến cố gì. Tử nữ che miệng cười nói, bởi vì ta biết rõ, nếu là xảy ra biến cố gì, sẽ chỉ làm thu hoạch của ngươi trở nên càng lớn. Hàn Lăng nở nụ cười, tiếp nhận Diễm Linh Cơ đưa tới bình rượu, thản nhiên nói quả nhiên, vẫn là phu nhân hiểu ta. Hắn nói dương dương đắc ý nói, lần này ta thế nhưng là lấy được 2 bút ngoại ý muốn tài. Nhìn xem hắn rối với giang ngón tay, tử nữ sóng mắt lưu chuyển, nhẹ giọng nhắc tới nói, 2 bút ý ở ngoài tài là cái gì? Hàn Lăng cười nói, Triệu Quốc tướng quốc Quách Khai phái một cái gọi công lương vô khi thám tử đến, người này có chút gian trá, ngày bình thường tại Hàm Đan dựa vào thu nuôi mấy cái cô nhi, để bọn hắn tìm hiểu tình báo buôn bán cùng người vơ vét của cải. Năm đó Dạ Mạc tựa hồ đã từng theo trong tay hắn mua qua không ít tình báo, thú vị nhất là Diễm Linh Cơ dùng hỏa mỹ thuật theo hắn lâm vào huyễn tưởng bên trong biết được, cái kia ngày bình thường ẩn thân đơn sơ nhà cỏ phía dưới, liền tất giấu. Mấy chục năm qua buôn bán tình báo được tài vật. Diễm Phi đôi mắt khẽ nhúc đích, khẽ cười một tiếng nói, này cũng đúng là bút y ở ngoài tài. Nhìn hắn khoan thai uống rượu bộ dáng, tử nữ hé miệng nở nụ cười, nói, xem ra một khoản khác ngoài ý muốn tài, muốn so những tài vật này còn có giá trị cao. Hàn Lăng mỉm cười, thần bí nói một khoản khác, có lẽ là vạn kim khó cầu cơ hội. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng bẩm báo, công tử, Minh Châu phu nhân phái người cầu kiến Minh Châu phu nhân. Hàn Lăng hơi nghi hoặc, không phải là Bạch Diệp Phi có động tĩnh gì? Hắn hướng về Diễm Linh Cơ nhẹ gật đầu. Diễm Linh Cơ rời bước đi về phía cửa, đưa tay ở giữa cửa son khẽ mở, một cái buông xuống búi tóc tóc bệnh cung nữ bị song tử dẫn vào, chính là Minh Châu phu nhân thiếp thân thị nữ. Chương 266, gió cuốn bân động thị nữ phụ cận ngưng bước, không người nói bẩm vương thượng, phu nhân ở trong điện chuẩn bị thực rượu, muốn mời vương thượng tiến đến thực rượu. Hàn Lăng giật mình, cái này tùy ông chi ý hiển nhiên cũng không tại tiểu, lần trước cùng Minh Châu phu nhân uống rượu là từ Bạch Diệp Phi chỗ biết được bí ẩn tin tức, lần này chẳng lẽ lại có tin tức gì? Hàn Vương cung cánh bắc, thị nữ phía trước dẫn đường, Hàn Lăng đi theo phía sau song tử hướng về Minh Châu phu nhân cung điện mà đi. Hán Bạch đường thượng vân tùng buồn hoa phân loại, hai bên trong đỉnh đồng đốt đống lửa, cấm quân tới lui dò xét ở giữa, thỉnh thoảng có cung nữ hoạn quan dẫn theo đèn lồng xa xa đi qua tiểu đạo. Lên đường đi đến một gian đỏ thấm điện cắt trước, thị nữ dịch chuyển khỏi trước mắt gỗ lim đại môn, không người nhượng bộ một bên. Hàn Lăng mang theo song tử đi vào đỏ thắm cắt, chỉ thấy trong các đèn đốt sáng trưng, chính đầu để đó một tấm khắc hoa bình phòng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Lúc này Minh Châu phu nhân đang ngồi ở trong bữa tiệc, trên bàn dài món ngon số đĩa, để đó một bình băng hỏa trăm năm đỏ. Nhìn thấy hắn đi vào, Minh Châu phu nhân hẹp dài mắt phượng khẽ loan, cười khẽ một tiếng đứng lên nói, đã trễ thế như vậy phái người quấy rầy công tử, mong rằng công tử thứ tội. Hàn Lăng mỉm cười, đến gần nói, phu nhân nói chuyện này, ta biết phu nhân tất nhiên là biết được cái gì thú vị tin tức. Hắn nói có trong hồ sơ trước ngồi xuống, thản nhiên nói, với lại, có mỹ nhân mời, vốn cũng không cái kia tùy tiện phụ lòng. Minh Châu phu nhân nhàn nhạt nở nụ cười, cầm bình rót rượu nói, thần thiếp xác thực lấy được một cái công tử hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú tin tức. Hàn Lăng tiếp nhận chén rượu, mỉm cười nói, há, xin lắng thai nghe. Minh Châu phu nhân khẽ cười một tiếng, chậm rãi ý vị thâm trường nói, trước đó không lâu, thoa ý khách mang đến tin tức, tần quốc trên triều đình, hai phe tranh đấu xuất hiện trọng yếu chuyển cơ. Hàn Lăng uống miếng rượu, ánh mắt ngoạn bị đạo, là bất vi lâm vào tuyệt cảnh. Xem ra công tử đã có phát hiện. Minh Châu phu nhân mắt phượng khẽ nhúc đích, nhàn nhạt cười nói, tần quốc đại thắng Ngụy Sở hai quốc, Lý Tư cũng bởi vậy lấy, còn không duyên cớ được một chút công tích, là bất vi vì cùng doanh chính xương bình quân đánh nhau, phí hết không ít tâm tư, vì đó sớm như đến một cái cựu khanh chức vụ, nhưng không ngờ cái kia Lý Tư lâm trận phản chiến, phản giúp doanh chính, ngắn ngủi một hai ngày liền ép Lã Bất Vi bước đi liên tục khó khăn. Hàn Lăng trong mắt quang mang lóe lên, tần quốc quả nhiên ra đại biến cố, khó trách Lã Bất Vi cùng doanh chính đều nóng lòng phái người đánh vào giang hồ sát thủ tổ chức bên trong, chỉ sợ sẽ là vì tìm kiếm có thể dùng cứu trợ. Hắn khẽ cười một tiếng nói, một cái biết rõ không ít bí mật người bất thình lình trở thành đối thủ, muốn xa so với một cái tầm thường cường địch càng thêm chí mạng, bất quá ta đoán phu nhân biết được tin tức này hẳn còn có nguyên nhân khác, bằng không Bạch Diệp Phi bọn hắn chỉ sợ sẽ không vô cớ cầm nhìn như vậy giống như cùng cung đình bên trong không liên quan tin tức cáo chi phu nhân. Minh Châu phu nhân đưa tay vê lên bầu rượu, tự rót một chén, cười yếu đất nói, công tử quả nhiên liệu sự như thần, bởi vì Lã Bất Vi người tìm tới hầu tức phủ, hy vọng hắn có thể phái ra còn sót lại dạ mạc sát thủ tương trợ, với lại làm việc đại giới không ít. Hàn Lăng lông mày đỉnh vẩy một cái, nói, cái gì đại giới? Minh Châu phu nhân để bầu rượu xuống, cười yếu đất nói, Xuân Thu nhị bảo một trong tùy hầu châu, theo lời nói, vật này cùng Thương Long thất túc có quan hệ, mà Thoa Y Lý khách bọn hắn thì lại lấy vì cái kia chính là bắt linh lung theo Hàn Vương trong cung đánh cắp bí bảo. Hàn Lăng thú vị nở nụ cười, thản nhiên nói, hai cái lời nói dối hợp thành một cái thú vị hiểu lầm, chỉ sợ cái kia cái gọi là tùy hầu châu cùng Thương Long thất túc có quan hệ, bản thân liền là dẫn bọn hắn tương trợ. Lời nói dối Minh Châu phu nhân vê lên chén rượu, khẽ ngáy mắt nói, phải chăng lời nói dối cũng không trọng yếu, tùy hầu châu bản thân liền là giá trị liên thành bảo vật, chính là bởi vì nhìn chúng điểm này, cho nên bọn hắn đã quyết định phái ra một nhóm dạ mạc sát thủ tiến về Hàm Dương, chỉ là lo lắng lần này tổn thất quá lớn, cho nên tiến cung cùng ta thương nghị, muốn nhiều chút bảo chứng bảo chứng. Hàn Lăng hơi nghi hoặc, nhìn xem Minh Châu phu nhân nhỏ liếc mắt vượng, như có điều suy nghĩ. Sau lưng song tử liếc nhau, diệp mắt nhỏ bên trong đều là nhìn ra nghi hoặc tâm ý. Chương 267, Long Đàm Hổ Huyệt. Minh Châu phu nhân nhẹ nhàng lung lay dưới vân vê chén rượu, khẽ cười một tiếng nói, đối với một người muốn tại hậu trường trường không hết thể người mà nói, không muốn nhất nhìn thấy đó là có thể tùy tiện uy hiếp tự thân biến số, mà cả nước trên dưới, tựa hồ công tử chính là lớn nhất uy hiếp. Hàn Lăng trong lòng một mảnh sáng như tuyết, khẽ cười nói cách khác, Bạch Diệp Phi lo lắng thủ hạ dạ mạc hao tổn quá nhiều, thế lực yếu dần, sau này đánh cờ ở giữa khắp nơi bị quản chế với ta, cho nên muốn để cho ngươi tìm biện pháp lung lạc ta. Minh Châu phu nhân khẽ mỉm cười một tiếng, đem chén rượu chuyển đặt nói, hắn thấy bước hiếp chỉ là kém cỏi, hóa khô sâu độc bây giờ chỗ dùng lớn nhất chính là đang cùng công tử đánh cờ bên trong ngăn lại công tử sát chiêu, để cho hắn cần suy nghĩ bỏ dưới mắt đại hảo cục diện, mà đổi thành làm dự định đối công tử bước hiếp sau khi, còn cần lợi dụng mới được. Nói nhàn nhạt nở nụ cười, xích lại gần một chút, khẽ nháy mắt nói, công tử không ngại tối nay tại thần thiếp tại đây an nghỉ như thế nào? Hàn Lăng hơi nhíu mày, đưa tay tiếp nhận chén rượu, chế nhạo nói, phu nhân chẳng lẽ thật muốn lung lạc ta hay sao? Minh Châu phu nhân hé miệng cười yếu ớt một tiếng, thu tay lại vòng thân nói, ta đã là công tử người, đâu còn cần lung lạc ngươi à? Nói khẽ cáo hắn một chút, nói, chỉ là ngươi không ở ta trong điện nghỉ ngơi, nếu không phải biết đến, còn tưởng rằng ta thất sủng đâu. Hàn Lăng sững sờ, sờ cằm một cái nói, ta cũng không có ở hồ mỹ nhân trong điện an nghỉ à, làm sao lại không ai nói nàng thất sủng đâu? Minh Châu phu nhân mắt vượng trao lên, nhàn nhạt cười nói, công tử xuất liên tục cùng xem kịch đều không quên kêu lên hồ mỹ nhân, lại có ai sẽ đem hai chữ này đặt tại trên đầu của nàng đâu? Hàn Lăng nghe vậy giơ ly rượu lên, bất đắc dĩ lắc đầu nói, xem ra ta muốn trước uống chén rượu thêm can đảm một chút. Minh Châu phu nhân khẽ cười một tiếng, chậm rãi đứng lên nói, ta chỗ này cũng không phải cái gì Long Đàm Hổ Huyệt, chỗ nào còn cần công tử tăng thêm lòng dũng cảm mới có thể nghỉ ngơi, ta ở trong phòng cấp công tử chuẩn bị mềm sợ. Nói nghiêng đầu xem ra, chế nhạo nói, tính xin công tử sớm đi nghỉ ngơi, thần thiếp trước hết cáo lui. Nói xong, Minh Châu phu nhân vòng quanh một tay hoàng cung ở ngoài mà đi. Hàn Lăng sững sờ, lẩm bẩm nói, thật chẳng lẽ cũng chỉ là nghỉ ngơi mà thôi? Hắn cười khổ một tiếng, này nữ yêu tinh sẽ không phải là bởi vì vừa rồi mình chế nhạo mà đang đùa giỡn hắn đi. Sau lưng song tử liếc nhau, vốn lên lông mày nhỏ nhắn, cúi đầu cười yếu ớt không thôi. Ai, xem ra tối nay muốn gối đầu một mình mà ngủ. Hàn Lăng chính lắc đầu cười khổ, đảo mắt liền phát hiện hai tỷ muội hé miệng cười trộm bộ dáng, lúc này liền đưa tay kéo qua hai người, cười mắng lấy hôn lên, tốt các ngươi hai cái cô gái nhỏ, dám xem công tử cho cười, nhìn ta hôm nay làm sao chắn hai người các ngươi tiểu miệng. Song tử hơi ngại ngùng như mặt, sớm thành thói quen công tử nhà mình mượn cơ hội dở trò xấu. Hàn Lăng đắc ý cười xấu xa, hắn bất thình lình con mắt hơi chuyển động, trong mắt dần dần phóng ra ánh sáng, ai nói tối nay muốn gối đầu một mình mà ngủ, đây chẳng phải là một cái tuyệt cao thời cơ tốt nha. Hắn cười xấu xa một tiếng, xề gần Song tử nói, Mai Nhi, Lan Nhi, tối nay công tử muốn ở chỗ này nghỉ ngơi, muốn hay không lưu lại, để cho ta xem một chút các ngươi ích tả kiếm pháp luyện thế nào. Song tử hơi nghi hoặc, các nàng kiếm pháp đại thành sự tình, công tử không phải đã sớm biết ta, lần trước quần áo hơi công tử tắm rửa thời điểm, còn nói đây là chuyện tốt. Vừa nghĩ đến đây, hai tỷ muội hơi đỏ mặt, nhất thời biết Hàn Lăng ý tứ, công tử không phải muốn nhìn kiếm pháp, rõ ràng là muốn nhìn luyện kiếm pháp người. Hàn Lăng cười đếu nhìn xem Song tử, chỉ thấy hai tỷ muội xấu hổ với ngôn ngữ, chỉ nhẹ nhàng kéo lại tay áo của hắn, tựa ở đầu vai mắc cỡ đỏ mặt không nói. Hàn Lăng hai mắt tỏa sáng, cười xấu xa không thôi, cái này há không chính là chấp nhận. Chương 268, cùng gốc cùng sinh điện các gian phòng bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Chính đầu để đó một tấm đỏ thấm mềm sập, rủ xuống ám lam hải đường tung bay màn, kỳ lạ ám hương dịu dàng. Cách đó không xa bình phong bên cạnh đường, ngăn che lượn lờ dâng lên vân hương, dựa vào trong phòng ánh đèn sáng ngời, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trên chiếu đến ba người mặt bên, chính nhẹ nhàng linh hoạt xê dịch, kiếm ảnh chớp tắt. Hàn Lăng từ phía sau nắm Mai Liên tay nhỏ, nắm ở vòng eo, tay nắm tay tại sau tấm bình phong thử kiếm, đi lại xê dịch ở giữa quanh đi còn lại, kiếm ảnh phụ quang lướt qua, như tật điện chớp tắt, chỉ là khách quan ngày bình thường thủy chuẩn, nói là đang thử kiếm, ngược lại không như nói là thái căng tỉnh. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, Mai Liên trong suốt bên thai liền giống như hỏa thiêu lui sang một bên, trên mặt trái xoan một mảnh xấu hổ đỏ, có khác vật vị. Hàn Lăng hướng về phía nàng nháy mắt mấy cái, ngược lại nắm lấy Lan Y Lìa tay nhỏ, cô gái nhỏ này từ trước đến nay so với nàng tỷ tỷ lớn mật một chút, tuy nhiên lúc này nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, thân mật cùng nhau, phản ứng sớm đã không khác nhau chút nào, trên mặt trái xoan tràn đầy kiêu xấu hổ. Hàn Lăng làm xấu nở nụ cười, thừa dịp xê dịch khoảng cách, tại bên thai nàng nhẹ nhàng thổi khẩu khí, trong suốt bên thai đảo mắt liền đỏ như lửa đốt, truyền đến Lan Y Lìa con muỗi vậy thở nhẹ, công tử. Kiếm ảnh phiêu hốt ở giữa, Hàn Lăng nắm bàn tay nhỏ của nàng gọn gàng thu kiếm, hắn sờ cằm một cái, làm bộ nhìn xem hai tỷ muội, chớp mắt nói, ừ. Xem ra môn kiếm pháp này các ngươi đã học rất tốt, không cẩn thận nhỏ chỗ còn có khiếm khuyết, một hồi công tử thật tốt nói với các ngươi đạo. Nói ra nhìn hắn khỏe môi nết lên cười xấu xa, Song tử sắc mặt đỏ bừng một mảnh, nhẹ nhàng ôm cánh tay của hắn không nói. Lúc này, góc phòng bình đồng đồng hồ nước nhẹ nhàng nhỏ xuống giọt nước, tại bình đồng trên mặt nước nổi lên một trận gợn sóng, như nhỏ tại nhân tâm. Mai Liên sắc mặt đỏ bừng, nói nhỏ công tử, giờ hợi, cái kia nghỉ tạm Hàn Lăng mừng rỡ, nhìn xem hai cái cô gái nhỏ phối hợp trước mắt nói, nhưng ta còn chưa đem kiếm pháp khiếm khuyết chỗ nói cho các ngươi biết, không bằng chúng ta đi trên giường. Nói Lan Y Lìa đỏ mặt giấu ở hắn vai bên cạnh, con môi giống như nhẹ nhàng theo tiếng. Đỏ thắm mềm trên giường, ám lam hải đường tung bay màn khẽ bén, Hàn Lăng dẫn đầu tựa ở trên giường, nhìn xem Song Tử Cạn lấy mảnh vải, khuất phục chân chậm rãi cầm chân nhỏ để vào trong áo ngủ bằng gấm. Hàn Lăng cười thầm một tiếng, hai cái này cô gái nhỏ, quả nhiên xấu hổ vô cùng, ngay cả chân nhỏ đều nhanh mắc cửa đỏ bừng, nhìn xem hai tỷ muội tựa ở đầu vai xấu hổ không từ thắng dáng vẻ, hắn con mắt hơi chuyển động, hắc hắc cười xấu xa một tiếng, ra vẻ nghiêm trang nói, Mai Nhi, Lan Nhi, đối với các ngươi kiếm pháp kiếm quyết chỗ, công tử còn cần lại tưởng tận hiểu rõ một phen mới có thể nói cho các ngươi biết, hiện tại chính là sử dụng cái biện pháp này cơ hội. Cơ bơ tờ, cầu bờ UFFAAA không Song Tử Liễu Mi khẽ nhúc đích, ngược lại nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ công tử thật dự định thuyết kiếm pháp sự tình. Hai tỷ muội tất cả đồng thanh nói nhỏ, biện pháp gì? Hàn Lăng khục một tiếng, nghiêm mặt nói sờ xương. Song Tử nhịn không được túi đầu cười yếu ớt, công tử quả nhiên vẫn là muốn dở trò xấu. Hàn Lăng mỉm cười, hôn lên, ám lam hải đường tung bay màn nhẹ nhàng rơi lên, lại rơi xuống, chỉ có sa mỏng mảnh vải phiêu nhiên ngủ lại. Sáng sớm, điện các gian phòng bên trong tĩnh mịch không tiếng động, kỳ dị ám hương tràn ngập ở giữa, thấm vào ruột gan. Chính đầu, ám lam tung bay màn lặng lặng rũ xuống bên giường, có thể thấy được nâu tím sa mỏng mảnh vải không tiếng động nằm ở trên ghế. Trên giường mền gấm gắn bó, mùi hương thoang thoảng dịu dàng. Hàn Lăng hơi tỉnh dậy, liền cảm thấy hai đạo ánh mắt lặng lặng nhìn chung hắn, đảo mắt lập tức rời ra, hắn mỉm cười, dù cho không nhìn tới, hắn cũng có thể đoán được lấy hai đạo ánh mắt đến từ chỗ nào. Đập vào mắt chỉ thấy hai bên Song Tử dựa khe vai cái khắc chán, tà tà tóc mái mỗi người chia một bên, liễu mi mắt nhỏ khẽ nhắm, tại hắn nhìn xem hai tỷ bộ thời điểm, hơi run một chút thoáng một phát, trên mặt trái xoan mơ hồ dâng lên một vòng đỏ ửng. Chương 269, văn cuối thư đường Hàn Lăng cười thầm một tiếng, hai cái này cô gái nhỏ lại còn vừa ngủ, ánh mắt hắn nhất chuyển, nín cười chậm rãi hướng về vai cái khắc chán đưa tới. Khi tức tiến gần ở giữa, Mai Liên trên mặt trái xoan hồng hà nhuộm thấm, tùy theo lan tràn đến bên hai, một đôi diệp lông mày nhỏ nhắn thỉnh thoảng khẽ run, lại hồi lâu cũng không cảm thấy hắn hôn một cái. Không khỏi nghi ngờ mở ra chút ít mắt đến, đập vào mắt lại nhìn thấy Hàn Lăng chính mỉm cười, danh mánh nhìn xem nàng, trừng mắt nhìn. Công tử. Mai Liên xấu hổ không từ thắng, lập tức muốn viết qua đầu, chui vai bên cạnh. Hàn Lăng cười xấu xa một tiếng, sớm đã chặn lại đi lên. Đảo mắt rời môi, nhìn xem Mai Liên xấu hổ chui, tên này vừa nhìn về phía chẳng biết lúc nào mở mắt Lan Y Lệ, cười đều chỉ chính mình. Lan Y Lệ xấu hổ xích lại gần, hôn hắn một cái. Hàn Lăng dương dương tự đắc, bất thình lình hắn hình như có cảm giác, liếc mắt bên ngoài. Một lát sau, ngoại điện gỗ lim đại môn khẽ mở, xa xa nghe được một trận êm ái tiếng bước chân đến gần, tóc bệnh buông xuống đuôi tóc thị nữ xa rèm châu túi đầu bẩm báo nói, bẩm vương thượng, phụ thượng truyền đến tin tức, có việc đón lấy. Hàn Lăng thần sắc nhất động, tất nhiên chỉ nói có việc đón lấy, còn lại không nói tới một chữ, nói rõ việc này tuyệt không thể tiết lộ phong thanh, trong lòng của hắn đã có chỗ suy đoán, cười nhạt lên tiếng, ừm, đi xuống đi. Thị nữ không người cáo lui. Sau một lát, tại Song Tử phục sức dưới sự Hàn Lăng xuyên qua bảo phục, một phen thưa thất liền dẫn hai tỷ bội quay về công tử phủ mà đi. Tân Trịnh Đông Thành, hầu tước phủ. Trong các trạm vạng nặng nề, hồng thi tung bay màn cầm ủi ngoài cửa sổ trong trẹo sắt trời thấp thoáng thành một mảnh ảm đạm, đồng điêu con rơi tuổi dưới đốt đom đóm vậy ngọn đèn. Lúc này một tên khăn đen che mặt hắc y nhân chính hai tay dâng một cái tinh chế hộp, đứng ở đồng điêu bên cạnh, cung kính nói, huyết y đi hầu đại nhân, trong này bảo vật chính là tướng quốc đại nhân thành ý Bạch Diệp Phi. Ánh mắt nghiền ngẫm, nhìn xem trong hộp vải gấm chỗ thịnh một khỏa dạ minh châu, nói, văn tín hầu lã tướng cứ như vậy tùy tiện cầm đồ vật cho ta, chẳng lẽ sẽ không sợ ta lấy đồ vật, lâm trận đổi ý à? Hắc y nhân chấn định nói, hầu ra là cao quý dưới một người trên vạn người Hàn Quốc đại tướng quân, tự nhiên là nói lời giữ lời người dưới một người. Bạch Diệp Phi ánh mắt nhắm lại, người áo đen này hiển nhiên là lời nói bên trong có chuyện, với lại không phải cái gì nghe được, nhìn như nên hợp nhưng là tại xé người vết sẹo. Hắc y nhân tiếp tục nói, đương kim Hàn Vương rất có quyền lưu, dưới trướng lại nhiều anh tài, hầu ra võ công lưu trí đủ loại đều là tại cơ vô dạ phía trên, nhưng khó tránh song quyền khó địch bốn tay, vị năng tại cựu đại tướng quân năm đó tư thế tiến thêm một bước tướng quốc đại nhân có lời, lần này sự tình như thành, tướng quốc phủ lợi ích, có đôi khi có lẽ sẽ cùng hầu ra là nhất trí. Bạch Diệp Phi khẽ nhíu mày, nhìn xem Hắc Y Nhân cùng trong tay tùy hầu châu yên lặng nửa ngày, nhạt hử một tiếng, quay người hướng đi phía trước cửa sổ nói, hắn có dạng này nắm chắc. Thắng được doanh chính, Hắc Y Nhân cung kính nói, triều đình thắng bại mặc dù lộ bại tướng, nhưng vẫn có thể dốc hết sức khắc, bây giờ tướng quốc phủ cùng tần vương châu năm quân quyền tương xứng, đề phòng lẫn nhau, là lấy không người dám với khinh động chiến tranh, nhưng môn khách sát thủ lại cũng không ở hàng ngũ này, tướng quốc đại nhân cùng tần vương đã mấy lần tranh phong, chỉ thiếu tìm được cứu trợ chém hết đối phương cánh chim, hầu ra đón lấy dạ mạc tàn quân thế lực không nhỏ, đủ để phá vỡ cục diện bế tắc. Nói xong, lặng lặng chờ Bạch Diệp Phi phản ứng. Bạch Diệp Phi nhíu mày nhìn ngoài cửa sổ, khuên tay phía trên hàn khí dần dần run sợ, chìm thở dài một bụng nói, ta đáp ứng tương trợ sự tình, đương nhiên sẽ không đổi ý, nhưng ta muốn văn tín hầu tại thu được thắng lợi trước đó, sớm mô phỏng tiếp theo phân tích lụa, làm sử dụng sau này. Hắc Y Nhân cung kính nói, mời hầu ra yên tâm. Chương 270, bình nước gần dao động. Hắc Y Nhân có trong hồ sơ trên buông xuống hộp rời đi. Lúc này trong các một trận gió lạnh lướt qua, đèn đuốc sáng tắt ở giữa, trong bóng râm đột nhiên nhiều một cái đội nón lá áo tơi bóng người. Trầm giai nói, lần này tương trợ, có lẽ có thể yên tâm không ít yên tâm. Bạch Diệp Phi hơi hơi nghiêng đầu nói, trong cung có động tĩnh gì? Thoa Y khách cười gần hai tiếng, nói, đêm qua trong cung vị kia tại nương nương trong điện an nghỉ một đêm. Bạch Diệp Phi khẽ bóp cái cằm, ánh mắt ngoạn bị đạo, đó là cái tin tức tốt, bất quá ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, gần đây hắn cùng những người kia làm qua cái gì. Thoa Y khách đè ép dưới mũ rộng mình nói, hôm qua Trương Lương cùng Hàn Phi, vệ trang ba người cầu kiến qua hắn, về sau kia Trương Lương lại bị Hàn Phi mời đến phủ uống rượu làm vui, đến nay còn chưa quay về Trương phủ, tuy nhiên ngược lại, là cùng ngày xưa không khác Bạch Diệp Phi khẽ nhíu mày, cũng không dị thường. Hàn Vương cung công tử phủ viện bên trong tốn xử lý trôi lộ, đang có cung nhân tu sửa cành lá. Hàn Lăng mang theo song tử hướng đi gian phòng, vừa tới hành lang trước liền nghe được trong phòng mơ hồ truyền ra một trận lượn lờ cầm âm, cuốn xả không dứt. Chỉ thấy tử nữ cùng Hồng Liên đang ngồi ở trong bữa tiệc, lặng lặng nghe cầm trên đài lộng ngọc năm ngón tay khêu nhẹ cầm, vừa đi, dây cung, thần sắc bình an. Phát giác được nhỏ nhẹ tiếng bước chân, Diễm Linh Cơ bám lấy eo xem ra, nhìn thấy hắn về sau, không khỏi đôi mắt trao lên, chế nhạo nhìn hắn cùng song tử một chút. Hàn Lăng sờ mũi một cái, mang theo trên mặt đỏ bừng xảo túng tức tệ song tử đi vào trong phòng, trong lòng thầm đủ, cái này tiểu mỹ nữ sẽ không phải liếc mắt một cái liền nhìn ra đi. Chỉ chốc lát sau, cầm âm chậm rãi nhận nghỉ. Tử nữ nhìn xem hắn che miệng cười nói, ta làm lộng ngọc vì sao bất thình lình ngừng cầm, nguyên lai là có ác khách dâng làm dối. Hàn Lăng dở khóc dở cười, lắc đầu khẽ thở dài, rõ ràng là một khúc kết thúc, phu nhân nhất định phải oán nghiệm ta. Hắn hướng phía lộng ngọc nháy mắt nói, lộng ngọc cần phải vì ta chứng minh trong sạch đã. Lộng ngọc đôi mắt khẽ loan, chậm chậm mỉm cười. Hàn Lăng cười hắc hắc, lúc này Hồng Liên trong con ngươi rảo hoạt hiện lên, khẽ cười một tiếng nói, liền xem như một khúc kết thúc, thập ca ca ngươi quấy rầy ta nghe cầm tinh tâm, cũng là ác khách không giả. Hàn Lăng nghe vậy khẽ gõ dưới đầu của nàng, buồn cười nói, ngươi nha đầu này ngay cả loa toàn cửu ảnh vòng thân cương khí cũng còn không có biết luyện, ngay ở chỗ này nghe lộng ngọc đánh đàn, rõ ràng là đang lười biếng. Hồng Liên ngược lại khẽ cười nói, thối Hàn Lăng, ta thế nhưng là bởi vì có tin tức mới ở chỗ này chờ ngươi. Nàng nói xuất ra một cái hộp nhỏ, nhìn xem bên trong xinh xắn xích luyện, mặt mũi lại cười nói, buổi sáng hôm nay ca ca để cho ta nuôi tiểu hồng hoa chuyển đến tin tức, tiểu lương tử đã bởi đoạn thủy cùng mấy tên thất tuyệt đường đệ tử hộ tống, thừa dịp lúc ban đêm trong bóng tối đi đến sở quốc. Hàn Lăng mỉm cười, quả nhiên là tử phòng đã độc thân, việc này làm có chút bí ẩn, lại có thất tuyệt đường đệ tử an bài, tại thành sự trước đó phải làm sẽ không có người phát giác, an toàn càng là không cần lo lắng. Bất quá hắn vậy liền nghi cựu ca chỉ sợ có một hai ngày muốn xuất không được phủ, thậm chí ở tại trong phòng, ngồi tiếp tử phòng uống rượu hoan đàm. Hắn trong bóng tối buồn cười, may mắn chỉ cần có hảo cựu, để cho cái kia tiện nghi cựu ca nửa năm không ra khỏi phòng đều được. Lúc này trên hành lang bất thình lình truyền đến một tiếng vang nhỏ, nhìn như lộn xộn, nhưng lại tựa hồ có đặc biệt vận luật. Hàn Lăng thần sắc nhất động, thất tuyệt đường tin tức. Hắn hướng về song tử hơi ra hiệu, hai tỷ muội nhất thời nhẹ gật đầu, hướng về hành lang đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền cầm một tấm tin lụa trở về. Hàn Lăng đưa tay tiếp nhận tin lụa, một nhóm đến tứ tung giao thoa tin tức sôi nổi lụa bên trên, có người ngoại bang mang theo một cái hộp tiến vào hầu tước phủ, sau một lát có không ít dạ mạc sát thủ thuận theo xuất phủ, cách Tân Trịnh mà đi. Chương 271, tháng bại đã định dạ mạc nhân hòa ngoại thành đến Hắc Y Nhân, Hàn Lăng thần sắc nhất động, sẽ ở đây cái thời điểm tiến đến tìm Bạch Diệp Phi, tựa hồ cũng chỉ có Lã Bất Vi người. Lấy Bạch Diệp Phi tính tính, nếu như không có cầm tới thực tế chỗ tốt, quả quyết sẽ không dễ dàng điều động dạ mạc sát thủ theo người rời đi, xem ra cái kia trong hộp đồ vật chính là tùy hầu châu. Từ nữ mắt phượng nhỏ liễm cũng đã đoán được Hắc Y Nhân xuất thân Hà Quốc, nàng mắt đẹp lưu chuyển, cười nói, ta nhớ được hôm qua ngươi đi Minh Châu phu nhân trong điện trước đó, từng đề cập được một cái vạn kim khó cầu cơ hội, chẳng lẽ liền cùng Tần Quốc có quan hệ. Hàn Lăng khép cười một tiếng, có trong hồ sơ trên buông xuống tin lụa, gật đầu nói, hôm qua ta tại Quỷ Sơn trên sát thủ bên trong phát hiện Lã Bất Vi cùng Doanh Chính hai phe thám tử, liền hoài nghi Tần Quốc triều đình xảy ra biến cố. Mới hắn mỉm cười, thản nhiên nói, quả thật đúng là không sai, theo Minh Châu phu nhân nói, Tần Quốc quân quyền cùng tướng quyền tranh đã tới mặt lộ, ý đồ bên ngoài tất cả tìm cứu trợ, lấy phá cục diện bế tắc. Tử nữ cạn rót một cái, lại cười nói, mưa gió sắp tới. Xem ra Tần Quốc một trận gió tanh mưa máu ngay tại gần đây. Hàn Lăng trong mắt hào quang lóe lên, cười nhạt nói, chỉ là bây giờ Lã Bất Vi lấy tùy hầu châu làm dẫn, theo Bạch Diệp Phi trong tay mượn được một nhóm lớn giả mạc sát thủ, không biết Doanh Chính sẽ như thế nào ứng đối. Tử nữ để bầu rượu xuống, khẽ cười nói, Doanh Chính nhận được tin tức, tất nhiên nóng lòng tìm kiếm cứu trợ, nhưng thất quốc ở giữa sát thủ tuy nhiều, có đầy đủ thực lực tham dự chuyện này sát thủ tổ chức lại cũng không nhiều, mà gần đây dần dần tại Triệu Tề hai quốc bên trong thu nạp đại lượng sát thủ tụ tán lưu xa, đối nó mà nói tựa hồ chính là một lựa chọn tốt. Hàn Lăng thú vị cười nói, bất quá Lã Bất Vi cùng Doanh Chính hai bên đều phái thám tử đến, không biết bọn hắn ai sẽ trước tiên tìm tới cửa. Tử nữ che miệng nói, vậy thì nhìn ngươi sẵn lòng để cho người nào trước tiên tìm tới cửa, có thể đem bọn hắn phái tới thám tử đều một mẹ hút gọn, đồng dạng đủ để chứng minh lưu xa thực lực cùng năng lực, Lã Bất Vi cùng Doanh Chính cũng sẽ không sẵn lòng bỏ lỡ dạng này trợ thủ. Ta đoán không ra hai ngày, Triệu Tề hai quốc bên trong thất tuyệt đường đệ tử liền sẽ có tin tức truyền đến. Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, hắn cầm rượu lên tôn nói, phu nhân cảm thấy, song phương ai sẽ thắng? Tử nữ mắt đẹp lưu chuyển nói, lấy thế cục hôm nay đến xem, Lã Bất Vi phần thắng tựa hồ lớn hơn một chút, dạ mạc thực lực không thể khinh thường. Hàn Lăng lắc đầu nói, dạ mạc mặc dù tại thất quốc ở giữa cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay sát thủ tổ chức, nhưng Lã Bất Vi chỉ sợ vẫn như cũ không thắng được Doanh Chính. Tử nữ giật mình, nhìn xem hắn nói, ngươi nói là Sương Bình Quân? Hàn Lăng gật đầu một cái nói, Sương Bình Quân mặc dù tâm hướng về sở quốc, nhưng ở lần này Tần Quốc triều đình tranh bên trên, Sương Bình Quân không thuộc loại với Doanh Chính người, cũng là Lã Bất Vi cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nếu như Doanh Chính thua, Doanh Chính tuy không có chết, nhưng hắn tất nhiên sẽ bị Lã Bất Vi đuổi tận giết tuyệt. Dù cho nông gia người có thể hộ hắn bình yên vô sự, nhưng ở Tần Quốc nhiều năm đánh rất xuống căn cơ lại vì vậy mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nông gia cùng quan hệ giữa, đồng dạng hội bại lộ ở trong mắt Lã Bất Vi, cho nên như chuyển tới vạn bất đắc di thời điểm, hắn nhất định sẽ trước hết nghị phương nghị cách, phiết thanh cùng nhà nông quan hệ, sau đó để cho nông gia tương trợ Doanh Chính. Tử nữ sóng mắt lưu chuyển nói, cho nên ngươi kết luận, Lã Bất Vi thực ra sớm đã thua. Hàn Lăng gật đầu cười nói, Bạch Diệp Phi đón lấy Dạ Mạc mặc dù không yếu, nhưng cùng nông gia so sánh vẫn còn kém một bậc, trừ phi ta nhúng tay nhà nông sự tình, dốc sức tương trợ Lã Bất Vi. Tử nữ vừa miệng nhấp một miếng tiểu, cười không nói, loại này tốn công mà không có kết quả, sẽ còn cầm rất nhiều được không dễ thành quả trôi theo nước chảy sự tình tự nhiên không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Nàng cười nói xem ra, doanh chính so với Lã Bất Vi trước tiên tìm tới cửa có thể sẽ lớn hơn một chút. Chương 272, Tân Trịnh Trương Tam Hàn Lang mỉm cười, thản nhiên nói thực ra, ta cũng hy vọng doanh chính thắng bởi vì Lã Bất Vi cùng doanh chính tâm tính khác biệt, doanh chính gia tâm rất lớn, cho nên hắn hội bước lên tiêu hao đại lượng quốc lực mạo hiểm, mà tiếp tục tu kiến Trịnh Quốc cử, ở tại sở tu mương có thành tựu hiệu trước đó, cấp hợp tung lục quốc thừa dịp cơ hội, nhưng từng bước lâu năm Lã Bất Vi sẽ không, hắn sẽ trực tiếp đeo dừng việc này. Tử nữ buông xuống bình rượu, cười nói nguyên lai ngươi còn có chủ ý này, nàng mỉm cười nói, tương trợ Lã Bất Vi rất lớn trong trình độ hội toàn quân bị diệt, mà tương trợ doanh chính mặc dù vẫn như cũ sẽ có hao tổn, nhưng thu hoạch lợi ích tất nhiên lớn xa hơn tệ, chính là không biết doanh chính sẵn lòng xuất ra cái gì. Mời động lưu xa Hàn Lăng trên tay ánh sáng nhạt lóe lên, lấy ra một tờ tin lụa, người thần bí nói so sánh với tương trợ doanh chính đạt được lợi ích, còn có một cái chỗ. Tốt đang chờ ta đây, tử nữ mắt vượng hơi sáng, nói. Ly Vũ vẽ xuống Hàm Dương bản đồ, ngươi muốn đục nước béo cỏ, cầm thất tuyệt đường thai mắt trong bóng tối phái đến Hàm Dương bên trong. Hàn Lăng thản nhiên nói, Hàm Dương khó tránh khỏi một trận đại loạn, đây chính là thời cơ tuyệt cao. Sở quốc, mưa dầm liên tục. Sở đô thọ xuân vùng ngoại ô, thanh thúy roi ngựa âm thanh kinh động đến trong rừng núi một chút phi điểu, một chiếc lái buôn xe ngựa chính không nhanh không chậm chạy qua đầu này hẹp dài cổ đạo, hướng về cổng thành mà đi, móng ngựa lướt qua, bùn đất khẽ tung tóe. Đến cửa thành, người phu xe lập tức hướng về cửa quân lính trong tay lấp hai cái kim tệ, hai cái quân lính liếc nhìn nhau, nhất thời nết miệng bật cười, sau đó làm bộ xốc lên màn trúc nhìn vào trong một chút, liền bên trong cái kia lái buôn trang phục nho nhã nam tử khuôn mặt đều không thấy rõ, liền lập tức kéo ra hàng rào phóng ngựa xe đi vào. Xe ngựa tiến vào cổng thành liền lên đường hướng về thành bắc một chỗ tiểu lâu mà đi. Sở quốc quốc lực tại thất quốc ở giữa có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng thừa tố lần rời đô, theo lúc ban đầu Đan Dương cho đến bây giờ Thọ Xuân, bên trong thành phồn hoa còn chưa kịp tân trịnh. Bất quá Bắc Thành nhưng là ngoại lệ, bởi vì nơi này là Sở Vương cung chỗ, là trong thành phồn hoa nhất địa phương. Hai bên đường nhà đẹp bên trong ca dây cung vang vọng, rèm cửa phiêu đãng, thỉnh thoảng bay ra hoành thanh yến ngữ, mảy may không nhìn thấy mới vừa đại bại với Tần dáng vẻ. Trong luận thế, nhân mạng như kiến, dù cho này nước quan to hiền quý, cũng có thể là ngày mai biến thành nước khác dưới thềm tử tù, nhưng đối với phú thương nhất lưu tới nói, không quan hệ loạn thế hay không, đều có thể hóa thành thịnh thế, bởi vì bọn hắn trong tay có một loại diễn hóa thần kỳ đồ vật, cái kia chính là tiền tài. Mà Phỉ Thúy lầu chính là Sở quốc đô thành bên trong, tài lực có phần dày một nhà tiểu lâu, nghe nói tiểu lâu lão bản tố kết quyền quý, đối cảnh thâm hậu, rất nhiều quan to hiển quý đều sẽ bán hắn một bộ mặt, cho dù là trong cung cấm quân thống lĩnh đều thường xuyên tới đây uống rượu làm vui. Xe ngựa tại Phỉ Thúy lầu trước dừng lại, từ trong xe đi xuống một vị nho nhã lái buôn, tại hai tên tôi tớ đi theo đứng ở trước cửa. Cửa ra vào một gã sai vặt nhìn thấy người tới không khỏi mắt sáng lên, vội vàng chạy lên tiến đến, mười phần định nọt mà ân cần cười nói. Đây không phải Trương Tam đại nhân nha, lần trước đại nhân tới nói muốn đi Hàn Quốc tân trịnh buôn bán, lần này nhất định là thắng lợi trở về. Cái này cái gọi là Trương Tam nho nhã nhẹ gật đầu, ra hiệu tôi tớ cầm một mai kim tệ thưởng cho gã sai vặt, hình như có thâm ý nói. Chuẩn bị cho ta một gian thượng hạng phòng trọ, lại lần nữa trịnh trở về lên đường tàu xe mệt mỏi, hơi mệt chút, lại chuẩn bị trên một chút thịt rượu. Gã sai vặt liên tục gật đầu cười nói, tự nhiên, chỉ là không biết lần trước lao bản của chúng ta nắm Trương Tam đại nhân mang hộ tử Lan Hiên Lam sắc tiểu dược hoàn. Nói gã sai vặt tựa hồ phát hiện mình nói lộ ra miệng, liền đội bằng chê cười nói Trương Tam đại nhân nhanh mời lên lầu, lao bản của chúng ta tự mình tới tìm ngài là được. Chương 273, đêm không thể say giấc. Phỉ Thúy lầu trong gian phòng trang nhã, giao rèm cửa bên cạnh đèn đuốc thấp thoáng. Dựa vào sập trước chính để đó một tấm trường án, nho nhã lái buôn ngồi quỳ chân trước án, nhắm mắt dưỡng thần, trên bàn món ngon số đĩa, chén rượu lại có hai ngọn. Lúc này cửa phòng vang lên một trận khẽ trọng, nhìn như cùng bình thường không khác, rơi vào người có quyết tâm trong hai, lại ẩn chứa đặc biệt ý tứ. Đứng ở cách đó không xa bố y tôi tớ thấp giọng nói, Trương Lương tiên sinh, công tử an bài người dâng Trương Lương mở mắt ra, lẳng lặng nhẹ gật đầu, nhìn về phía đỏ thấm đại môn. Rất nhanh, cửa gã sai vật đẩy cửa vào, sau lưng còn đi theo một cái bụng vệ phú thương, một bước tam chuyển, thở hổn hển đi đến trước án. Mặt béo mắc lửa tức gạt ra nụ cười, cười định nói Trương Lương tiên sinh đại giá quang lâm, Phỉ Thúy hồ không có từ xa tiếp đón. Trương Lương nhẹ nhàng nói cười nói, Phỉ lão bản không cần phải khách khí, chúng ta cũng coi là bạn cũ. Phỉ Thúy hồ liên tục gật đầu cười nói, đúng vậy đúng vậy. Lúc trước công tử theo quốc khố cấp tiền, vẫn là Trương Lương tiên sinh giao cho tại hạ trên tay đâu. Nói sách đấm hướng về Trương Lương trong chén châm chén rượu, cười định nói công tử đã phái người truyền tin, có chỗ dặn dò, mệnh tại hạ chuẩn bị Sở Vương trong cung quyền quý, phối hợp Trương Lương tiên sinh hành sự. Trương Lương mỉm cười gật đầu nói, vậy liền làm phiền, lúc này sắc trời còn sớm, chắc hẳn Sở Vương trong cung tới lui người không ít, không bằng chờ mẫu lúc, thường nhân cơm nước no nê sau đó mới đi. Phỉ Thúy hổ cười lấy lòng một tiếng, vỗ ngực mức ứng tiếng nói, mời Trương Lương tiên sinh yên lặng chờ tin tức tốt, lão hổ ta mặc dù không tự mình ra mặt quản lý từ lâu, nhưng thủ hạ thay ra mặt nhân thủ cùng cái kia Sở Vương trong cung cấm quân thống lĩnh, nội quan tổng quản đều đã từng quen biết, đến lúc đó chỉ cần tốn chút tiền trong bóng tối hối lộ một người, liền có thể tùy tiện gặp mặt Sở Vương. Nói Phỉ Thúy hổ dừng một chút, ưỡn lấy cái bụng xích lại gần Trương Lương, thấp giọng nói, chỉ là chuyến này về sau, Sở Vương chắc chắn dò xét một phen tiên sinh như thế nào tiến cung sự tình, Phỉ Thúy lầu cùng Tân Trịnh quan hệ sợ rằng sẽ bại lộ với trong mắt người, mong rằng Trương Lương tiên sinh cáo chi công tử, phái người cầm người biết chuyện trước giờ cấm khẩu. Trương Lương nhẹ nhàng nói cười, mắt nhìn nơi hẻo lánh trong bóng dâm nói, việc này Hàn Lăng huynh sớm đã có đoán trước. Sắp trời dần tối, mưa dầm nhưng thủy chung không thấy nhận nghỉ. Mỗi lúc, Sở Vương cung nội hoàn toàn yên tĩnh, cho dù là tuần đêm cấm quân đều giảm thấp xuống khải giáp đi lại tiếng vang, sợ truyền đến chừng cách xa mấy dặm trong đại điện đi. Chớ nói chi là ngoài điện gần theo, chỉ cần đến gần đại điện trong vòng 10 trượng, hô hấp cũng không dám quá lớn tiếng, bởi vì gần đây Sở Vương tinh khí có chút hỉ nộ vô thường, thường xuyên giận lây sang nội thị, thậm chí còn có một loại quái bệnh gọi đêm ngủ chứng. Không một khi đến đêm dài thời điểm, nghe được có nội quan báo tin liền khó có thể ngủ. Lúc này, đang có một tên cấm quân lơm lớp lo sợ dẫn một người mặc nho phục tuổi trẻ nam tử hướng đi đại điện, trong lòng đau khổ, mắng nhiếc hắn người lãnh đạo trực tiếp, cái gì cho ta cơ hội tại đại vương trước mặt biểu hiện, rõ ràng là để cho ta tới thay người chịu chết. Thu người ta tiền lại làm cho để ta làm sự tình. Trương Lương nhìn mặt mà nói chuyện, đã phát hiện Sở Vương trong cung không giống bình thường chỗ. Rất nhanh, hai người đi tới một tòa đại điện trước đó. Trước điện bên cạnh đặt hai cái thanh đồng đại đỉnh, trên đỉnh điêu long khắc thú, đốt đống lửa. Cấm quân lơm lớp lo sợ đi tới cửa chờ lấy nội thị trước, ở tại bên thai thấp giọng nói một câu, có nước khác nho sinh cầu kiến đại vương, tự xưng mang theo đại vương cảm thấy hứng thú bảo vật dâng nội thị nhẹ nhàng giơ tay ngăn lại, ra hiệu chờ lấy, quay người rón rén đẩy ra cửa điện một cái khe hở, lộ ra bên trong sáng ngời đèn đuốc, đi vào điện đi. Chỉ chốc lát sau, nội thị ra đại điện, nhìn về phía Trương Lương nói, đại vương triệu vị tiên sinh này đi vào. Chương 274, thu nhận hai ách trong điện đèn đuốc sáng trưng, chính đầu để đó một tấm lưu kim rượi vào sập, trên bàn tiểu tước quân đảo, bánh ngọt tán loạn. Lúc này đang có một tên trên người mặc Sở Vương bảo phục bóng người sắc mặt không ngờ ngồi ở cạnh trên giường, một bên Lục Y thị nữ lơm lớp lo sợ túi đầu không nói. Trương Lương trong tùy tùng đi vào trong điện, nội thị không người nói, bẩm vương thượng, nho sinh đưa đến. Trương Lương tùy theo chắp tay bái chào, nói: "Gặp qua đại vương." Sở Vương khẽ nhíu mày đánh giá Trương Lương một chút, nói: "Nghe nói ngươi mang theo quả người cảm thấy hứng thú bảo vật dâng." Trương Lương ánh mắt dư quang nhìn qua một bên nội thị cùng thị nữ, chắp tay nói: "Chính là, chỉ là món bảo vật này có chút đặc biệt, ngoại trừ đại vương dạng này quân một nước, những người khác chỉ sợ vô duyên nhìn thấy, nếu không phải đem bị bảo vật chố ghét, mà thu nhận hai ách." Sở Vương nhíu mày nhắc tới nói: "Thu nhận hai ách." Nói mắt nhìn hai bên, lại đem tầm mắt chuyển tới Trương Lương trên thân, 683 nhạt hừ một tiếng, quyết định nhìn xem cái này nho sinh đến cùng đang chơi hoa dạng gì, vung tay áo nói: "Tất cả đi xuống đi." Đảo mắt trong điện nhất thời trống rỗng, chỉ còn lại có Trương Lương cùng Sở Vương hai người. Bất quá Trương Lương biết rõ đây hết thảy cũng là giả tượng, trong điện khẳng định còn giấu Sở Vương hộ vệ. Sở Vương nhìn chằm chằm Trương Lương nói: "Cầm của ngươi bảo vật trình lên a." Trương Lương mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một tờ tín lụa, đưa về phía Sở Vương. "Đây chính là của ngươi bảo vật." Sở Vương trên mặt vẻ giận dữ vừa hiện, đang muốn quát lớn, bất thình lình thần sắc giật mình, thấy được tín lụa cạnh góc phú quý hoa văn, dạng này gấm lụa chỉ có vương hầu mới sẽ sử dụng. Trương Lương buông xuống tín lụa, chắp tay nói: "Nghe nói đại vương gần đây bởi vì đại bại với Tần Sự Tình, bởi vì lo thành bệnh, đêm không thể say giấc, Lương phụ mệnh đặc biệt đưa tới một mực thuốc tốt trị được này chứng." Sở Vương nhìn xem cầm vào tay tín lụa, tầm mắt chặt chẽ nhìn chăm chú về phía Trương Lương, cao mày nói: "Phụ mệnh của ai?" Trương Lương mỉm cười, chắp tay vái chào nói: "Hàn Quốc trưởng sử Trương Lương, phụng Hàn Vương mệnh lệnh, chuyên tới để bài kiến, mượn cớ hiến bảo tên mong rằng Sở Vương thứ tội." "Trương Lương." Sở Vương ngược lại nhìn về phía trên tay tín lụa, giải rác sổ tự liền xác nhận thân phận của Trương Lương: "Đây là chư hầu ở giữa đi sứ văn thư." Thần sắc bất định nói: "Hàn Vương phái ngươi tới làm cái gì?" Trương Lương nghiêm mặt nói: "Hợp tung phạt tần." Một câu kinh người. Sở Vương nắm bắt tin lụa tay nhất thời khẩn trương thoáng một phát, thất quốc ở giữa số quốc hợp tung cũng không phải là lần thứ nhất, lần trước chính là Ngụy quốc Tín Lăng quân chỗ sách, ngũ quốc hợp tung liên quân cầm Tần quốc đánh liên tục bại lui, nhưng cuối cùng cứu thất bại trong gang tấc. Trương Lương đó có thể thấy được Sở Vương sắc mặt trên xảo túng tức thể ý động cùng do dự, thừa cơ nói: "Tần quốc tu kiến Trịnh quốc cừ một năm có thừa, chỗ tích quốc lực ngày càng gặp tổn hại, nhưng như cũ tùy tiện liên khắc Sở Ngụy, như chờ hắn ngày mương thành đồng có phi nhiều thời điểm, Tần quốc quốc lực cầm gấp 10 lần so với nay, chỉ sợ ngay cả Hồng Thủy manh thú đều không đủ lấy hình dung kỳ thế. Đến lúc đó dù cho lục quốc hợp tung cũng lại khó tới chống đỡ, ta Hàn Vương lòng có sầu lo, không ngoài 10 năm lục quốc sợ trước sau vì Tần tiêu diệt." Sở Vương nắm tin lụa tay đột nhiên nắm chặt, đây chính là hắn đêm không thể say giấc nguyên nhân lớn nhất. Sở quốc 50 vạn đại quân lại cùng Tần quân một trận chiến mà bại, hao tổn nhiều khiến cho kinh hãi. Sở Vương trong mắt bất thình lình quang mang lóe lên, kinh ngạc nói: "Ngươi nói lục quốc hợp tung, Hàn Vương chẳng lẽ có năm chắc liên hợp Tề quốc cũng tham dự hợp tung?" Trương Lương cười thầm trong lòng, đây là cái thứ hai có thể thuyết phục Sở Vương nguyên nhân, gật đầu nghiêm mặt nói: "Đúng vậy, tin tưởng không ra mấy ngày liền có thể gặp hiệu quả." Sở Vương ánh mắt lấp lóe không yên, đứng dậy, chắp tay trong điện đi qua đi lại, đây tựa hồ là một cái cơ hội ngàn năm một thở, chậm rãi hít một hơi thật sâu, dừng cước bộ, nghiêm mặt nói: "Như lời ấy làm thật, quả người đáp ứng Hàn Vương cho sách sự tình."